Chương 24, Phong Tuyết chương 24, Phong Tuyết Tôn Danh Nho con người đột nhiên co lại. Hắn cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, gạt ra một cái gần như cầu khẩn lại dẫn uy hiếp phức tạp biểu lộ, "Khương sư đệ, làm sao đến mức này? Chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, có cái gì hiểu lầm không thể?" Trong miệng hắn nói mềm lời nói, ánh mắt lại ngoan lệ quét mắt cảnh vật xung quanh. Dưới chân lặng yên lui về phía sau nửa bước, kinh lực còn sóng, hai tay cơ bắp đã kéo căng, chính là hắc sát thủ thủ thế. Trong lòng của hắn nhanh quay ngược trở lại, cái này lớp người quê mùa trưởng pháp lợi hại, bộ pháp cũng nhanh, không thể liều mạng, cần tìm sơ hở, công hạ bản. Nhưng mà, Khương Nguyên căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm. Đồng môn, tại Tôn Danh Nho đem hắn đẩy hướng quái vật, muốn đẩy hắn vào chỗ chết một phút này, quan hệ giữa bọn họ chỉ có một cái, hữu nhân. Khương Nguyên động, mấy bước liền đã vọt tới Tôn Danh Nho trước người, tốc độ nhanh đến kinh người, thật nhanh. Tôn Danh Nho trong lòng hoảng hốt, trong lúc đội vã không kịp suy nghĩ nhiều, tay phải vô ý thức nâng lên, ngưng tụ lại toàn thân kinh lực, ý đồ chọi cứng, ngăn lại một kích này. Nhưng Khương Nguyên căn bản không cho hắn cứng đối cứng cơ hội. Ngay tại hai người sắp tiếp xúc sát na, Khương Nguyên hông eo đột nhiên bật một cái, khí thế lao tới trước quỷ dị một chiếc, thân hình như là bị gió táp gợi lên tơ liễu, nhẹ nhàng nhưng lại mau lẹ vô cùng quân hướng về phía Tôn Danh Nho bên trái trống rỗng. Tôn Danh Nho nhất định phải được một trường lập tức thất bại, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, trước ngực không môn mở rộng. Nguy rồi. Hắn trong con mắt phản chiếu ra Khương Nguyên cặp kia không có chút nào gợn sóng con người, cùng một cái tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại nắm đấm. Đây không phải là trường, là quyền. Hắc sát thủ viên mãn, kinh lực sớm đã thông suốt cánh tay, không câu nệ tại chiêu thức. Không khí bị đè ép phát ra trầm một hắc phong, thẳng đến Tôn Danh Nho mặt. Tôn Danh Nho vong hồn đại mạo, liều mạng ngửa về đằng sau đầu, đồng thời cánh tay trái bồi rối hướng bên trên đó nữa. Bành! Quyền cánh tay giao kích, phát ra một tiếng vang trầm. Tôn Danh Nho chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, đó nữa cánh tay trái trong nháy mắt truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, dường như cẳng tay đều muốn vỡ ra. Cả người bị nguồn sức mạnh này mang đến lảo đảo lui lại, dưới chân tại trong đống tuyết vạch ra hai đạo rãnh sâu, chật vật không chịu nổi. Trong lòng của hắn sợ hãi đan sen, kinh lực của hắn làm sao lại như thế cô đọng? Ta nhập nhị lưu thời gian rõ ràng so với hắn lâu, căn cơ hẳn là càng thâm hậu mới lạ. Không đợi hắn ổn định thân hình, Khương Nguyên như bóng với hình, bộ pháp lại biến, như cuồng phong quyển, kề sát mà lên. Tay phải năm ngón tay hơi cong, mang theo sắc bén chảo phòng, thẳng đến Tôn Danh Nho bởi vì ngửa ra sau mà bộc lộ ra cổ họng. Tôn Danh Nho dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được chiêu thức gì trường pháp, hú lên quái dị, hai chân lung tung đạp, hướng phía sau lăn đi, ý đồ tránh đi ổ khóa này hầu một kích. Đông tuyết hòa với vũng bùn dính đầy toàn thân hắn, lộ ra vô cùng chật vật. Khương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, biến chảo là trường, thừa dịp lăn lộn mất cân bằng lúc, chân trái như là roi sắt giống như im ắng quét ra, chính là thất phong bộ luyện thành thối công phát lực, tinh chuẩn quét vào Tôn Danh Nho trèo chống thân thể trọng tâm chân phải trên mắt cá chân. Giang giác. Một tiếng do nét tiếng xương nước tại trong gió tuyết phá lệ chói tai. A. Tôn Danh Nho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mắt cá chân chỗ truyền đến toàn tâm đau đớn nhường hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người như là lăn đất hồ lô giống như ngã sấp xuống tại trong đống tuyết, ôm vặn mẹo chân phải kêu rên không ngừng. Khương Nguyên dậm chân tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tại tuyết bùn bên trong giãy giụa Tôn Danh Nho, trong mắt không có nửa phần thương hại. Tôn sư minh, ngươi kỹ pháp quá lạnh nhạt. Xem ra tại tiết gia tử đệ bên người đi theo làm tùy tùng, tay này bên trên công phu cũng là rơi xuống không ít. Tôn Danh Nho trong lòng xấu hổ giận dữ. Hắn Tôn Danh Nho là thượng đẳng căn cốt, là sư phụ đã từng coi trọng qua đệ tử, có thể nào bị một cái hạ đẳng căn cốt lớp người quê mùa như thế đánh giá, như thế nghiền ép? Ngậm miệng, ngươi cái này lớp người quê mùa biết cái gì? Tôn Danh Nho khàn giọng gầm thét. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng đối tự thân không chịu nổi phẫn nộ, hỗn hợp có bản năng cầu sinh, lại nhường hắn bộc phát ra cuối cùng một cỗ khí lực. Tôn Danh Nho không nhìn mắt cá chân toàn tâm kịch liệt đau nhức, dùng chưa thụ thường chân trái đột nhiên đạp, thân thể như là sắp chết như dã thú theo tuyết bùn chúng đạn lên, vừa người nào về phía Khương Nguyên. Song trưởng lung tung hướng về phía trước đánh ra, không có kết cấu gì, lại mang theo một cỗ đồng quy vu tận mạnh điên cùng đầu, thẳng đến Khương Nguyên ngực bụng yếu hại. Đây là hắn trong tiềm thức sau cùng dãy rủa, ý đồ dùng loại này dân liều mạng đấu pháp bức lui Khương Nguyên, đổi lấy một chút hy vọng sống. Ta không thể chết. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta là muốn tiến huyện thành, muốn trở nên nổi bật. Nhưng mà, loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng liều mạng phương pháp, tại Khương Nguyên trước mặt, sơ hở trong chỗ. Khương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, ngay tại Tôn Danh Nho song trưởng sắp cập thân sát na, hắn tay phải phát sau mà đến trước, tinh chuẩn cắt vào Tôn Danh Nho hai tay ở giữa không môn. Một trường này, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực cẩn chứa Khương Nguyên nhất bạo liệt kinh lực. Trường duyên không khí có chút bặm mẹo, mang theo một tiếng ngắn ngủi mà sắc bén rít lên. Bành! Một tiếng lột ngạt tiếng vang quanh quần tại yên tĩnh tuyết dạ bên trong. Khương Nguyên bàn tay rắn rắn chắc chắc khắc ở Tôn Danh Nho lồng ngực chính giữa. Thời gian dường như đông lại một cái chớp mắt. Tôn Danh Nho đánh ra trước động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt điên cuồng cùng oán độc trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có ánh mắt kịch liệt bên ngoài lồi, thơ máu cấp tốc lan tràn. Phúc. Sau một khắc, thân thể của hắn kịch liệt rung động, như là bị rút mất tất cả xương cốt, mềm mềm hướng sau ngã xuống, lần nữa trùng điệp ngã tại trong đống tuyết. Từng ngụm máu tươi không bị khống chế theo hắn trong miệng nuôi tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo cùng dưới thân tuyết trắng. Tôn Danh Nho còn ý đồ dãy rủa, lại cảm giác sức lực toàn thân đều bị một trường kia đánh tan, liền nâng lên một ngón tay đều biến vô cùng gian nan, chỉ có trong lồng ngực đau nhức kịch liệt. Khương Nguyên chậm rãi thu trường, khí tức bình ổn như thường. Hắn không nhìn nữa trên mặt đất giống như chó chết Tôn Danh Nho, ngược lại đi đến một mực co quắp tại trong đống tuyết, dọa đến toàn thân phát run Tôn Danh Tuyết bên người. ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này gầy yếu nữ hải kia hoảng sợ chưa định mặt, chỉ hướng trên mặt đất toi thóp Tôn Danh Nho. Khương Nguyên dường như có thể đoán được Tôn Danh Nho tâm tư, thanh âm rõ ràng xuyên thấu phong tuyết rơi vào kỳ muội muội Tôn Danh Tuyết trong tai nói, hắn muốn đem ngươi bán đi đổi bằng mèo. Ngươi muốn như thế nào? Tôn Danh Tuyết ngây ngẩn cả người, quắng đến phát xanh khuôn mặt nhỏ nâng lên, mở mịt nhìn một chút Khương Nguyên, lại nhìn phía đất tuyết bên trong cái kia đã từng là nàng huynh trưởng. Quá khứ cơ khổ, sợ hãi, ủy khuất, phẫn nộ, tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, vỡ tung nàng còn nhỏ tâm linh sau cùng đê. Nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, dùng sức chi lớn, trong nháy mắt cắn nát da thịt, nóng hổi máu tươi hòa với băng lánh nước mắt, theo cái cằm nhỏ xuống. Tại trắng loan trên mặt tuyết ném ra nguyên một đám nho nhỏ đỏ sẫm cái hố. Đột nhiên, tiểu nữ hài này ngẩng đầu, nguyên bản hèn nhát trong mắt bắn ra một loại gần như điên cuồng hận ý, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, giết hắn, giúp ta giết hắn, đều là hắn, cha mẹ mới có thể biến thành như thế, đều là bởi vì hắn. Trên mặt đất, sắp chết Tôn Danh Nho nghe nói như thế, mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn dây rủa lấy ngẩng đầu, vặn mèo khắp khuôn mặt là oán độc cùng không cam lòng, tiện hóa, bồi thường tiền. Đồ chơi, sớm biết liền nên đem ngươi ấn chết tại thùng nước tiểu bên trong, cùng ngươi tử quỷ kia cha mẹ cùng một chỗ mục nát hàn phong càng thêm lạnh thấu xương, cuốn lên trên đất tuyết mạn, điên cuồng quật lấy thế gian vật vẩn, cũng ý đồ che giấu cái này nhân tính xấu xí nhất tế mình. Khương Nguyên đã không còn bất cứ chút do dự nào. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, xuất hiện lần nữa tại Tôn Danh Nho bên cạnh. Nhìn xem tấm kia bởi vì oán hận mà vặn vẹo mặt, tay phải chập ngón tay lại như dao, tinh chuẩn đập vào Tôn Danh Nho trên cổ. Giang giác. Tôn Danh Nho giận mắng im bặt mà dừng, bạo lùi hai mắt trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, đầu vô lực nghiêng về một bên, hoàn toàn không một tiếng động. Phong tuyết rất mau đem thi thể của hắn cùng kia phiến tinh hồng nửa đậy, chỉ có kia ngưng kết xấu xí biểu lộ. Khương Nguyên trầm mặc cúi người, động tác lưu loát đem Tôn Danh Nho trên thân món kia coi như dạy đặc áo ngoài cùng bên trong sấn lột xuống tới. Cũng không để ý dính vào vết máu cùng vũng bùn, đi đến còn tại run lẩy bẩy Tôn Danh Tuyết bên người, đem đơn bạc nhỏ gầy thân thể chăm chú bao lấy. Sau đó, hắn một tay lấy nữ hài ôm lấy, đạp trên càng ngày càng dày tuyết động, đỉnh lấy lạnh thấu xương hàn phong, hướng về lúc đến làng trại đi đến. Đem Tôn Danh Tuyết đưa về tới gian kia rách nát nhà tranh trước, Khương Nguyên từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc. Chuyện này đối với bây giờ Tôn gia mà nói đã là một khoản tiền không nhỏ tài. Nhét vào nữ hài lạnh buốt trong tay. Thật tốt còn sống. Hắn chỉ để lại 4 chữ này, liền quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông trong gió tuyết, dường như chưa hề xuất hiện qua. Có chút người xấu việc đã làm có lẽ có lý do, hoặc là bị bất đắc dĩ. Mà Tôn Danh Nho là thuần túy ác, xấu đến tận xương thủy, thậm chí có thể là trời sinh. Cho nên Khương Nguyên giết hắn không có chướng ngại tâm lý. Mà cái này 5 lượng bạc là Khương Nguyên trong lòng số lượng không nhiều thương hại. Không quan hệ ân oán, bất kể hồi báo, cũng chỉ là cầu một cái chính mình tâm niệm thông suốt. Tại người này mệnh tiện như thảo luận thế, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có lẽ cũng là nghĩ nói với mình chưa hoàn toàn biến thành một loại khác quái vật. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 25, Ám vệ Phương Đỉnh Kiên chương 25, Ám vệ Phương Đỉnh Kiên nắng sớm đâm rách tầng mây, mảnh vàng vụn giống như vậy xuống tiểu viện. Khương Nguyên hai chân cắm rễ tại mặt đất, bắp thịt cả người dường như đều tại tần suất thấp rung động. Hắc sát thủ viên mãn thất phong bộ đại thành, 78 vô danh trang công nhập môn, 31 Khương Nguyên chậm rãi thu thế, cảm thụ được thể nội hòa hợp một thể kinh lực. Nhất lưu võ giả chi cảnh đã vững chắc. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tu luyện cái này vô danh trang công lúc, khí huyết trầm ngưng, căn cơ nền vững chắc, ngay tiếp theo đối hai chân phát lực cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm, thất phong bộ tiến độ lại tùy theo chậm chạp tăng trưởng. Dựa theo này xuống dưới, không cần 2 ngày, thất phong bộ liền có thể viên mãn. Đến lúc đó vô danh trang công cũng đem nước lên thì thuyền lên, tới gần đại thành. Mà hạ tam luyện cánh cửa, dường như đã có thể đụng tay đến. Nguyên ca, Nguyên ca, bành bành bành. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến dồn dập la lên cùng tiếng đập cửa. Khương Nguyên lông mày cau lại, nghe ra là Lưu Phúc thanh âm, bước nhanh về phía trước kéo ra cửa sân. Chỉ thấy Lưu Phúc đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy Khương Nguyên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, thanh âm càng giọng, "Nguyên ca, mau cứu cha ta." Hắc thủy ba người đem cha ta bắt đi. Khương Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, đem hắn đỡ dậy, từ từ nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Là Long Vương hương hỏa." Lưu Phúc nói năng lộn xộn, "Tháng này muốn được đặc biệt nhiều, nhà ta thực sự thu thập không đủ, bọn hắn liền nói ta cha tâm không thành, chọc giận tới Long Vương, muốn bắt cha ta làm tế phẩm, ném vào Vân Hy Loan lắng lại Long Vương lửa giận." Hắn nắm lấy Khương Nguyên cánh tay, ngón tay bởi vì sợ hãi mà dùng sức, trên trấn hiện tại thật nhiều người đều tin Hắc thủy bang chuyện ma quỷ, nói những quái vật kia chính là Long Vương hạ xuống trừng phạt. Bọn hắn còn đi theo nào? "Nguyên ca, ta van cầu ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta cha." Khương Nguyên nghe, ánh mắt lạnh dần. Quái vật tập trấn mới trôi qua 2 ngày, chính là thần hồn nát thần tính lúc, Hắc thủy bang không chỉ có không biến mất, ngược lại làm trầm trọng thêm. Ngu dân vô tri, bị khủng hoảng cùng mê tín lôi cuốn, trở thành đồng loa cũng không hiếm lạ. Chân chính nhường hắn cảnh giác chính là tuần kiểm ti thái độ. Liễu Diệp trấn vừa kinh nghiệm đại loạn, theo lý sẽ tăng cường quản chế, há lại cho Hắc thủy bang không kiêng nể gì như thế, quấy phong vân. Trừ phi, Khương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Trừ phi Hắc thủy bang quấy phong vân phía sau, liền đứng đấy quan phương cái bóng. "Nguyên ca." Lưu Phúc thấy Khương Nguyên trầm mặc, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Khương Nguyên vô vô bờ vai của hắn, thanh âm trầm ổn nói, "Yên tâm, việc này ta sẽ ra tay." Ngươi về trước đi, ổn định tâm thần, không nên khinh cử vọng động, chờ ta tin tức liền có thể. Lưu Phúc do dự một chút, cuối cùng vẫn trọng trọng gật đầu, đôi nước mắt đội vàng rời đi. Đưa tiễn Lưu Phúc, Khương Nguyên cài đóng cửa sân, trên mặt bình tĩnh không còn. Hắc thủy bang bất quá giới tiện chi tật, nhưng phía sau khả năng liên lụy quan phủ ý chí, hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Lưu Phúc đối với hắn có ân, cha hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Cứu người, bắt buộc phải làm. Nhưng như thế nào cứu, lại cần cẩn thận trước. Cùng lúc đó, Liễu Diệp trấn tuần kiểm ti nha tự bên trong, không khí ngột ngạt. Liễu Diệp trấn tuần kiểm Triệu Hà đè xuống bên hông chôi đao, sắc mặt xanh xám mà nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Nếu là Khương Nguyên ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là tế thế đường ngồi công đường sự án dược sư, Phương Đình Kiên. Phương Đình Kiên giờ phút này dường như biến thành người khác, ngày thường ôn hòa nho nhã không còn sót lại chút gì. Triệu tuần kiểm, các ngươi còn muốn dung túng Hắc thủy bang đến khi nào? Lấy người sống tế sông, lừa gạt hương dân, kích động khủng hoảng, ngươi biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Đến lúc đó đem kia tà ma hấp dẫn tới, quanh mình hương chấn thập thất cửu không, cái này ngập trời tội nghiệp, ngươi chỉ là một cái tuần kiểm, gánh được trách nhiệm sao? Triệu Hàng ngực thở phì phò, cứng rắn giọng nói, ta tuần kiểm ti làm việc, tự có chức pháp, chỉ nghe mệnh tại Vân Hy huyện chi huyện đại nhân, không tới phiên các ngươi ám vệ đến khoa tay múa chân. Các ngươi đây là tại bùa lửa, đang dùng vô số dân chúng tính mệnh lấp một cái động không đáy. Ta nói, ta chỉ nghe theo chi huyện đại nhân mệnh lệnh. Triệu Hà cứng cổ lặp lại. Phương Đình Kiên nheo mắt lại, hướng về phía trước tới gần một bước, trong huyện thành đám người lớn kia, đến cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Dùng loại này huyết thực dẫn sát xuẩn biện pháp, trong ngắn hạn có thể đem kia tà ma chú ý lực dẫn hướng chỗ hắn, tạm bảo đảm huyện thành không ngại. Có thể cái này không khác uống rượu độc giải khát. Như lại như vậy xuống dưới, tà ma ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lệ khí càng tăng lên, hấp dẫn mà đến chỉ sợ cũng không chỉ là những cái kia cái sắc không hồn giống như khôi lỗi. Triệu Hà bở môi mấp máy. Thấy Triệu Hà hình như có bướng lòng, Phương Đình Kiên trực tiếp uy hiếp nói, như đến lúc đó, chuyện hoàn toàn mất khống chế, ủ thành không cách nào vãn hồi đại họa, triều đình vấn trách xuống tới, ngươi cho rằng một câu nghe theo bên trên mệnh liền có thể thoát tội sao? Chi huyện cùng huyện ủy phía sau có người, có lẽ còn có con lượng, ngươi cái này trợ trụ vi ngược tuần kiểm, cái thứ nhất liền bị đẩy ra gánh tội thay. Xét nhà lưu vong đều là nhẹ, sợ là muốn chém đầu cả nhà. Nghe vậy Triệu Hà thần tình trên mặt biến hóa, nội tâm dãy rủa cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Như vậy tiểu quan khó chịu nhất, mỗi giờ mỗi khắc đều bị người kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ đây là vấn đề của ta sao? Là chi huyện cùng huyện ủy đại nhân vấn đề sao? Triệu Hà nhìn qua Phương Đình Kiên gầm nhẹ lên tiếng, mang theo cực độ phẫn uất, sớm tại một tháng trước, Vân Hy Loan thủy vực xuất hiện tà ma tung tích chuyện, chúng ta liền đã 800 dặm khẩn cấp báo lên đi lên. Có thể Võ Dương phủ bên đó đây, đã chìm đáy biển, không người hỏi thăm. Các ngươi tuần thiên điện đâu? Các ngươi danh xưng giám sát thiên hạ yêu ma tà ma tuần thiên sứ lại tại nơi nào? Nhưng có phái tới một người một ngựa. Hắn càng nói càng kích động, không có người đến. Không có cái gì. Bây giờ kia tà ma rõ ràng là để mắt tới nhân khẩu đông đúc Vân Hy huyện thành. Ngươi nhường chi huyện cùng huyện ủy đại nhân làm sao bây giờ? Bỏ thành mà chạy sao? Thành nội còn có mười mấy vạn trăm họ. Một khi nhường kia tà ma xâm nhập huyện thành, đến lúc đó là kết cục gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Triệu Hà đỏ mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đình Yên, chất vấn hắn, chúng ta có thể làm sao a? Chúng ta ngoại trừ dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, dùng những này tiện như cỏ rác nhân mạng đến kéo lấy, tạm thời đem tà tùy ánh mắt dẫn xuất huyện thành, chúng ta còn có thể làm sao? Ngươi đến nói cho ta. Nha thự bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Triệu Hà thô trọng như là ống bệ hỏng giống như tiếng thở dốc. Phương Đình Kiên trầm mặc nhìn xem hắn, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nhưng chỗ sâu dường như cũng lướt qua một tia phức tạp hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, Triệu Hà nói là sự thật. Tầng dưới chốt quan lại bất đắc dĩ, thượng quan coi thường, thể hệ cổng kềnh chỉ đột. Mà hắn cùng Triệu Hà đều chẳng qua là cái này bàn nước cờ thua bên trong, thân bất do kỷ quân cờ. Cuối cùng, Phương Đình Kiên vẫn là cắn răng nói, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 26, nhị tạo, bạch. Chương 26, nhị tạo, bạch. Bóng đêm như mực, tuyết lớn đầy trời. Khương Nguyên như là một đạo dung nhập bóng đêm quỷ ảnh, mượn phong tuyết hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động âm thầm vào Hắc thủy bang tổng đà chỗ biệt lạc. Tường cao đối với hắn bây giờ bản lĩnh mà nói thùng rông kêu to, thân hình như con báo giống như nhẹ nhàng linh hoạt lật nhập. Trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong tuyết nhẹ nào. Mấy chỗ ốc xá lộ ra ngọn đèn hú ám, chiếu đến phiêu diêu tuyết ảnh. Khương Nguyên nín hơi ngưng thần, chuẩn bị trước tìm kiếm đường. Xông vào là dưới nhất kế sách, Hắc thủy bang người đông thế mạnh, lại phía sau khả năng liên lụy quan phủ, một khi lâm vào chúng đây, hậu quả khó liệu. Nhưng mà, căn bản không cho hắn quá nhiều suy nghĩ mưu đồ. Tại Khương Nguyên vừa mới bước vào sân một cái chớp mắt, tựa như là nguồn gốc từ bản năng báo động đang nhắc nhở hắn, gặp nguy hiểm, bị phát hiện. Khương Nguyên trong lòng run lên, động tác trong nháy mắt đình trệ, bắp thịt toàn thân kéo căng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng vang thật lớn. Nhà chính kia dày đặc cửa gỗ lại bị người từ nội bộ đột nhiên phá tan, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh mang theo một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ác phong, trực tiếp hướng phía Khương Nguyên ẩn thân chỗ bóng tối đánh tới. Người tới chính là Hắc Thủy Bang bang chủ, Nghiêm Uy. Thân cao 8 thước có thừa, cao lớn và mỡ, mặc đơn bạc lụa áo khoác, trần trụi bên ngoài cánh tay bắp thịt của bọn, gân xanh như con giun giống như nhúc nhích. Hắn dậm chân cực nặng, tuyết động tại dưới chân phát ra két rên rỉ, dường như mặt đất đều tại có chút rung động. Kia cố đập vào mặt cảm giác các bách, chịu nặng. Khương Nguyên con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh dị càng lớn. Người này bộ pháp nặng nề tán loạn, không có kết cấu gì, va chạm chi thế toàn bằng một cỗ ma lực, hoàn toàn không giống tu luyện qua đứng đắn võ học, lại hiểu được kỹ xảo phát lực võ giả. Càng làm cho trong lòng hắn ngưng trọng là, bước tiến của mình đã viên mãn. Khí tức thú liễm, động tác nhẹ nhàng, cái này Nghiêm Vi là như thế nào tình chuẩn phát hiện chính mình chỗ ẩn thân. Nghiêm Vi tại Khương Nguyên trước người hơn một trượng chỗ đứng vững, một đôi mắt to như chuông đồng trong bóng đêm hiện ra dị dạng tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này che mặt, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh con ngươi khách không mời mà đến. Trên mặt hắn giữ tợn run run, ôm ôm mở miệng, đầu nào trên đường bằng hữu. Đêm hôm khuya khoắt sở đến ta Hắc Thủy Bang, cần làm chuyện gì? Cho biết tên họ. Nghiêm Uy ý đồ dò xét Khương Nguyên căn nguyên. Cái này mẫn cảm trước mắt, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều để hắn thần kinh căng cứng. Khương Nguyên suy tư một lát, cũng nói ngay vào điểm chính, thả ngươi hôm nay chộp tới nhân số. Hắn không có báo hảo, lời ít mà ý nhiều, phòng ngừa bị Nghiêm Uy nghe ra nội tình. Nhưng mà, Khương Nguyên không biết là, hắn lời kia vừa thốt ra, cũng đã bại lộ. Nghiêm Uy trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt điểm này ra vẻ trầm ổn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại hỗn tạp khinh miệt cùng tàn nhẫn nhe răng cười. Hắc, ta cho là lộ nào thần tiên, hóa ra là không biết sống chết dã lộ. Hắn hoàn toàn yên lòng. Cái này liên quan đầu, chân chính có bối cảnh, có tin tức phương pháp, hoặc là sớm đã cách trấn, hoặc là liền nên biết cái này Long Vương tế phía sau nước sâu, tuyệt sẽ không làm một cái dân đen can thiệp vào. Hoặc là trực tiếp tìm người vớt người liền có thể, cần gì phải đêm khuya tới đây. Người trước mắt này, mặc dù cẩn thận, nhưng chính là cái gì cũng đều không hiểu pháo hôi mà thôi. Nghiêm Uy không còn nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, cả người như là như man như lần nữa phát động. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, chính là đơn giản nhất trực tiếp một cái xung quyền. Quả đấm lớn trừng miệng chén mang theo xé rách phong tuyết gào thét, trực đảo Khương Nguyên mặt. Quyền phong chi cháy mạnh, càng đem không trung bay xuống đông tuyết đều làm cho tứ tán bay ra. Khương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ. Bộ pháp trong nháy mắt bước ra, thân hình như trong gió tơ liễu, hướng phía sau phiêu thối, đồng thời tay phải như thiểm điện đánh ra, vận khởi nhu kình, tinh chuẩn khoác lên Nghiêm Uy cổ tay cạnh ngoài. Hơi dính tức đi, ý đồ đem nó quyền thế dẫn lệnh. Xoẹt. Quyền trường giao thoa, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát. Khương Nguyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực, dường như vô chúng không phải huyết nhục chi khu, mà là một cây cao tốc va chạm của sắt. Kia cỗ thuần túy, dã man lực lượng chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên, dưới chân càng là bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng tan mất lực đạo, tuyết động bị giẫm ra mấy cái hố sâu. Lực lượng thật kinh khủng. Khương Nguyên trong lòng thất kinh. Cái này Nghiêm Uy, quả nhiên không phải võ giả tầm thường con đường. Mà Nghiêm Uy giống nhau chấn động trong lòng. Hắn đối với mình bây giờ lực lượng cực kỳ tự tin, bình thường tam lưu võ giả chúng vào một quyền, đứt gân nước xương đều là nhẹ, liền xem như nhất lưu võ giả, đón đỡ phía dưới cũng tuyệt không dễ chịu. Nhưng trước mắt này người bị mặt, không chỉ có tránh đi chính diện xung kích, kia nhẹ nhàng một trường lại mang theo một cỗ quỷ dị dính quân sức mạnh, nhường hắn tình thế bắt buộc một quyền, 10 thành khí lực cũng có 7 thành bị đẩy ra. Có chút môn đạo. Nghiêm Uy giữ tận sắc càng tăng lên, lần nữa nhào tới. Song quyền vung đẩy, như là hai thanh công thành cự truy, không có kết cấu gì, lại bao phủ Khương Nguyên quanh thân mảng lớn phạm vi, kình phong gào thét, làm cho Khương Nguyên chỉ có thể bằng vào tinh diệu bộ pháp không ngừng né tránh, tá lực. Trong sân, tuyết động bị hai người kình khí quấy đến mạn thiên phi vũ. Một thân ảnh linh động như gió, tại một tốc vuông xê dịch chuyển hướng, trường ảnh tung bay, mỗi lần tại tiễn không cho phát lúc hóa giải tình thế nguy hiểm. Một thân ảnh khác thì như là hình người bạo hùng, lực lớn vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một kích đều mang vỡ bia nứt đá uy thế. Giao thủ hơn 10 chiêu, Khương Nguyên trong lòng càng thêm chắc chắn. Cái này Nghiêm Uy chỉ có một thân nghe rợn cả người man lực cùng cứng cỏi thể phách, nhưng phát lực thô ráp, chiêu thức càng là thô lậu không chịu nổi, hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng cùng lực lượng nghiền ép. Phương thức chiến đấu càng giống là một đầu dã thú. Mà Nghiêm Uy càng đánh càng là kinh hãi, đồng thời cũng càng phát ra nôn nóng. Hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cái này trơn trượt đối thủ trước mặt, lại có loại không chỗ gắng sức biệt khuất cảm giác. Đối phương thân pháp quá nhanh nhẹn, hai bàn tay kia càng là xảo trá, luôn có thể tại hắn phát lực thời khắc quan trọng nhất tiến hành quấy nhiễu hắn, nhường hắn sức lực toàn thân kìm nén đến khó chịu. Giống. Đánh lâu không xong, Nghiêm Uy phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, trong mắt bắt đầu nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng màu đỏ. Hắn không còn bảo lưu, thể nội kia cỗ sao động bất an lực lượng hoàn toàn bộc phát, tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên một đoạn. Nắm đấm vung vậy ở giữa, mang theo ác phong càng hung hiểm hơn, dường như liền không khí đều muốn bị nảy bạo. Khương Nguyên áp lực đột ngột tăng, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã cơ bản thăm dò lai lịch của đối phương, một cái chỉ có khí lực, không thông võ kỹ cậu thả kỹ năng. Mắt thấy Nghiêm Uy một cái càng thêm cuồng bạo trọng quyền đập tới, Khương Nguyên sẽ không tiếp tục cùng chi ngạnh kháng. Lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh đi quyền phong, đồng thời chập ngón tay như kiếm, âm nhu kinh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, như thiểm điện điểm hướng Nghiêm Uy dưới xương sườn một chỗ yếu hại khiếu huyệt. Phốc. Một tiếng vang trầm, Nghiêm Uy khí thế lao tới trước đột nhiên chỉ trệ, sườn bộ truyền đến một hồi bén nhọn đâm nhói cùng tê dại cảm giác. Nhường hắn nửa người đều có chút không nghe sai khiến. Khương Nguyên đắc thế không tha người, dưới chân bộ pháp liên hoàn, thân hình như xuyên hoa hồ điệp, vòng quanh Nghiêm Uy đi nhanh. Song trưởng hoặc đập hoặc đâm, hoặc điểm hoặc theo, hình lực bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa, chuyên công nghiêm y quanh thân cấp đối, khiếu huyệt trở yếu đất chỗ. Bành 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 bành. Liên tiếp dày đặc đập nện tiếng như cùng mưa rơi chuối tây, tại phong tuyết trong đêm phá lệ rõ ràng. Nghiêm y chỉ có cự lực, lại bị Khương Nguyên tinh diệu kinh lực cùng thân pháp hoàn toàn khắc chế, cổng kênh thân thể thành bia sống, bị đánh đến liên tục lùi lại, bộ pháp lảo đảo, trong miệng phát ra vừa sợ vừa giận gào thét. Hắn ý đồ phản kích, nhưng Khương Nguyên căn bản không cho hắn cứng đối cứng cơ hội, mỗi một lần công kích đều thất bại, ngược lại bởi vì phát lực quá mạnh, dẫn đến tự thân không môn mở rộng, bị Khương Nguyên nắm lấy cơ hội lại là một hồi tấn công mạnh. Nhưng mà, ngay tại Khương Nguyên coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem nó hoàn toàn cầm xuống thời điểm, dị biến nảy sinh. Bị hắn liên tục đập nện yếu hại Nghiêm Uy, chẳng những không có ngã xuống, thân thể ngược lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy trần trụi dưới làn da, cơ bắp như cùng sống vật giống như điên cuồng nhúc nhích, hở ra. Đem quần áo đều chống căng cứng muốn nứt, hình thể tựa hổ cũng bành trướng một vòng. Vốn chỉ là ửng đỏ hai mắt, giờ phút này hoàn toàn hóa thành một mảnh dọa người huyết hồng. Cái này trạng thái, tựa như đêm đó tại Vân Lâu tao ngộ quái vật. Khương Nguyên trong lòng hoảng hốt, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Đây là muốn biến thân. Nhưng mà, Khương Nguyên cũng không phải những cái kia phim truyền hình bên trong chờ người khác biến thân đồ đần. Thể nội kinh lực tôi phát, ngưng tụ tại song trưởng. Dưới chân phát lực, tuyết động nổ tung, thân hình như mũi tên nổ bắn ra mà ra, thừa dịp Nghiêm Uy thân thể chỉ trệ trong nháy mắt, song trưởng mang theo xé rách không khí rít lên, như là mưa to gió lớn giống như đánh vào Nghiêm Uy quanh thân mấy chỗ đại huyệt phía trên. Phốc, 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 giang giáp, kinh lực thấu thể mà bảo, phá vỡ đứt gân xương. Nghiêm Uy bành trướng cơ bắp bị cường hãn kinh lực cưỡng ép đánh xuyên. Bên ngoài thân tầng kia quỷ dị phòng ngự, tại Khương Nguyên tập trung một điểm bạo liệt kinh lực trước mặt, rốt cục bị phá ra. Nghiêm Uy cặp kia huyết hồng trong con ngươi, cuồng bạo chi sắc cấp tốc rút đi, thay vào đó là vô biên hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội kia cố giao phó hắn lực lượng cường đại tồn tại, đang theo khiếu huyệt bị phá, như là quả bóng xì hơi giống như phi tốc sói mòn. Khương Nguyên ánh mắt băng lãnh, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ đấm thẳng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Nghiêm Uy mở rộng tim. Bành! Như là lôi vang lên một mặt phá trống. Nghiêm Uy thân thể cao lớn kịch liệt rung động, tim mắt trần có thể thấy lom xuống dưới. Há to miệng, bọt máu hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ miệng trong mũi cuồn phún mà ra, thần thái trong mắt như làn nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Phù phù. Như ngọn núi nhỏ thân thể đập ầm ầm tại trong đống tuyết, vẽ lên đầy trời tuyết trần, co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Khương Nguyên chậm rãi thu quyền, khí tức hơi gấp rút, cảnh giác nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là tất cả kết thúc lúc, dị biến tái sinh. Một cỗ khó nói lên lời tanh hôi cùng mục nát khí tức ố trọc hắc khí, đột nhiên theo Nghiêm Uy thi thể thất khiếu thậm chí quanh thân trong lỗ chân lông chui ra. Thấy thế, Khương Nguyên cả kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại mấy trượng, thể nội kinh lực trải rộng toàn thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng này đoàn ố trọc hắc khí cũng không như tưởng tượng bên trong giống như nhào về phía hắn, chỉ là trên không trung bạn mèo xoay mấy tức, dường như đã mất đi dựa vào, cuối cùng lại như cùng bị lực lượng vô hình xóa đi đồng dạng, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại trong gió tuyết, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như vừa rồi kia dọa người một màn, chỉ là ảo giác. Khương Nguyên cau mày, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Đây là cái gì? Đúng lúc này, trong đầu hắn kia mặt một mực yên lặng thiên vận dễ mệnh lục sách chợt kim quang lóe lên, phía trên chữ viết phát sinh biến hóa. Nguyên bản lẻ loi chơi chọi hàng nghị mệnh cách phía dưới, thình lình nhiều hơn một nhóm mới chữ viết, ngoại tạo, bạch tranh tranh cỏ cứng, tuyệt không lung lay. Lục chủ thể tu chi đạo, hàng nguyên vô tận, không có hạn mức cao nhất. Lộ ra sông lên đầu, Khương Nguyên nhìn xem cái này mới xuất hiện mệnh cách, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức hóa thành khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 27, luyện ra chương 27, luyện ra Khương Nguyên trong lòng gợn sóng hơi lên, nhưng giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, thân hình như gió, tại Hắc Thủy Bang tổng đà bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nhưng Khương Nguyên ngoài ý muốn chính là, lớn như vậy bang phái trụ sở giờ phút này lại dị thường trống rỗng. Ngoại trừ vừa rồi giải quyết Nghiêm Uy cùng mấy cái nghe tiếng chạy đến xem xét bang chúng, lại chỉ còn lại giải rác mấy cái trông coi lao tù tiểu lâu la. Những này lâu la thậm chí đều không phải là nhập lưu võ giả, bị Khương Nguyên tùy tiện chế phục. Tìm tới giam giữ tế phẩm nhà tù, dùng theo bang chúng trên thân lục soát tới chìa khóa mở cửa khóa. Cũng không nói gì, cũng không dự định nói cái gì. Những này lại đói lại lạnh, trong lòng giấu trong lòng sợ hãi bất tính, hoặc là lưu dân phát hiện, khóa cửa bị người mở ra, lập tức buộc phát ra cầu xin khát vọng, tranh nhau chen lấn mà tuôn ra cửa nhà lao, lảo đảo phóng tới ngoài viện, dung nhập mênh mông tuyết dạng. Trong đó cũng bao quát Lưu Phúc phụ thân Lưu Mộc Tượng. Khương Nguyên tận lực không cùng Lưu Mộc Tượng có bất kỳ ánh mắt hoặc ngôn ngữ giao lưu, thậm chí trong lúc hỗn loạn nghiêng người sang, để bọn hắn rời đi. Đợi cho tất cả mọi người thoát đi sau, hắn mới bình yên rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hắc Thủy Bang tổng đà bị vết tẩy, bang chủ Nghiêm Uy chết bất đắc kỳ tử, giam giữ người thoát đi tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp Liễu Diệp trấn phố lớn ngõ nhỏ. Nghiêm Uy kia gần như không phải người tự trạng, tức thì bị thêm mắm thêm muối miêu tả, đã dẫn phát vô số suy đoán. Nghe nói không, Hắc Thủy Bang Nghiêm lão đại chết. Cái gì lão đại? Chính là chỉ có thể lưu manh. Ta xem là gặp báo ứng. Long Vương hắn giận. Phi. Nếu là thật có Long Vương, sao không trước tiên đem những này hút xương người tùy hôn đàn thu? Chính là, hiện tại người thả, nghiêm y chết, ta xem ai còn dám nói kia là Long Vương nổi giận. Đầu đường cuối ngõ, nghị luận ầm ĩ hôm qua còn tại trong khủng hoảng mê tín Long Vương hàng giận dân chúng, mắt thấy Hắc Thủy Bang cái này kẻ đầu têu khoảnh khắc hủy diệt, bộ kia lường gạt lòng người lý do thoái thác tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng khủng hoảng cũng không hoàn toàn tiêu tán, cái này trước mắt dù sao vẫn cần một chút mục tiêu đến phát tiết trong lòng bách tính phẫn nộ. Cho nên, cái mục tiêu này biến thành quan phủ. Mà Khương Nguyên đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Sáng sớm liền như là thường ngày, đi tới bà tử pha Trần Thị võ trai. Trong viện so hai ngày trước càng lộ vẻ quẩn cũng é, còn sót lại mấy tên đệ tử cũng phần lớn tâm thần có chút không tập trung, lúc luyện công lộ ra hiếu khí vô lực. Khương Nguyên trực tiếp đi hướng sư phụ Trần Thanh Hà ở lại hậu viện phòng nhỏ. Gõ mở cửa, Trần Thanh Hà đang ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt bày biện một chén sớm đã mát thấu nước trà. Sắc mặt mười phần tiểu tụy, hốc mắt hám sâu, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng. "Sư phụ." Khương Nguyên hành lễ. Trần Thanh Hà mở mắt ra, nhìn Khương Nguyên một cái, "Ngồi đi." Khương Nguyên theo lời ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Sư phụ, Liêu Diệp Trấn đến cùng xảy ra chuyện gì?" Những quái vật kia Trần Thanh Hà cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Mà tôi, chuyện cho tới bây giờ cũng không cái gì tốt giấu giếm." Hắn bưng lên trà ngụi nhấp một miếng, nhờ vào đó chân bóng khô khốc kết hầu, chậm rãi nói, "Là theo Vân Hy Loan thượng du đang xuống tới một cái tà ma, cụ thể ra sao hình thái, không người biết được. Nó bây giờ liền chiếm cứ tại Bắc Loan Hà phụ cận. Kẻ này năng lực cực kỳ quỷ dị, chuyên ăn thịt người chi tinh khí và khí huyết. Phàm bị hút hầu như không còn người, liền sẽ biến thành loại kia vô tri vô giác, chỉ biết cắn xé vật sống bị vật, như là bị sơn quân làm hại sau hóa thành ma quỷ bồ. Chỉ là so sánh ma quỷ bồ, những vật này càng thêm hung ác, không lý trí chút nào, không sợ sinh tử, số lượng cũng nhiều hơn." Khương Nguyên sắc mặt như thường, những này hắn đã thấy qua. Trần Thanh Hà tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, triều đình không biết sao, chậm chạp không có cao thủ hạ huyện tiêu diệt toàn bộ. Ngay cả Tuần Thiên Điện Tuần Thiên Sứ cũng đến nay bật vô âm tín. Vân Hy huyện thành bên trong các quý nhân vì tự vệ, liền muốn ra một cái uống rượu độc giải khát biện pháp. Dùng chung quanh hương chấn người sống tính mệnh, ném uy Vân Hy Loan, lấy huyết thực dẫn động sát khí, tạm thời hấp dẫn kia tà ma chú ý, chỉ hoãn tới gần huyện thành bước chân. Khương Nguyên trầm mặc nghe. Ngày ấy theo Trương Lại Tử trong miệng biết được tin tức, lại đến quái vật xuất hiện, kỳ thật Khương Nguyên trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng chính thai tử sư phụ nơi này chứng thực, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Vì huyện thành mười mấy vạn người an toàn, liền có thể chuyện đương nhiên hy sinh hết Liễu Diệp Trấn dạng này hương chấn sao? Trần Thanh Hà nhìn xem hắn, ngữ khí mang theo an ủi, "Khương Nguyên, ngươi ngộ tính nghị lực đều thuộc thượng thừa, lưu ở nơi đây, chung quy là hiểm địa. Có lẽ có thể tạm thời rời đi Vân Hy huyện, tiến về địa phương khác tránh hoạn. Võ Dương phủ thành, hoặc càng xa một chút hơn Châu phủ, chưa hẳn không có cơ duyên của ngươi." Khương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh thấy sư phụ Trần Thanh Hà, hỏi ngược một câu, "Sư phụ, chúng ta còn có thể đi nơi nào?" Hắn dừng một chút, thanh âm không cao, lại dị thường rõ ràng, "Nếu quả như thật có thể tùy tiện chạy mất, trong huyện thành những cái kia quý nhân, chỉ sợ sớm đã chạy hết, cần gì phải vẽ bởi thêm chuyện, đi này hiểm chiêu." Toàn bộ Vân Hy huyện, thủy vong dày đặc, khúc sông tung hành, là chân chính thủy trạch chi hương. Đầu kia tà ma chiếm cứ Bắc Luân Hà, theo nước mà tồn, chỉ sợ đã sớm đem toàn bộ Vân Hy huyện thủy vực đều coi là nó bãi săn, đem bên trong sinh linh xem như dễ như trở bàn tay đồ ăn. Liêu Diệp Trấn tình huống tuyệt không phải phần độc nhất, cái khác gặp nước hương chấn, chỉ sợ cũng sớm đã bị loại độc này tay chạy trốn. Tại nước này mạng dày đặc khu vực, lại có thể chạy bao xa? Kia tà ma đã có thể xuôi theo nước mà đến, nước này bên trên khả năng so trên lục địa càng thêm nguy hiểm. Huyện thành có lẽ còn có thể bằng vào tường thành cùng tụ tập nhân khí, miễn cưỡng chèo chống. Mà tản mát bên ngoài hương chấn, hoặc là đào vong người, bất quá là lại càng dễ bị săn giết mục tiêu. Trần Thanh Hà lần nữa thở thật dài, mệt mỏi phất phất tay, "Mà thôi, ngươi đi đi, tự hành châm trước. Vô luận như thế nào, giữ được tính mạng là bên trên." "Là, sư phụ." Khương Nguyên hành lễ, tối lui ra khỏi phòng nhỏ. Đi vào ngoại viện, trong lòng của hắn suy nghĩ bốc lên, nhưng động tác lại chưa ngừng. Triển khai vô danh trang công giá đỡ, kinh lực chầm ngừng, cảm thụ được căn cơ một tia nện đúng chắc, này mới khiến trong lòng của hắn có một tia an ổn cảm giác. Khương Nguyên đứng tại một nhân cái cọc trước, thân trên diễn luyện hắc sát thủ đấu pháp. Quyền trường đụng vào gỗ chắc bên trên, phát ra trầm muộn bành bành tiếng vang. Kinh lực phun ra nuốt vào, hòa hợp quan thông, nhất lưu võ giả cảnh giới vững chắc vô cùng. Khương Nguyên tay phải phát lực, đem một nhân cái cọc một cây cánh tay đánh cho đẩy ra. Sau đó một nhân cái cọc cánh tay dựa thế lượn vòng đánh tới, hắn vô ý thức vận kình tại cánh tay đó nữa. Chợt, trong đầu, kia mặt thiên vận dễ mệnh lục sách đống nhiên hiện hiện. Kim quang chớp lên, một nhóm mới chữ viết lặng yên hiện hiện, luyện bì chưa nhập môn, một Khương Nguyên động tác đột nhiên chỉ trệ, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin tinh quang. Luyện bì, hẳn là đây chính là thể tu con đường. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 28, cửu luyện chương 28, cửu luyện sửng sốt một lát, Khương Nguyên đột nhiên lại nghĩ đến, Hạ Tam luyện bên trong không thì có luyện bị cửa này sao? Cưỡng ép đè xuống lập tức thí nghiệm xúc động, thu thế đứng vững, hít sâu một hơi, xoay người lần nữa đi hướng sư phụ Trần Thanh Hà phòng nhỏ. Hơi nghi hoặc một chút, nhất định phải lập tức biết rõ ràng. Sư phụ. Khương Nguyên sau khi gõ cửa đẩy cửa vào, trực tiếp hỏi, ngài vừa rồi đề cập võ đạo chỗ cao, đệ tử ngu dốt, muốn thỉnh giáo cái này võ đạo cửu luyện, cụ thể là bực nào cảnh giới? Cùng nhập lưu võ giả, lại có gì khác nhau? Trần Thanh Hà gặp hắn đi mà quay lại, hỏi lại là võ đạo căn bản, suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm. Gia hiệu Khương Nguyên ngồi xuống, chậm rãi nói, cũng được, ta nhìn ngươi vừa mới bước chân, nghĩ đến thôi pháp cũng đã đại thành. Ngươi đã chạm đến nhất lưu, sớm biết được cũng không sao. Cái gọi là võ đạo cửu luyện, chính là chúng ta võ giả chân chính siêu phàm thoát tục cầu thang, chia làm hạ tam luyện, luyện bỉ, luyện đủ, luyện cân. Trung tam luyện, luyện cốt, luyện tủy, luyện tạ. Cùng huyền chi lại huyền thượng tam luyện, luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Hắn dừng một chút, nhìn xem Khương Nguyên, ngựa khí mang theo một tia ngưng trọng, kỳ thật, nhập lưu võ giả, cũng không thể xem như chân chính võ giả. Chúng ta trên bản chất, cùng người bình thường cũng không có dễ bản khác nhau, chỉ là nắm giữ kỹ xảo phát lực cường tráng phàm nhân mà thôi. Bị đao chém chúng vẫn như cũ sẽ máu chảy, sẽ chết. Kinh liệt động thủ sau cũng biết bởi vì thể lực tiêu hao mà thở dốc. Sở dĩ tại cửu luyện trước đó còn phân chia tam lưu, nguyên nhân căn bản vẫn là đại đa số người tại không bằng con đường võ đạo trước, căn cơ quá kém. Khoảng cách cửu luyện cần cánh cửa kém đến rất xa. Nói đến đây, Trần Thanh Hà trong ánh mắt mang tới một tia hồi ức chi sắc, tựa như trên trấn những cái kia võ quán, vì sao thu phí cao? Bọn hắn cung cấp thuốc bổ, thậm chí những cái kia đốt cháy giai đoạn thức tăng thuốc, hạch tâm cũng không phải là trực tiếp tăng thực lực lên, mà là vì gia tốc rèn luyện đệ tử căn cơ, để bọn hắn càng nhanh đạt tới có thể tiếp nhận cửu luyện điều kiện thân thể. Thậm chí, có chút tài nguyên hùng hậu, hoặc là không để ý hậu quả, sẽ cho người nhảy qua nhất lưu cảnh giới tinh tế rèn luyện, trực tiếp bắt đầu hạ tam luyện. Khương Nguyên lông mày cau lại, bén nhảy bắt lấy mấu chốt, sư phụ, như vậy nhảy qua căn cơ tích lũy, cưỡng ép cất cao, phải chăng không ổn? Hắn dừng một chút, hỏi ra một vấn đề khác, mặt khác, cái này cửu luyện bên trong hạ tam luyện cùng trung tam luyện, phải chăng đều có thể quy về luyện thể phạm chủ? Trần Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, gật đầu nói, không tệ. Trực tiếp nhảy qua nhập lưu giai đoạn tích lũy, hai họa ngầm cực lớn. Chỉ có khí lực cùng bền bỉ nhục thân, lại không cùng chi xứng đôi kỹ xảo phát lực, kinh nghiệm thực chiến cùng kinh lực trường khống, cùng người giao thủ, bất quá là mãng phu một cái, nói là công tử bột cũng không đủ. Đương nhiên, cái này cũng nhìn người. Thế gian cũng không phải là tất cả mọi người đều có thời gian cùng tài nguyên tại nhập lưu cảnh giới vô ích. Đối một ít người mà nói, một cái cửu luyện tiết tuổi, có lẽ so thật sự căn cơ quan trọng hơn. Hắn lại gật đầu khẳng định Khương Nguyên cái thứ hai suy đoán, về phần cửu luyện, người nói không sai. Hạ tam luyện cùng trung tam luyện, trên căn bản đều là luyện thể. Võ giả, thân thể mới là tất cả căn cơ. Nuôi luyện khí máu, thai nghén sinh ra kinh lực, thậm chí tương lai khả năng chạm đến tầng thứ cao hơn, không khỏi là lấy bộ thân thể này xem như độ thế bà bé, là quan trọng nhất. Khương Nguyên yên lặng gật đầu, trong lòng đối võ đạo con đường phía trước có rõ ràng hơn hình dáng. Nhập lưu là đặt nền móng, học kỹ xảo. Cửu luyện thì là chân chính nhục thân siêu phàm, nhất là trước 6 luyện, hạch tâm chính là rèn luyện thể phách. Trần Thanh Hà thấy Khương Nguyên trầm mặc, cho là hắn là đang lo lắng con đường phía trước, nghĩ đến cái kia hạ đẳng căn cốt, nhịn không được lại bổ sung, "Khương Nguyên, ngươi ngộ tính, nghị lực đều là thượng thừa, nhưng căn cốt thật là ngươi nhược điểm. Võ đạo cửu luyện, càng về sau, đối căn cốt tư chất yêu cầu càng cao, đối tài nguyên nhu cầu càng là hải lượng. Ngươi cần có chuẩn bị tâm lý, một khi bước vào cửu luyện, tiến triển sợ rằng sẽ kém xa nhập lưu thời kỳ tấn mãnh, trong đó thất bại, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Nhớ lấy, luyện võ tuyệt không phải khổ tu liền đủ, thiên tài địa bảo, tắm thuốc căn bổ, đều là không thể thiếu." Hắn nói lời nói này, là thật tâm vì cái này đệ tử cân nhắc, không muốn nhìn thấy Khương Nguyên bởi vì giai đoạn trước tiến triển quá nhanh, mà tại cửu luyện dài rằng giặc tích lũy cùng tài nguyên trong khốn cảnh mê thất tâm trí, cuối cùng phí thời gian tuế nguyệt. Nhưng mà, Khương Nguyên nghe vậy, trong lòng chẳng những không có bề ngoài, ngược lại dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiến triển chậm chạp. Thương Nguyên hài lượng. Hắn vô ý thức cảm ứng đến trong đầu kia mặt lục trên sách. Ngoại trừ hàng nghị bên ngoài, một cái khác mới xuất hiện màu trắng mệnh cách, mại tạo, bạch. Tranh tranh cỏ cứng, tuyệt không lung lay. Lục chủ thể tu chi đạo, hàng nghèo vô tận, không có hạn mức cao nhất. Nộ ra càng thêm rõ ràng. Cái này loại tạo mệnh cách, quả thực chính là vì hạ tam luyện, trung tam luyện đo thân mà làm. Cái này cũng mang ý nghĩa, chính mình thể tu con đường, có lẽ căn bản không cần ý lại những cái kia đắt đỏ thiên tài địa bảo để đền bù căn cốt không đủ, cũng không cần lo lắng cái gọi là bình cảnh hạn mức cao nhất. Hắn cần, chỉ có không ngừng rèn luyện, nói ngắn gọn chính là bị đánh. Dùng ngốc nhất bụng, cũng là phương thức trực tiếp nhất, đem bộ thân thể này mỗi một tấc da, thịt, gân, xương, tủy, bẩn, đều rèn luyện đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Khương Nguyên trong mắt chẳng những không có vẻ lo lắng, ngược lại giấy lên càng thêm hào quang rực rỡ. Hắn đối với Trần Thanh Hà cung kính thi lễ, đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc. Đệ tử minh bạch. Nhìn xem Khương Nguyên chẳng những không có thất lạc, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định sáng tỏ rời đi, Trần Thanh Hà hơi sững sờ, lập tức lắc đầu. Chỉ coi là người trẻ tuổi nhuệ khí đang thịnh, còn chưa chân chính cảm nhận được con đường phía trước gian nan. Mà thôi, đường cuối cùng muốn chính hắn đi. Khương Nguyên trở lại trong viện, lần nữa triển khai tư thế. Lần này, ánh mắt của hắn rơi vào kia cứng rắn một nhân cái cọc bên trên, ánh mắt đã khác biệt. Hít sâu một hơi, không còn vận dụng bất kỳ tá lực kỹ xảo, mà là tận lực kéo căng cánh tay phải cơ bắp, không tránh không né, trực tiếp hướng phía gào thét mà đến một nhân cái cọc cánh tay đánh tới. Bành! Một tiếng vang trầm, cánh tay truyền đến rắn rắn chắc chắc va chạm cảm giác, có chút run lên. Cơ hồ tại đồng thời, trong đầu lục sách lần nữa hiện hiện, luyện bị chưa nhập môn, hai quả nhiên. Khương Nguyên trong lòng vui mừng như điên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Không do dự nữa, Tả Hữu khai cung, chủ động đem thân thể từng cái bộ vị, đón lấy cứng rắn băng lãnh một nhân cái cọc. Bành, bành, bành. Trầm muộn tiếng ba đập tại sáng sớm võ trai trong sân không ngừng vang lên, thậm chí đệ tử khác luyện quyền động tác đều đình trệ ở, không hiểu nhìn xem người sư đệ này va chạm vào gỗ. Chỉ có Khương Nguyên chính mình có thể cảm nhận được, ở đằng kia lần lượt nhìn như tự ngược va chạm hạ, da của hắn phảng phất tại hô hấp. Luyện bì chưa nhập môn, 3, 4, 5. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 29, đột phá chương 29, đột phá tiếp xuống 5 ngày, Liêu Diệp trấn lại lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Gió sông vẫn như cũ mang theo mùi tanh thổi qua Vân Hy Loan liền khối thuyền hỏng. Trên bờ tốt lều khu khói bếp cũng vẫn như cũ thừa thất dâng lên. Mặt đường tuyết động hóa lại đông lạnh, lưu lại vết bẩn vụ băng, đập lên cách rung động. Bang phái cùng tuần nhai cùng mình, dường như đều theo trận kia tuyết lớn cùng nhau tan rã. Dân chúng tầm thường nhóm, tại trải qua lúc đầu khủng hoảng sau, thấy lại không dị trạng, liền lại dễ dỗi lấy trở lại riêng phần mình mưu sinh trên quỹ đạo. Đánh cá, dệt lưới, tu bổ bông thuyền. Thời gian cũng nên qua số dưới, chết lặng thành tốt nhất thuốc giảm đau. Quán trà tiểu quán bên trong, thậm chí lại có thấp giọng trò chuyện, chỉ là chủ đề cố ý tránh ra đêm đó quái vật cùng biến mất hắc thủy bang, dường như đây chẳng qua là một trận tập thể ác mộng. Nhưng mà phần này nhìn như ngày trở về thường gió êm sóng lặng, lại lộ ra một cố làm cho người bất an tĩnh mịch. Có chút kiến thức người đều có thể phát giác được dưới mặt nước mạch nước ngầm. Rõ rệt nhất dấu hiệu là trải qua Liễu Diệp trấn bến tàu hành hương, cơ hồ đoạn tuyệt. Trong ngày thường, tuy nói không lên thương khách nối liền không dứt, nhưng luôn có 3 năm thuyền nhỏ chở lân cận trấn thổ sản, muối thô hoặc là chút kim chỉ tảng hóa tại bến tàu đỗ, hoặc là trực tiếp giao dịch. Những ngày hành thương mang đến một chút ngoại giới sinh khí cùng tiếng người. Có thể cái này năm ngày, rộng lớn trên mặt sông, ngoại trừ mấy chiếc bản địa thuyền đánh cá tại gần bờ chỗ cẩn thận từng ly từng tí thả lưới, không gặp lại bất kỳ chèo thương cờ thuyền. Thông hướng bên ngoài trấn đường đất, càng là xe ngựa tuyệt tích, dường như Liễu Diệp trấn trong vòng một đêm thành bảo hoang, bị ngoại giới hoàn toàn lãng quên. Loại này bị cắt đứt tiến tĩnh, so trắng trận hỗn loạn càng khiến người ta trong lòng run rẩy. Mà cái này năm ngày đến, Thương Nguyên đem chính mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện. Cơ hồ là theo thời gian trong khe hở ép mỗi một phút mỗi một giây. Trời chưa sáng liền đã ở trong viện đứng như cọc gỗ, cho đến ánh chiều tà le lói. Trời tối người đến lúc, còn tại đối với một người ôm hết thô cọc gỗ, lặp đi lặp lại đánh và chạm. Vô danh trang công đại thành, 99-100 hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể tại trang công dẫn đạo hạ, càng thêm trầm ngưng nặng nề, như là giang hà về biển, tuôn trào không ngừng nhưng lại thâm tàng tại uyên. Toàn thân ở giữa, bị một loại trước nay chưa từng có hòa hợp cảm giác tràn ngập. Ngày thứ năm, hoàng hôn. Khương Nguyên đứng ở trong viện, triển khai vô danh trang công tư thế. Trời chiều dư huy rơi vào trên người hắn, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình hấp thụ, khiến cho quanh người hắn hình dáng có chút mơ hồ. Thể nội tích xúc đến đỉnh phong, rốt cục xông phá tầng kia vô hình cách ngăn. Trong chốc lát, quanh thân khí huyết dường như tìm tới cuối cùng kết cục, chìm vào mỗi một tấc cơ thể, cùng gân xương da rẻ hoàn mỹ giao hòa. Một loại cắm dễ đại địa, thân hợp tự nhiên huyền diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Như vậy bước vào hạ tam luyện cánh cửa. Theo trang công viên mãn, luyện bị tiến trình cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Luyện bị tiểu thành, 84-85. Khương Nguyên càng thêm điên cuồng vùi đầu vào tự ngược giống như rèn luyện bên trong. Một nhân cái cọc, bọc sắt tạ đá, thậm chí là cứng rắn bách tượng. Mới đầu va chạm chỗ sẽ còn truyền đến buồn bực đau nhức cùng sưng đỏ, nhưng rất nhanh, làn da tầng ngoài nổi lên một loại kỳ dị ánh nhuận con trạch. Nhìn như mềm mại, lại ẩn chứa kinh người tính bền dẻo. Dùng sức nén, có thể cảm nhận được hạ chặt chẽ như cây giả cầu căn kết cấu. Làm luyện bị tiến độ đột phá cái nào đó điểm tới hạn lúc, một loại chất biến lặng yên xảy ra. Khương Nguyên túi đầu, nhìn hướng tay của mình cánh tay, lấy ra ngày thường gọn cắt thịt tan bình thường dao găm, dùng lưỡi dao trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, chốc lát liền biến mất vô tung. Dùng sức ép xuống, cũng cảm thấy giống là cùn vật chống đỡ ép, khó mà cắt vào. Cái này xa không phải đơn giản da dày có thể giải thích. Luyện bị mang tới càng là rõ rệt nội tráng. Khương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí lực chợt tăng đầu chỉ gấp đôi. Ngày xưa cần toàn lực khả năng dung chuyển tạ đá, bây giờ một cánh tay nhấc lên đã cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt. Sức chịu đựng càng là kéo dài, liên tục cường độ cao tu luyện mấy canh giờ, khí tức vẫn như cũ kéo dài, tim phổi hữu lực, không có chút nào trước đó mỏi mệt tiêu hao cảm giác. Vũ tạng lục phủ dường như bị một tầng vô hình cứng cỏi màng mỏng bao khỏa, đối với ngoại giới chấn động cùng thể nội kinh lực xung kích năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều. Cái này 5 ngày bên trong, bà tử pha võ trai cũng không bình tĩnh. Vài nhóm nhân mã liên tiếp tới chơi, phá vỡ viện lạc thanh tĩnh. Có người mặc tơ lụa, mang theo hào nô trên trấn phú hộ, cũng có thần sắc đội vàng hư hư thực thực bang phái đầu mục nhân vật, thậm chí còn có một vị đại biểu cho trên trấn mấy nhà phường hội liên hợp thỉnh nguyện lão giả. Bọn hắn mục tiêu nhất trí, đều là muốn mời được Trần Thanh Hà rời núi. Theo bọn hắn hoặc sáng hoặc tối cho chuyện, cùng sư phụ Trần Thanh Hà ngẫu nhiên bộc lộ đôi câu vài lời bên trong, Khương Nguyên chắc vá ra Trần Thanh Hà quá khứ. Trần Thanh Hà cũng không phải là Liễu Diệp trấn người địa phương, trước kia từng là Võ Dương phủ cái nào đó không nhỏ gia tộc thương đội hộ vệ đầu lĩnh, vào Nam ra Bắc, từng trải qua thật chiến trận, trên tay công phu là trải qua huyết hỏa khảo nghiệm. Về sau không biết vì sao cho nên, thoát ly gia tộc thương đội, ẩn cư tới cái này Liễu Diệp trấn mở gian võ trai, chỉ vì mưu thanh tĩnh, chuyển thụ chút công phu thô thiện sống tạm. Đối mặt các phe khẩn cầu, thậm chí là mơ hồ uy hiếp, Trần Thanh Hà thái độ từ đầu đến cuối như một, lão hủ gân cốt đã suy, sớm bất quá hỏi gian ngoài đúng sai. Liễu Diệp trấn kiếp số, tự có định số, không phải lực lượng một người có thể sẵn. Chư vị, mời trở về đi. Trần Thanh Hà tựa như một khối bị tuế nguyệt mài đi góc cạnh ngon thạch, mặc cho phong suy làm đánh, chỉ là gắt gao giữ vững võ trai một phương này nhà nhỏ nhỏ, không chịu lại bước vào phía ngoài vòng xoáy nửa bước. Đưa tiễn cuối cùng một đợt thuyết khách, Trần Thanh Hà đứng ở trong viện, nhìn qua Vân Hy Loan phương hướng u ám sát trời, thật lâu không nói gì. Kia đứng thẳng lên cả đời sống lưng, trong bóng chiều lại có vẻ hơi còn xuống. Mà Khương Nguyên chỉ là ở một bên yên lặng lau sạch lấy tạ đá, cảm thụ được dưới làn da lực lượng mãnh liệt cùng tạng phủ ở giữa tràn đầy sức sống. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 30, kinh biến chương 30, kinh biến ngày thứ 6, lúc sáng sớm. Mông lung sương mù đem toàn bộ Liễu Diệp trấn chăm chú bao khỏa. Ánh mắt quét qua, không hơn trăm mét. Chỗ xa hơn chính là xám trắng một mảnh, liền Vân Hy Loan liền khối thuyền hỏng cái bóng đều thôn vệ hầu như không còn. Yên lặng như tờ, chỉ có ướt lạnh sương mù im ắng lưu động, mang theo tương bùn cùng nước mùi tanh, hút vào trong phổi đều mang một cỗ chịu nặng âm hàn. Trần Thanh Hà ngồi võ trai trong viện trên băng ghế đá, liền hơi lạnh nước trà, yên lặng gặm một cái bánh bao chay. Đột nhiên, hắn nhấm nuốt động tác có chút dừng lại. Sương mù chỗ sâu, truyền đến nhỏ bé lại rõ ràng sản sạt âm thanh, giống như là vật nặng kéo đi qua mặt đất ở bước. Dương mắt nhìn lên, sương mù lan tràn, một cái bóng người mơ hồ đang lảo đảo, một bước dừng lại hướng lấy võ trai phương hướng chuyển đến. Mới đầu còn tưởng rằng là cái nào sáng sớm luyện công đệ tử, nhưng lập tức trong không khí tỏ khắp mở kia cố nồng đậm tới tan không ra mùi máu tanh, nhường hắn toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Vung xuống màn đầu, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, gắt gao khóa chặt càng thêm rõ ràng thân ảnh. Người tới rốt cục dễ rủa lấy xâm nhập cửa sân cánh cửa, phu phu một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lộ ra một trường trắng bệnh như tờ giấy, bị vết máu cùng ướt đẫm mồ hôi mặt. Sư phụ là thẩm thừa, toàn thân quần áo tả tơi, trải rộng vết thương sâu tới xương, cánh tay trái tự khuỵu tay trở xuống trống rỗng, máu tươi còn tại không ngừng chảy ra, nhỏ xuống tại gạch xanh bên trên. Hắn toàn dựa vào một cỗ ý chí trèo trống, mới kéo lấy cỗ này thân thể tàn phế trở lại nơi đây. Trần Thanh Hà con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng rung mạnh, đang muốn tiến lên, nhưng mà một giây sau, toàn thân hắn huyết dịch dường như trong nháy mắt đông kết. Ngay tại thẩm thừa sau lưng, sương mù như là bị bàn tay vô hình tách ra, một thân ảnh khác không nhanh không chậm dạo bước mà ra. Thân hình thẳng tắp, mặc tuần kiểm ti chế thức giáp ra, bên hông bội đao, khuôn mặt nghiêm hiểm. Liêu Diệp trấn tuần kiểm, Triệu Hà. Trần Thanh Hà ánh mắt cùng Triệu Hà đối đầu, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Trần Thanh Hà hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần khí huyết cùng cứu đồ xúc động. Tay phải hắn chậm rãi mò vào trong lòng, lại đưa ra lúc, đã nhiều một thanh thước rưỡi dài ô vỏ đòn đao. Vỏ đao cổ phát, bị hắn lâu dài lau, hiện ra u lãnh quang trạch. Ngón cái khẽ đẩy, cùng cụp một tiếng vang nhỏ, đoạn đao ra khỏi vỏ nửa tấc, lộ ra rét lạnh lưỡi dao, ánh mắt gắt gao khóa chặt Triệu Hà, thanh âm trầm ngưng, "Triệu tuần kiểm, ngươi vẫn là ngươi sao?" Triệu Hà ánh mắt nhắm lại, "Ta tự nhiên là ta, không phải còn có thể là ai?" Trần Thanh Hà cầm chuôi đao, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, "Triệu tuần kiểm có biết, đây là một con đường không có lối về." "Không đường về?" Triệu Hà giống như là nghe được chuyện cười lớn, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại cuồng loạn, "Cái gì không đường về? Ta còn có đến chỗ sao?" Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân gạch xanh răng rắc vỡ vụn, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, gầm hét lên, "Thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó rơm. Trần sư phụ, chúng ta còn có chọn sao? Có ai sẽ đến cứu chúng ta? Những cái kia cao cao tại thượng thượng quan, hay là hắn nương mắt mù thai điếc đại ngu thánh nhân? Bọn hắn đều muốn cho chúng ta chết, đều muốn cho cái này Liễu Diệp trấn biến thành quỷ vực. Có thể lão tử lệnh không bằng bọn hắn nguyện, ta muốn sống. Dựa vào cái gì không thể sống?" Trần Thanh Hà thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn chôn bụi. Triệu Hà tâm trí đã bị kia tà dị lực lượng hoàn toàn hòa loạn, nhiều lời vô ích. Không nói nữa, trong tay đoạn đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước người. Quanh thân nguyên bản hơi có vẻ lỏng cơ bắp trong nháy mắt sôi sục hở ra, rộng lượng áo vải bị chống căng cứng, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, như là vận sức chờ phát động mãnh hổ. A, ha ha ha. Triệu Hà thấy thế, phát ra một chuỗi điên cuồng nhe răng cười, Trần sư phụ là gặp qua việc đời, chẳng lẽ không biết, đây hết thảy đều là châu chấu đá xe sao? Bang lang. Lời còn chưa dứt, Triệu Hà bên hông trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một dải chói mắt hàn quang. Nhưng hắn một đao kia cũng không phải là chém về phía Trần Thanh Hà, trở lại vẩy lên, ánh đao lướt qua, suối máu phóng lên tận trời, quỳ dạp trên đất thẩm thừa đầu lâu liền đã cách cái cổ bay lên, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin kinh ngạc cùng thống khổ, lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trợn lên. Trần Thanh Hà lửa giận trong lòng như núi lửa phun trào, hốc mắt trong nháy mắt xích hồng, nhưng hắn mạnh mẽ đính tại nguyên địa, cắn chặt hàm răng. Triệu Hà muốn giết thẩm thừa, hắn cứu không được, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể lộ ra mảy may sơ hở. Hơi không cẩn thận, kế tiếp đầu một nơi thân một mẹo chính là hắn. Vướng bận phế vật dọn dẹp. Triệu Hà lắc lắc trên thân đao huyết châu. Mẹ mẹ cổ, trong đôi mắt đục ngầu màu đỏ thâm tà dị khí huyết cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, quanh thân tản mát ra như là thực chất cảm giác các bách, Trần sư phụ, tới phiên ngươi. Vâng. Triệu Hà dưới chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ, thân hình như một đạo rời dây cung màu đen mũi tên, mang theo xé rách xương mù kinh khủng kinh phong, lao thẳng tới Trần Thanh Hà. Mỗi một bước ra, đều tại cứng rắn gạch xanh bên trên lưu lại nửa quyển sâu dấu chân, đá vụn bay ra, lực lượng nghe rợn cả người. Trần Thanh Hà con ngươi thích chặt, không dám đón đỡ kỳ phong. Ngay tại trường đao trước mắt trong nháy mắt, hông eo vặn một cái, thân hình hướng phía sau trượt ra nửa bước, đồng thời trong tay bản đao vạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung, cũng không phải là đón đỡ, mà là đâm thẳng Triệu Hà cầm đao cổ tay. Lần này biến chiêu cực nhanh, góc độ càng là tàn nhẫn tinh chuẩn. Triệu Hà một đao phách không, khiến cho hắn không thể không về đao đón đỡ. Keng. Đoạn đao cùng trường đao lần thứ nhất giao kích, tuôn ra một giải chướng mắt hỏa tinh. Trần Thanh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao truyền đến, cánh tay hơi tê dại. Dựa thế xoay người, đoạn đao như độc xà thổ tín, lần nữa điểm hướng Triệu Hà dưới xương sườn không môn. Hắn đấu pháp hoàn toàn là lấy xảo phá lực, lấy mau đánh chậm, đem tự thân mấy chục năm chém giết kinh nghiệm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Hà lực lượng mặc dù lớn, nhưng chiêu thức chuyển đổi ở giữa, dù sao cũng so Trần Thanh Hà chậm nửa nhịp, bị tia xuất quỷ nhập thần đoạn đao làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân giáp da bị mở ra mấy đạo lỗ hổng, dù chưa thương tới căn bản, lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Triệu Hà chỉ có ma lực, nhất thời lại bị Trần Thanh Hà tinh diệu tàn nhẫn đao pháp mơ hồ áp chế. Lao giả, chân trượt giống con cá trạch. Triệu Hà gầm thét liên tục, trường đao vung vẩy đến như là máy xay gió. Kinh phong gào thét, đem chung quanh xương mù đều quấy đến kịch liệt lan lộn, lại luôn lệch một ly, không đụng tới Trần Thanh Hà góc áo. Trần Thanh Hà khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, dưới chân bộ pháp biến ảo khó lường, trong tay đoạn đao như là giỏi trong xương, chuyên công Triệu Hà khớp nối, khiếu huyệt, cổ tay chờ điểm yếu. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ thấy đao quang lấp lóe, bóng người tung bay, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Vẹn vẹn qua hơn 10 chiêu, Trần Thanh Hà liền cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Khí tức bắt đầu hỗn loạn, thể lực đang bằng tốc độ kinh người sói mòn. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần xuất đao, tiêu hao đều viễn siêu bình thường. Phổi nóng bỏng đau, cánh tay cũng càng ngày càng nặng trọng. Trái lại Triệu Hà, lại càng đánh càng hăng. Cặp kia đục ngầu trong mắt màu đỏ thấm khí huyết dường như sôi trào lên, lực lượng không giảm trái lại còn tăng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn tựa như một đầu không biết mệt mỏi, không có cảm giác đau quái vật. Ha ha, lão giả, không còn khí lực đi. Triệu Hà bén nhạy phát giác được Trần Thanh Hà biến hóa, nhai răng cười âm thanh càng thêm càng rỡ, đao thế càng thêm cuồng bạo, không còn giảng cứu chữa pháp, hoàn toàn là lấy lực các người, một đao quan trọng hơn một đao. Ken, ken, ken. Trần Thanh Hà bị ép cùng hắn liều mạng vài cái, mỗi một lần va chạm đều cảm giác giống như là bị tự truy đập trúng, khí huyết sôi trào, nứt gan bàn tay, máu tươi theo trôi đao chảy xuôi xuống tới. Dưới chân bộ pháp bắt đầu tán loạn, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến thân hình hắn lảo đảo. Rốt cục, một lần né tránh không kịp, Triệu Hà trường đao mang theo xé rách không khí rít lên, mạnh mẽ bổ về phía đầu của hắn. Trần Thanh Hà cắn răng, ra sức nâng lên đoạn đao đón đỡ. Bang! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Trần Thanh Hà như gặp phải trọng kích, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào tường viện phía trên, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trong tay đoạn đao mặc dù chưa ngừng, nhưng này cô kinh khủng lực đạo đã để hắn nửa người chết lặng, cơ hồ cầm không được chuôi đao. Trần Thanh Hà dựa vào vết tường, kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt xám xịt, ánh mắt ảm đạm. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng đoạn đao chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống. Vừa rồi còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tại Triệu Hà kia dường như vô cùng vô tận lực lượng trước mặt, chính mình nhiều năm kỹ nghệ cùng kinh nghiệm, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Triệu Hà xách theo nhỏ máu trường đao, từng bước một tới gần, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn ý cười, châu chấu đa xe, nói chính là ngươi à, Trần sư phụ. Hiện tại, ngươi còn có thể cản ta mấy đao? Đề cử chuyên hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 31, máu nhuộm võ trai chương 31, máu nhuộm võ trai nắng sớm mờ mờ, hàn ý thấu xương. Thương Nguyên tại chính mình nhỏ hẹp trong sân chậm rãi thu thế, quanh thân bốc hơi xương trắng tại gió lạnh bên trong cấp tốc tiêu tán. Cảm thụ được thể nội càng thêm trầm ngưng khí huyết cùng cứng cỏi màng da, luyện bị đại thành tiến độ lại hướng về phía trước vững chắc bước vào một bước nhỏ. Đơn giản rửa mặt, Nguyên Lành nuốt vào hai cái băng lãnh hoa màu bánh bột nô, tựa như thường ngày, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phía bà tử pha Trần Thị võ trai phương hướng đi đến. Trên đường phố vẫn như cũ quẩn cũ é, lưu lại tuyết động cùng nước bùn hỗn hợp, đập lên phát ra két tiếng vang. Càng đến gần võ trai, một loại không hiểu cảm giác đè nén lặng yên cuốn lên đến. Trong không khí, dường như tràn ngập một cốt như có như không. Mùi tanh. Thương Nguyên bước chân có chút dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cái mùi này hắn cũng không lạ lắm, là máu, mà lại là đại lượng máu tươi khả năng ngưng tụ ra dày đặc mùi tanh, nguồn gốc từ võ trai phương hướng. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, yên tĩnh trên đường nhỏ không có mưa hay, chỉ có hàn phong cuốn qua mặt đất tuyết động, phát ra như nước nở khẽ đều. Trong chớp mắt, Khương Nguyên không có lựa chọn quay người, ngược lại tăng nhanh bộ pháp, hướng phía võ trai đi nhanh mà đi. Lùi bại tường viện đập vào mi mắt. Kia phiến quen thuộc cửa gỗ nghiêng lệch mở rộng ra, trên ván cửa dính lấy màu đỏ sẫm phun tung tóe trạm vết bẩn. Nhìn thấy cửa sân sắt na, cho dù là lấy Khương Nguyên tầm tính, con người cũng là bỗng nhiên co vào. Ngày xưa coi như tề chỉnh luyện võ tràng, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Phòng ốc sụp đổ một góc, đoạn mục ngói vỡ tản mát đầy đất. Mấy cố không đầu thi thể nằm ngang ở băng lãnh gạch xanh trên mặt đất, máu tươi thẩm thấu bùn đất, ngưng kết thành từng mảng lớn màu nâu đen. Bên ngoài đình viện bên cạnh trên lan can, thình lình cắm một loạt đầu người. Đại sư Minh Thẩm Thừa cặp kia đã từng đôn hậu ánh mắt trợn tròn, ngưng kết lấy sau cùng kinh ngạc cũng không cam lòng. Tào Vân kia Trương tổng là mang theo cười ngây ngô khắp khuôn mặt là vết máu. Còn có quen thuộc sư Minh Biên Húc, cùng hai vị mới tới không lâu sư đệ. Đầu của bọn hắn bị như là biểu hiện ra chiến lợi phẩm giống như, thô bạo cắm ở bén nhọn lan can nứt gãy bên trên, tĩnh mịch ánh mắt dường như đang trống rỗng nhìn chăm chú lên ngoài viện tất cả. Nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ép tới người thở không nổi. Mà tại cái này một mảnh tu la tràng giống như cảnh tượng trung ương, sư phụ Trần Thanh Hà dựa lưng vào một nửa tường viện, ngồi liệt trên mặt đất. Trước ngực hắn và áo đã bị máu tươi nhuộm thấu, sắc mặt xám xịt, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Nhìn thấy Khương Nguyên xuất hiện sát na, hắn đục ngầu hai mắt đột nhiên trợn to, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng nghẹn nào, liều mạng lắc đầu, bờ môi hít hít. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Khương Nguyên minh bạch, Trần Thanh Hà tại nhường hắn chạy. Mà Khương Nguyên ánh mắt vượt qua sư phụ, rơi vào trong viện cái kia duy nhất đứng thẳng thân ảnh bên trên. Triệu Hà. Lúc này Triệu Hà, trên thân tuần kiểm ti giáp ra hư hại mấy chỗ, trên mặt cũng mang theo một đạo vết máu, có vẻ hơi chật vật. Nhưng so với sắp chết Trần Thanh Hà, quanh người hắn kia cố hôn tạp huyết tinh cùng tà dị cảm giác gáp bách nhưng như cũ cường thịnh, hiển nhiên cũng không thương tới căn bản. Triệu Hà tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Nguyên, trên mặt chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một vẻ mèo hí chuột giống như trêu tức đủ cười. Hắn quay đầu, đối với thoi thóp Trần Thanh Hà, "Trần sư phụ, ngươi xem một chút, lại tới một cái chịu chết. Tội gì khổ như thế chứ? Chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, bằng lòng gia nhập chúng ta lập tức liền dừng tay. Còn sống không tốt sao? Làm gì vì điểm này buồn cười kiên trì, để các ngươi sư đồ tất cả đều xuống dưới đoàn tụ." Trần Thanh Hà chỉ là liều mạng lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng mà lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Triệu Hà thấy thế, trên mặt điểm này rối trá ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mất đi kiên nhẫn băng lãnh cùng năng lượng. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Khương Nguyên, "Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta liền giết sạch với thôi." Lời còn chưa dứt, Triệu Hà thân hình đột nhiên khẽ động, như là chụp mồi ác báo, mang theo một cô gió canh, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, trong tay chuôi này còn tại nhỏ máu trường đao vạch ra một đạo thê lương hàn quang, chém thẳng vào Khương Nguyên cái cổ. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là dự định một kích mất mạng, đem cái này nhìn như dọa sợ tuổi trẻ đệ tử trực tiếp nêu đầu. Tại dự đoán của hắn bên trong, Khương Nguyên dạng này đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng, sớm đã nên hồn phi phách tán, ngây người nguyên địa mặc hắn xâm lược. Nhưng mà, ngay tại trường đao trước mắt sát na, hắn thấy rõ Khương Nguyên hai mắt. Cặp con mắt kia bên trong, không có sợ hãi, không có kinh hoàng, thậm chí không có chút nào gợn sóng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh, cùng bình tĩnh phía dưới cất giấu băng lãnh sát ý không tốt. Một cô manh liệt hàn ý đột nhiên tự Triệu Hà đáy lòng lùa lên. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Khương Nguyên động. Chân trái đột nhiên hướng về phía trước dậm chân, thân thể bên cạnh rời nửa thước, hiểm lại càng hiểm nhường qua sắc bén lưỡi đao. Đồng thời tay phải như điện dò ra, năm ngón tay hơi cong, vô cùng tinh chuẩn đập vào Triệu Hà cầm đao cổ tay cỡ lọ xẹt bệ tạ. Bành! Một tiếng vang trầm, Triệu Hà chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ xảo trá tàn nhẫn kinh lực, vừa châm lại giòn, chấn động đến cánh tay hắn run lên, cơ hồ cầm không được chuôi đao. Trường đao lập tức chệ hướng phương hướng, mang theo một cỗ ác phong theo Khương Nguyên vai bên cạnh lướt qua. Không chờ Triệu Hà biến chiêu, Khương Nguyên bàn tay trái đã đuổi theo, rắn rắn chắc chắc khắc ở Triệu Hà trên lồng ngực. Phúc! Triệu Hà như gặp phải trọng kích, thân hình bị chấn, lảo đảo hướng về sau liền lùi mấy bước, được một hồi khí huyết sôi trào, một ngụm nịch huyết nhịn không được phun tới. Hắn che ngực, trên mặt viết đầy khó có thể tin dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên, "Ngươi, làm sao có thể? Thật mạnh khí lực. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Trần Thanh Hà cái này lùi bại võ trai bên trong, thế mà còn cất giấu ngươi bực này nhân vật. Lại là một cái vào hạ tam luyện võ giả." Trong mắt kinh miệt giết hết, thay vào đó là một loại phát hiện con ngồi hưng phấn cùng nồng đậm sắc cơ. "Giống." Triệu Hà phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, trong mắt màu đỏ thâm tà dị khí huyết lần nữa cuộn cuộn, quanh thân cơ bắp sôi sục, khí thế lại so vừa rồi càng tăng lên 3 phần. Bỏ trường đao, song quyền một nắm, khớp xương phát ra bạo đậu giống như nổ vang, như là hình người hung thú giống như lần nữa phóng tới Khương Nguyên. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Triệu Hà thế đại lực trầm, song quyền vung vậy ở giữa ác phong gào thét, mỗi một kích đều mang vỡ bia nước đá ma lực, chiêu thức đại khai đại hợp, tàn nhẫn cuồng bạo. Ỷ vào khí lực kéo dài, thể phách bền bỉ, thế công như là mưa to gió lớn, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép Khương Nguyên. Mà Khương Nguyên thì đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Bộ pháp linh động, thân hình tại một tấc vuông chằn chọc xê dịch, mỗi lần tại tiễn không cho phát lúc tránh đi Triệu Hà trọng kích. Song trưởng hoặc đập hoặc theo, hoặc đâm hoặc điểm, kinh lực không ngừng phụt ra hút vào, khi thì âm nhu quần dính, khi thì bạo liệt cương mãnh, chuyên công Triệu Hà khớp nối, khiếu huyệt cùng phát lực điểm yếu. Bành, bành, ba, suy. Quyền trường giao kích trầm đụng, kinh phong xé rách không khí rít lên, bước chân nghiền nát gạch xanh tiếng ma sát bên tai không dứt. Hai thân ảnh tại tàn phá trong sân di động với tốc độ cao cùng va chạm, cuốn lên trên đất tuyết động cùng bụi đất. Triệu Hà nắm đấm mấy lần lao Khương Nguyên thân thể lướt qua, mà Khương Nguyên bàn tay cũng mấy lần rơi vào Triệu Hà trên thân, lại dường như đập nện tại cứng cỏi da châu cách bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mặc dù có thể đem đánh lui, lại khó mà tạo thành chí mạng xuyên qua tổn thương. "Tiểu tử, kỹ xảo của ngươi là không sai, cơ hồ không tại lao giả này phía dưới." Triệu Hà đánh lâu không xong, càng thêm nôn nóng, âm thanh hung dữ quát, nhưng Hạ Tam luyện trùng quy là Hạ Tam luyện. "Ngươi khí huyết kinh lực, làm sao có thể cùng ta cái này trải qua tẩy lệ thân thể so sánh? Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu? Chờ ngươi kinh lực, là tử kỳ của ngươi." Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 32, quyền giết Triệu Sông chương 32, quyền giết Triệu Sông Khương Nguyên trầm mặc như trước. Chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, tại lần này lần cứng đối hám bên trong, toàn thân hắn mỏng ra, cơ bắp thậm chí ra thịt, đều phản phất tại hô hấp, tại rung động, tại tham lam hấp thu đối kháng mang tới áp lực cùng chấn động. Trong đầu, Thiên Vận Dễ Mệnh lục sách bên trên chữ viết ngay tại phi tốc nhảy lên, luyện bị đại thành, 67. 78 luyện nhục nhập môn, 24. 27 luyện cân nhập môn, 8. 12 chỉ số tiêu thăng. Kèm theo là gân cốt cùng vang lên nhỏ bé tiếng vang, cùng khí huyết chạy xiết anh minh cảm giác. Kỳ thật Triệu Hà cũng đã nhận ra không thích hợp. Dựa theo lẽ thường, cường độ như thế cứng đối cứng, liền xem như làm bằng sắt Hạ Tam luyện cũng nên khí lực suy yếu, gân cốt tê dại. Nhưng trước mắt này tiểu tử, chẳng những không có mảy may mệt mỏi, ngược lại khí tức trên thân dường như đang đối kháng với bên trong biến càng ngày càng ngưng thực, ra tay cũng càng ngày càng nặng trọng. Chuyện gì xảy ra? Hắn khí lực còn tại trướng. Triệu Hà trong lòng hãi nhiên, thế công không khỏi xuất hiện một tia chính hắn cũng không phát giác ngưng trệ. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Khương Nguyên đấu pháp đông nhiên biến cực đoan hung hãn, hoàn toàn từ bỏ né tránh cùng tá lực, ngược lại lấy một loại gần như liều mạng dáng vẻ, cùng Triệu Hà triển khai nguyên thủy nhất máu tanh đổi tổn thương đối công. Bành! Một tiếng rợn người trầm đục, Khương Nguyên không tránh không né, dùng bên trái xương bả vai mạnh mẽ ăn Triệu Hà một cái đủ để bơ bia nứt đá bảy quyền. Va chạm trong nháy mắt, thậm chí có thể nghe được da thịt cùng xương cốt tiếp nhận cự lực lúc phát ra để ép âm thanh. Khương Nguyên thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái, trên mặt thậm chí không có chút nào đau đớn, ngược lại mượn quả đấm đối phương truyền đến lực đạo, hông eo vận chuyển, hữu quyền như là ra khỏi nòng công thành truy, mạnh mẽ đảo hướng Triệu Hà dưới xương sườn. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, Triệu Hà sắc mặt trắng nhợt, kịch liệt đau nhức nhường hắn phát ra một tiếng đè nén lên, thế công ngừng ngắt. 3. Khương Nguyên đắc thế không tha người, cánh tay trái như sắt áp giống như rời ra Triệu Hà hoảng hốt phản kích một cái khắc quyền, khuỷu tay thuận thế mang theo một cấu ngân kình, bay thẳng Triệu Hà trái tim. Triệu Hà kinh hãi triệt thoái phía sau, trong mắt lần đầu lộ ra chân chính ý sợ hãi. Nhưng Khương Nguyên quyền phong đã như bóng với hình, như là giòi trong xương, bước bách hắn nhất định phải trực diện cái này mưa to gió lớn giống như công kích. Bành, 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 bành. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn biến thành thuần túy lực lượng cùng cứng cỏi dã man va chạm. Song Vương cũng sẽ không tiếp tục né tránh, hoặc là nói là Khương Nguyên căn bản không cho Triệu Hà cơ hội né tránh, bước bách hắn đón đỡ mỗi một cái trọng kích. Khương Nguyên nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí vai đụng đều biến thành vũ khí của hắn, như là rèn sắt giống như điên cuồng rơi đập tại Triệu Hà trên thân. Khương Nguyên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, hoặc là nói mượn Triệu Hà nắm đấm, phi tốc tăng lên Hạ Tam luyện tiến độ. Triệu Hà nắm đấm rơi vào trên người hắn, phát ra thùng thùng châm đụng, lại dường như nện ở cứng cỏi vô cùng lão nhu ra bọc lấy thật tâm tỏi sắt bên trên. Lực phản chấn đều để Triệu Hà cánh tay của mình trận trận run lên. Mà Khương Nguyên mỗi một lần đánh trả, quyền quyền đến thịt, nước xương không ngừng bên hai. Triệu Hà trên người giáp da sớm đã rách bước, trần trụi trên da che kín tím xanh vết tứ động cùng bỡ tan vết thương, máu me đồng địa. Thiếu niên ở trước mắt cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, dường như đốt vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, lại giống là để mắt tới con mồi manh thú. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Triệu Hà thanh âm mang tới một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn đối võ đạo nhận biết. Nào có người càng đánh càng mạnh, càng tổn thương càng hung. Mà Khương Nguyên thể nội, thích xúc tới cực điểm bình chướng bị cỗ này hung lệ chiến ý cùng ngoại bộ áp lực ầm vang xung phá. Luyện bị viên mãn. Chỉ một thoáng, một cỗ xa so với trước đó cường hành mấy lần khí tức tự Khương Nguyên trên thân bộ phát ra. Toàn thân làn da nổi lên một tầng nhỏ không thể thấy ánh sáng lóng ánh, dường như tinh thiết bách luyện mà thành, cứng cỏi vô cùng. Khí huyết chảy xiết, sôi trào mãnh liệt, mang đến vô cùng vô tận lực lượng cảm giác. Triệu Hà cảm nhận được rõ ràng kia cỗ như là sơn quân mãnh hổ thức tỉnh giống như khí tức khủng bố. Hắn sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi chiếm lấy hắn trái tim. Quái vật, ngươi mới thật sự là quái vật. Triệu Hà âm thanh quái thiếu, rốt cuộc không lo được cái gì, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Khương Nguyên sao lại cho hắn cơ hội? Bành! Dưới chân phát lực, gạch xanh nổ tung, thân hình như là mũi tên, hai bước liền vượt qua khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Hà trước mặt. Quyền trái như là đạn pháo ra khỏi nòng, mang theo xé rách tất cả áp phong, thẳng lên mặt. Triệu Hà vong hồn đại mạo, hai tay giao nhau liều mạng đón đỡ. Giang giác, một cú không thể chống cự lực truyền đến, Triệu Hà chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức muốn nứt, cả người bị nện đến hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay ngược. Khương Nguyên như bóng với hình, không đợi hắn rơi xuống đất, tay phải năm ngón tay khép lại, như là nung đỏ cái quan sát, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, mạnh mẽ đâm về Triệu Hà ngực. Phốc phốc. Lần này, thân kia cứng cỏi phòng ngự bị triệt để xuyên thủng. Đầu ngón tay truyền đến đánh nát xương cốt xúc cảm. Triệu Hà phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn. Khương Nguyên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đôi tròng mắt kia bên trong hùng quang càng tăng lên. Ánh mắt băng lãnh, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Dậm chân tiến lên, song quyền như là mưa to gió lớn, một quyền lại một quyền, mang theo nghiền ép tính lực lượng, mạnh mẽ nện ở Triệu Hà trên thân, trên đầu. Bành, 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 bành. Trầm muộn tiếng va đập như là nổi trống, vang vọng tĩnh mịch vì lạc. Triệu Hà mới đầu còn có thể tranh dạ ở cản, nhưng rất nhanh liền đã mất đi năng lực phản kháng, giống như là một đám bùn nhau giống như bị Khương Nguyên trọng quyền lập đi lặp lại đánh. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi văng từ phía. Khương Nguyên dường như không biết mệt mỏi, thẳng đến Triệu Hà thân thể hoàn toàn méo mó biến hình, lại không một tia sinh cơ, mới chậm rãi dừng tay. Hắn đứng tại thi thể huyết nhục mơ hồ trước, có chút thở dốc, quanh thân bốc hơi nhiệt khí cùng mùi máu tươi hỗn hợp. Nồng hậu dày đặc máu tươi tự góc áo nhỏ xuống, hở ra cơ bắp nhường thiếu niên này hoàn toàn rút đi ngày xưa non nớt. Kinh khủng hung thần chi khí, vô hình vô chất, lại giống như là nắm chặt một bên Trần Thanh Hà trái tim. Nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua đây hết thảy Trần Thanh Hà, đã quên đi tự thân kịch liệt đau nhức, trong hai mắt tràn đầy cực hạn rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng xoay quanh, chính mình. Đến cùng tu một cái dạng gì quái vật? Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẹt thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 33, Trần Thanh Sông Di ngôn chương 33, Trần Thanh Sông Di ngôn Triệu Hà vặn bẹo biến hình thi thể ngồi phịch ở trong vũng máu, lại không sinh cơ. Nhưng mà, cùng đêm đó Hắc Thủy Bàng Bàng chủ Nghiêm Uy sau khi chết không có sai biệt, một cô ô chọc canh hôi hắc khí, đột nhiên theo thứ bảy khiếu bách hải bên trong chui ra, trên không trung vặn bẹo đấn đá, tản mát ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Khương Nguyên không có thư giãn, vẫn như cũ quanh thân kình lực ám sách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống nhau, kia cố hắc khí cũng không nhào về phía hắn, chỉ là như là lục bình không dễ giống như chập chờn mấy tức, tựa như cùng bị lực lượng vô hình xóa đi, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại sáng sớm không khí rét lạnh bên trong. Cùng lúc đó, trong đầu thiên vận dễ mệnh lục sách có hơi hơi tránh. Khương Nguyên lập tức nội thị, lại phát hiện lục trên sách cũng không như dự đoán giống như hiện ra mới mệnh cách chưa biết, chỉ là nguyên bản mại tạo, bạch, đằng sau, nhiều một cái nhỏ xíu tiến độ đánh dấu, mại tạo, bạch bốn là bởi vì cùng một căn nguyên nhân sao? Khương Nguyên ánh mắt chớp lên, trong lòng suy đoán, Nghiêm Y cùng Triệu Hà, lực lượng đồng nguyên đều đến từ kia chiếm cứ Bắc Loan Hà Tà Ma, cho nên chém giết bọn hắn, lấy được là cùng một loại đồ vật. Như vậy, nếu là trực tiếp chém giết kia Tà Ma bản thể đâu, phải chăng liền có thể đem mệnh cách độ chính xác đầu kéo căng? Ý nghĩ này như là dã hỏa giống như trong lòng hắn dấy lên, nhưng giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Khương Nguyên bước nhanh đi đến dựa tường ngồi liệt Trần Thanh Hà bên người. Trần Thanh Hà trước ngực và áo đã bị máu tươi hoàn toàn thấm thấu, sắc mặt xám xịt, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Nhìn thấy Khương Nguyên tới gần, hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp khó hiểu hào quang, có vui mừng, có rung động, càng có vô tận tiếc nuối. Trần Thanh Hà khó khăn giơ tay lên, lắc lắc, thanh âm khàn giọng yếu ớt, lại mang theo bình tĩnh, "Không, không chi phí tâm, chính ta thân thể, tự mình biết. Ngũ tạng đều nát, kinh mạch đứt đoạn, bây giờ còn có thể nói chuyện cùng ngươi, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi." Khương Nguyên trầm mặc nhìn xem hắn, "Không, có cách nào?" Trần Thanh Hà là đúng. Hắn sinh cơ chính như thủy triều xuống giống như phi tốc trôi qua. Bất kể là phía trước hướng trên trấn tìm kiếm ý dư, vẫn là cái khác, cũng không kịp. Trần Thanh Hà ánh mắt có chút tan rã, dường như xuyên thấu trước mắt đổ nát thê lương, nhìn phía xa xôi đã qua, tự lẩm bẩm, ta vốn cho rằng trốn đến cái này thâm sơn cùng tốc liền có thể tránh đi những này quỷ đồ vật. A, cái nào nghĩ đến, càng sợ cái gì, liền càng ngại cái gì. Hắn thở dốc mấy lần, góp nhặt lên một chút khí lực, đứt quãng nói, năm đó chủ gia thế nhỏ, ta phụ mệnh hộ tống chủ gia huyết mạch rút lui, nửa đường liền gặp một đầu tà ma tập kích bất ngờ. Khu khu, đó là chân chính kinh khủng. Tùy hành minh cảnh cao thủ, sống không qua mười hơi, liền hóa thành xương khô. Ta mang theo năm đó chủ gia thiếu gia, nhảy sườn núi, may mắn còn sống, mới lấy sống tạm. Cái này chân gọn, chính là khi đó té. Cái này một ném, cũng tản ta chín thành khí huyết. Liên hạ tam luyện cảnh giới, đều nhanh gắn bó không được trong giọng nói của hắn tràn đầy hồi ức cùng đắng chát. Dừng một chút, Trần Thanh Hà đục ngầu ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên, nếu có hướng một ngày, ngươi vào võ dương phụ thành, có thể đi một cái tên là Tương Bình Nguyệt quán rượu, tìm phía sau chủ gia. Liên nói là đồ đệ của ta, hắn sẽ cho ngươi một cái đặt chân chi địa. Hắn thở hổn hển câu chửi thề, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Mặt khác, võ dương phủ thành chỗ kia cũng không yên ổn. Nếu không phải như thế, năm đó chúng ta một nhóm cũng sẽ không bị tà ma truy sát. Khương Nguyên ở một bên yên lặng nghe, đem những tin tức này từng cái đi lại, chỉ là gật đầu. Trần Thanh Hà nhìn xem hắn bộ này trầm tĩnh bộ dáng, không biết khí lực ở đâu ra, ngữ khí đột nhiên biến dồn dập chút. Khương Nguyên, tâm tư ngươi tính cực dai, cũng rất thông minh. Có mấy lời, vi sư vốn không muốn nhiều lời, nhưng ngươi quá ưa thích giấu nghề. Dù là những người kia đối ngươi nhẹ rằng, ngươi cảm thấy bọn hắn không có uy hiếp, liền chỉ ẩn nhẫn lấy, thủ lấy. Có thể võ đạo chi lộ gian nan hiểm trở, không nói cửu luyện về sau cảnh giới cùng công pháp, chính là thượng tam luyện giảng cứu tinh khí thần, cũng muốn ngươi đánh ra chính mình thế đến. Trần Thanh Hà lời nói xoay chuyển, mang theo thê lương, Đại Ngu thiên hạ, thái bình đã lâu, bên trong sớm đã là một bãi nước bùn. Thế đạo chẳng mấy chốc sẽ xấu lên rồi. Ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên. Tiền tài ngân lượng, thiên tài địa bảo, là ngươi quật khởi vật cần có. Thế nào lấy? Trần Thanh Hà thanh âm đột nhiên cất cao, dùng nắm đấm đi lấy. Muốn hung ác, không cần sợ đầu sợ đuôi. Muốn đánh đến những người kia cũng không dám lại hướng ngươi nhai răng. Đánh cho những người kia không dám đưa tay. Ngươi như thế, muốn cường hành tới đủ để a ở đạo trích, trấn trụ tà ma ma đầu. Như thế, ngươi khả năng càng nhanh cường đại lên. Khương Nguyên lần nữa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng mà, Trần Thanh Hà gặp hắn vẫn như cũ như vậy trầm tĩnh, đột nhiên một hồi kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra màu đỏ sẫm và máu, gấp giọng nói, ngươi không hiểu. Ngươi hành động như vậy, những người kia chỉ có thể cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ có thể làm trầm trọng thêm đến đoạt ngươi đồ vật, đoạt cơ duyên của ngươi. Khương Nguyên đưa tay muốn đỡ lấy hắn, ngăn cản hắn lại hao phí tâm thần nói chuyện. Trần Thanh Hà lại đẩy ra tay của hắn, bàn tay khô gầy gắt gao bắt hắn lại cánh tay, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, trong mắt hồi quang phản chiếu quang mang dị thường sáng ngời, ta biết, ngươi bây giờ có lẽ không hoàn toàn minh bạch ta đang nói cái gì, nhưng ngươi rời đi Liễu Diệp trấn, bước vào rộng lớn hơn thiên địa, ngươi sẽ rõ. Hắn thở hào hẹn, đức quán nói, Vân Hy huyện tiếp giáp Võ Dương phủ, tà ma chi loạn đã có một tháng. Sẽ không lại duy trì liên tục quá lâu. Nếu không, có ít người liền sẽ không thể không ra tay ngăn lại tràng loạn cục này. Đến lúc đó, phía sau màn thôi động đây hết thảy người, cũng không tốt kết thúc. Lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng là sẽ đi ra Vân Hy huyện. Nói đến đây, Trần Thanh Hà trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm xuống, thần trí dường như cũng biến thành mơ hồ không rõ, thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo vô tận không cam lòng cùng tiếc nuối, vi sư cả đời này mới vào võ đạo đã là 20 có 4, 5 năm chìm đắm, lại khó phá huyền quan, lại gặp đại biến, võ đồ đoạn tuyệt. Vi sư, không cam tâm a. Dựa vào cái gì? Những cường giả kia có thể hoành hành thiên hạ, khoái ý ân cửu, mà chúng ta sâu kiến dùng hết mồ hôi và máu, lại muốn rơi vào mặt người chém giết, thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, có lẽ thật chỉ là một trận bắt không được ảo mộng. Sau phòng, dưới cây già, vi sư chôn lấy một bản hám nhạc quyền phổ chính là năm đó chủ gia lưu lại, không tính là đỉnh tiêm, nhưng nền vững chắc căn cơ, có lẽ có ích lợi. Ngươi nếu có một ngày đăng lâm hóa kình tông sư, thậm chí cả siêu việt, liền thay vi sư đi xem một chút thiên hạ này phong quang. Vô luận như thế nào, nói ngăn lại giải, đi thì sắp tới tiếng nói dần dần tắt. Trần Thanh Hà nắm lấy hắn cánh tay, tay vô lực trượt xuống, đầu lâu nghiêng về một bên, trong mắt sau cùng thần thái hoàn toàn chôn bụi. Khương Nguyên trầm mặc đứng tại chỗ, thấy sư phụ hoàn toàn mất đi sinh tức thân thể, thật lâu không động. Sáng sớm hàn phong cuốn qua biệt lạc, mang theo huyết tinh cùng bụi bặm, nước nở, phản phất tại là một vị võ giả long đong cả đời kết thúc mà than nhẹ. Khương Nguyên chậm rãi cúi người, đem Trần Thanh Hà trợn lên hai mắt khép lại. Sau đó, hắn theo lời đi đến sau phòng cây kia khô bại lão hoại thủ hạng, tay không đào móc. Không bao lâu, quả nhiên đào ra một cái dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một bản cạnh góc hư hại quyền phổ. Địa lấy mạnh mẽ bút pháp viết hám nhạc quyền phổ bốn chữ. Hắn đem quyền phổ thu vào trong lòng. Sau đó, hắn trở lại tiền viện, bắt đầu điên lặng thu thập cái này tu la chẳng giống như tàn cuộc. Đem thẩm thừa, Tào Vân chờ sư minh sư đệ đầu lâu cùng thi thể cẩn thận tu liễm, cùng Trần Thanh Hà di thể cùng nhau, tại võ trai hậu viện tìm chỗ sạch sẽ địa phương, quật thổ hợp táng. Hoàng hôn dần dần hợp, Khương Nguyên đem cuối cùng thổi phồng thổ ép chặt, đứng ở sư phụ cùng chư vị sư minh đệ hợp táng trước bộ phận. Trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu một tia chưa hoàn toàn thu lại lệ khí. Muốn nói Khương Nguyên cùng bọn hắn có bao nhiêu tình cảm, cũng liền nửa tháng thời gian, tiểu thí hại đều chỗ không ra thâm hậu tình cảm đến, có chỉ là ân tình. Còn có một kia, thật bất và nhận biết người liền như vậy chết hoàng hốt. Khương Nguyên biết, thế đạo này không thể so với kiếp trước, nhưng liền như vậy, trong vòng một ngày chết sạch sẽ, vẫn cảm thấy không chân thực. Nhưng thế đạo này, dù không được gấm lương kiếm cung. Khương Nguyên đứng tại bên đường, xa xa nhìn một cái kia vài tòa ngôi mộ mới. Quay người, bước chân trầm ổn rời đi mảnh này thẩm thấu máu tươi phế tích. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 34, Phương Đình Kiên tới thăm chương 34, Phương Đình Kiên tới thăm Vân Hy huyện thành bên ngoài, Bắc Luân Hà. Trong ngày thường, đầu này kết nối số chấn thủy đạo mặc dù không tính bận rộn, cũng chỉ có thuyền qua lại. Nhưng từ khi tà ma chiếm cứ nơi đây tin tức truyền ra, mặt sông liền hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, liền chim nước đều mai danh ẩn tích. Đục ngầu nước sông đánh lấy xoáy nhi, nhan sắc tựa hồ cũng so nơi khác sâu chút, lộ ra cố không nói ra được âm trầm. Ngày hôm đó, sắc trời âm trầm. Trên mặt sông, sương mù so ngày xưa càng đậm, sền sệt đến tan không ra. Đột nhiên, một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mênh mông sương mù cùng hơi nước sen lẫn hà tâm. Người tới người mặc một bộ kim sắc mãng bảy bảo, bao phục tại mờ tối dưới ánh sáng chạy xuôi ám trầm quang trạch, dường như vật sống lân phiến. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng, ẩn tại sương mù về sau, chỉ cảm thấy thân hình thẳng tắp, đứng chắc tay, lại đơn thuần lấy một cỗ cô động đến cực điểm khí kình dẫm lên mặt nước. Lướt sóng không dấu vết, vừa mới xuất hiện, quanh thân vô hình khí thế liền ầm vang quyết tán. Ầm ầm, nguyên bản coi như bình tĩnh Bắc Luân Hà, chỉ một thoáng như là bị đầu nhập cự thạch sôi nổi, phong ba sóng quyển. Cao mấy trượng chọc lãng không có dấu hiệu nào nhấc lên, va chạm vào nhau, phát ra tựa như lôi đình nổ vang, âm thanh chấn khắp nơi. Bên bờ sông cỏ lau liên miên độ dạng, trong rừng chim kinh hoàng bay tán loạn. Không gian nửa khắc đồng hồ, động tĩnh dần dần hơi thở. một thân ảnh đạp trên sóng nước xuất hiện tại bờ sông phía trên. Bên bờ trên mặt đất bên trên sớm đã quỳ sát một nhóm người. Bọn hắn mặc khác nhau, nhưng khí tức đều là không kém, giờ phút này lại nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên, không mang theo mảy may tình cảm, lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy nghiêm, "Ta yêu linh, đã tìm được chưa?" Quỳ sát trong đám người, cầm đầu một gã thanh sam nam tử trung niên toàn thân run lên bần bật, đầu lâu cơ hồ muốn vùi vào trong đất bùn, thanh âm phát run, "Công tử thứ tội. Chúng thuộc hạ lật khắp Bắc Loan Hà thượng hạ du, đào sâu ba thước, cũng không thể tìm tới kia yêu linh tung tích phế bật." Áo mãng bào màu vàng nóng nam tử ánh mắt khẽ híp một cái, không thấy hắn như thế nào động tác, kia đáp lời thanh sam trung niên tựa như bị vô hình cự truy đánh trúng, kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, đập ầm ầm tại một gốc cây khô bên trên. Răng rác một tiếng, thân cây đứt gãy, người kia lăn xuống trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, không rõ sống chết. "Ta cho các ngươi một tháng thời gian, có thể cho các ngươi dùng thủ đoạn đều dùng, còn không có tìm tới." Nam tử thanh niên vẫn như cũ bình thản, nhưng trong đó hàn ý lại làm cho những người còn lại như rơi vào hầm băng. "Công tử tha mạng, công tử tha mạng a." Đám người dập đầu như dã tỏi, thái dương trong nháy mắt đổ máu. Nam tử lãnh đạm đảo qua bọn hắn, như là nhìn một bầy kiến hôi, "Lại cho các ngươi một tháng. Như sau một tháng, vẫn là một chút manh mối không có, các ngươi biết hậu quả." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Thẳng đến kia làm cho người hít thở không thông uy áp hoàn toàn tan đi, trên bờ quỷ sát mọi người mới dám thoáng ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn cuống quýt lộn nhào phóng tới kia bị đánh bay thanh sam trung niên, ba chân bốn cẳng đem nó đỡ dậy, lo lắng kêu gọi nói, "Đường chủ, đường chủ ngài tỉnh." Ngay tại áo mãng bào màu vàng nóng nam tử giải quyết đầu kia tà ma sau, Bắc Loan Hà bên trong kia cỗ chiếm cứ không tiêu tan âm tà khí tức, cấp tốc tan rã. Những cái kia du đãng tại Liễu Diệp trấn thậm chí cái khác ven sông hương trấn, chỉ biết cắn xé vật sống cái xác không hồn trong cùng một lúc, bị rút đi tất cả trèo chống lực lượng, đồng loạt cứng đờ, sau đó trong mắt điểm này tà dị ánh sáng màu đỏ dập tắt, hoàn toàn hóa thành từng cỗ chân chính thi thể, ngã nhào xuống đất. Bao phủ tại Vân Hy huyện xung quanh hương trấn trên không hơn tháng bóng ma, liền lấy dạng này một loại ai cũng chưa từng dự liệu phương thức, đột nhiên tan đi. Mấy ngày sau, Liễu Diệp trấn hoàn toàn khôi phục ngày xưa phong quang. Gió sông vẫn như cũ mang theo mùi cá tanh, trên bến tàu lại bắt đầu có lẻ tẻ thuyền đánh cá ra vào. Trên bờ tốt lều khu khói bếp dường như cũng dày đặc chút. Mặt đường bên trên, người đi đường dần dần nhiều, tiếng giao hàng, âm thanh trò chuyện một lần nữa vang lên. Khương Nguyên tại mấy ngày nay bên trong, thâm cư không ra ngoài. Một bên là tiêu hóa lấy cùng Triệu Hà một trận chiến thu hoạch, vững chắc cảnh giới. Cũng bắt đầu nếm thử tu luyện quyển kia theo lão hệ thụ hạ đạo ra hám nhạc quyển phổ. Quyển phổ chiêu thức cổ pháp, kinh lực trầm hùng, sát thực như Trần Thanh Hà lời nói, đối nền vững chắc căn cơ vô cùng có ích lợi. Hắn cũng nghe nói trong huyện động tĩnh, tà ma chi loạn không hiểu thấu lắng lại, huyện ý đại nhân điều động điều tra làm cũng tới Liễu Diệp trấn, bên ngoài là điều tra tà ma sự tình, nhưng vụ trộm dường như cũng đang truy tra tuần kiểm Triệu Hà mất tích một án. Khương Nguyên trong lòng hiểu rõ, Triệu Hà dù sao cũng là triều đình quan lại, dù là bị tà ma khống chế, tử vong cũng không phải việc nhỏ. Hắn ngày đó xử lý sạch sẽ, không có để lại rõ ràng chứng cứ, nhưng xem như võ trai duy nhất người sống sót, chính mình tất nhiên sẽ được xếp vào hoài nghi đối tượng. Khương Nguyên tự nhiên không có khả năng nói là chính mình gây nên. Thế đạo này, chém giết bị tà ma khống chế quan lại, nói ra chưa chắc là công, ngược lại khả năng bị cài lên tự tiện giết mệnh quan triều đình tội danh, dẫn tới vô tận phiền toái. Nhưng mà, nên tới cuối cùng sẽ đến. Một ngày này, Khương Nguyên ngay tại nhà mình trong tiểu viện diễn luyện hám nhạc quyển phổ thức mở đầu, cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Khương Nguyên thu thế mở cửa, đứng ngoài cửa, là đã lâu không gặp Phương Đình Kiên. Phương Đình Kiên vẫn như cũng là bộ kia ăn mặc tiểu văn sĩ, khuôn mặt gầy gò. Hắn nhìn xem Khương Nguyên, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại xem kỹ ý vị. "Phương tiên sinh." Khương Nguyên nghiêng người tránh ra, trên mặt mang theo một tia kinh dị. Phương Đình Kiên cất bước tiến đến, ánh mắt lơ đãng giống như đảo qua việc lạ, cuối cùng rơi vào Khương Nguyên trên thân, chậm rãi mở miệng, trên trấn khôi phục được cũng nhanh. "Nghe nói, Trần sư phụ cùng võ trai mấy vị đệ tử đều gặp khó." "Là?" Khương Nguyên gật đầu, trên mặt đúng lúc đó toát ra một tia trầm thống, "Sư phụ cùng mấy vị sư huynh không biết bị ai tàn nhẫn sát hại. Triệu Tuân Kiểm cũng là ngày ấy mất tích." Phương Đình Kiên ngữ khí bình thản, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Khương Nguyên, có người trông thấy, hắn cuối cùng đi phương hướng, là bà tử pha võ trai. Khương Nguyên trong lòng hơi rét, trên mặt lại ung dung thản nhiên, "Ngày ấy ta cũng không tiến về võ trai, cũng chưa thấy tới Triệu Tuân Kiểm." Phương Đình Kiên trầm mặc một lát, trên mặt nhìn không ra là tin hay là không tin. Nhẹ nhàng nuốt ve ngón tay, đột nhiên nói, "Triệu Hà bị tà ma xâm nhiễm tâm thần, việc này ta sớm có phát giác, chỉ là không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ đi tìm Trần sư phụ phiền toái." Khương Nguyên cúi đầu, không có nói tiếp. Phương Đình Kiên nhìn xem hắn bộ này khó chơi bộ dáng, trong lòng điểm khả nghi chưa tiêu, ngược lại càng sâu. Triệu Hà thực lực hắn tin tưởng, tâm thần bị cáo, thực lực cũng không võ giả tầm thường có thể địch. Trần Thanh Hà tuổi già khí suy, võ trai đệ tử khác càng là thường thường, dùng cái gì toàn quân bị diệt, duy chỉ có cái này nhập môn không tính quá lâu Khương Nguyên sống tiếp được. Hơn nữa, Triệu Hà sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng hắn không có chứng cứ. Huyện ý phái tới tên người là Thôi Hoán. Phương Đình Kiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần nhắc nhở, người này nhất là cứng nhắc khắc nghiệt, bất thông tình lý, tra án chỉ nhận chứng cứ, nhưng cũng cực kỳ am hiểu tìm kiếm chứng cứ. Hắn đã ở trên trấn âm thầm điều tra nghe ngóng mấy ngày. Khương Nguyên chắp tay, đa tạ Phương tiên sinh cáo chi. Phương Đình Kiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng nói bổ sung, "Khương Nguyên, ngươi tự giải quyết cho tốt." có một số việc giấu giếm được nhất thời, lừa không được một thế. Thôi Hoán, không có dễ gạt như vậy. Nói xong, hắn không còn lưu thêm, quay người rời đi. Thương Nguyên đứng ở trong viện, nhìn xem Phương Đình Kiên bóng lưng biến mất tại cửa ngõ, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn không rõ ràng Phương Đình Kiên thân phận, bất quá có thể biết được nhiều như vậy, Thương Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một tổ chức, Tuần Thiên Điện ám vệ. Đại ngu thống ngự thiên hạ 13 đạo, tất nhiên là cần một tổ chức đến giám sát thiên hạ. Cho nên có Tuần Thiên Điện cái này tồn tại đặc thù, trực tiếp phụ thuộc hoàng quyền, thế thiên tuần thú, giám tư thiên hạ. Thương Nguyên không tiếp tục phản ứng Phương Đình Kiên, mà là yên lặng nhấm nuốt Thôi Hoán hai chữ. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 35, Thôi Hoán chương 35, Thôi Hoán hoàng hôn dần dần nặng, đem bả tử pha võ trai tưởng đổ bôi lên bên trên một tầng ám kim dư huy. Mười mấy đạo thân ảnh trầm mặc đứng ở ngoài cửa viện, một người cầm đầu, chính là huyện úy phái dưới điều tra làm, Thôi Hoán. Ước chừng 40 trên dưới tuổi tác, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như là đao tước, một đôi mắt sắc bén giống như là có thể cạo xuống tường trên da cỏ xì dê. Mặc trên người công môn trang phục, bên hông vác lấy một thanh chế thức trường đao. Phất phất tay, sau lưng những cái kia tinh anh tùy tùng lập tức như lang như hổ giống như xông vào trong nội viện, phân tán ra đến, cẩn thận điều tra. Trong nội viện, ngày xưa luyện võ gạch xanh mặt đất bừa bộn không chịu nổi, ngói vỡ đoạn một hỗn tạp khô cạn biến thành màu đen vết máu. Trong không khí dường như còn lưu lại một tia như có như không mùi máu tanh. Các tùy tùng tìm kiếm lấy mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, gõ lấy vết tường, dò xét mặt đất. Nhưng mà, ngoại trừ những cái kia kịch liệt giao thủ dấu vết lưu lại, cùng bị tuyết tan cùng thời gian phá hư đến khó mà phân biệt lộn xộn dấu chân, không thu hoạch được gì. Kia mấy gian vốn là cũ nát phòng đất càng là sụp đổ hơn phân nửa, thành chân chính phế tích. Thôi Hoán ở trong viện đi qua đi lại, bước chân rất nhẹ, dùng ánh mắt đo đạc lấy mỗi một tấc đất. Khi thì ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay vê lên một túm lây dính dị sắc bùn đất tại chót mũi nhẹ người. Đại nhân, đều lục soát khắp, không có gì đặc biệt phát hiện. Một ga tùy tùng tiến lên thấp giọng bẩm báo, thấy Thôi Hoán vẫn như cũ ngưng thần nhìn chằm chằm mặt đất, nhịn không được hỏi, ngài là không phải phát hiện gì rồi? Thôi Hoán không có trả lời ngay, hắn làm nhanh 20 năm bộ khoái, khám nghiệm hiện trường bản sự sớm đã khắc vào cốt tủy. Có chút vết tích, cho dù bị tận lực che giấu hoặc bị tự nhiên phá hư, trong mắt hắn vẫn như cũ có thể trả nguyên ra mấy phần chân tướng. Chậm rãi ngồi dậy, chỉ vào dưới chân xốc xếp mặt đất, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, trong đình viện có ba loại dấu chân lưu lại sâu nhất, mặc dù đã mơ hồ, nhưng hình dáng còn có thể phân biệt. Thứ nhất, một sâu một cạn, bộ pháp đặc biệt, xác nhận Trần Thanh Hà kia tên quẻ cùng người quần nhau lưu lại, đặc thù rõ ràng. Thứ hai, dấu chân trầm ngưng, phát lực hung mãnh, dậm chân chỗ gạch đá đều có nhỏ bé vết rách, phù hợp bị tà ma xâm thể sau khí lực tăng vọt Triệu Hà đặc thù. Thôi Hoán ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ở gần một nửa tường viện một chỗ mặt đất, nơi đó có một mảnh nhan sắc phá lệ sâu ảm vết máu, cơ hồ thẩm thấu khe gạch. Vết máu bên cạnh, mơ hồ có thể thấy được nửa cái đối lập rõ ràng dấu chân tay trước ép ấn. Về phần cái này loại thứ ba, Thôi Hoán hai mắt gắt gao tiếp cận kia một nửa dấu chân cùng kia bảy dày đặc nhất vết máu, bộ pháp vững vàng, phát lực dứt khoát, cơ hồ không có dư thừa di động vết tích. Dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin ngưng trọng, cuối cùng lưu ở nơi đây người kia, thực lực mạnh phi thường. Mạnh đến, có thể đem bị tà ma ăn mòn sau, lực lượng tốc độ đều viễn siêu bình thường Triệu Hà, đè lên đánh, thậm chí có thể là không hề có lực hoàn thủ tình trạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tùy tùng, theo ta được biết, Liêu Diệp trấn tất cả võ quán quán chủ, mạnh nhất bất quá Hồng Sư võ quán vị kia luyện nhục đại thành lưu quán chủ. Nhưng cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể làm đến mức độ như thế. Các tùy tùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản là không có cách theo mảnh này bừa bộn trông được ra nhiều như vậy tin tức, chỉ có thể mở mịt lắc đầu. Đúng lúc này, một tên khác tùy tùng đội ba từ hậu viện phương hướng chạy tới, ôn bình nói, đại nhân, võ trai hậu viện trong rừng cây phát hiện năm tòa ngôi mộ mới. Thôi Hoán trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự dẫn đường. Một đoàn người rất mau tới hậu viện kia phiến yên lặng rừng cây nhỏ. Nam tòa mới lũy mộ đất lặng lặng đứng sừng sững ở dần dần dày giữa trời chiều, trước mộ phần đơn giản đứng thẳng mục địa, phía trên chỉ dùng đao khắc lấy danh tự, Trần Thanh Hà, Thẩm Thừa, Tào Vân, Viên Húc, cùng hai vị khác đệ tử danh tự. Thôi Hoán ánh mắt tại viết có Trần Thanh Hà trên bia mộ dừng lại chốc lát, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động. Đào mở. Thanh âm hắn băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Các tùy tùng đều sửng sốt một chút, đào người phần mộ, chính là cực lớn kiên kỵ, quá tổn hại âm đức. Đại nhân, cái này có mặt người lộ ngượng nhịu. Ta bảo các ngươi đào, liền cho ta đào. Thôi Hoán đột nhiên quay đầu, ánh mắt như băng, tùy tùng toàn thân run lên, không dám tiếp tục nhiều lời. Đám người đành phải tìm đến công cụ, kiên trì bắt đầu cọ thổ. Bùn đất bị một cái xẻng phá hầm mở, ngay hoàn toàn trầm xuống tây sơn, một điểm cuối cùng sắc trời cũng bị màu mực thôn vệ. Có người đốt lên bó đuốc, nhảy vọt ánh lửa tỏa ra trên mặt mọi người vẻ phức tạp cùng Thôi Hoán kia không chút biểu tình bên mặt. Rốt cục, năm bộ thi thể bại lộ tại ánh lửa hạ. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất cùng mục nát khí tức hương vị tràn ngập ra. Thi thể đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng thi bàn, làn da bảy biện ra một loại tĩnh mịch tái nhợt hoặc màu xám trắng. chung quanh bùn đất bởi vì thi thể rỉ ra chất lỏng mà mang tới một tia làm cho người khó chịu dinh dính cảm giác. Thôi Hoán mặt không đổi sắc, tự thân lên trước, túi người cẩn thận điều tra. Hắn đầu tiên là tra xét Trần Thanh Hà thi thể, nhìn một chút ngực vết thương chí mạng cùng tứ chi xương cốt tình huống. Sau đó, lại dần dần kiểm tra thẩm thửa, Tào Vân bọn bốn người thi thể. Bốn người này đầu lâu cùng thân thể tách rời, nhưng chỗ đứt bị thanh lý qua, thậm chí bị cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa sắp đặt tại trên cổ, chỉ là lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Nhìn xem kia bốn cố bị tháo đầu thi thể, Thôi Hoán đứng người lên, phủi tay bên trên bùn đất. Ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của hắn sáng tối chập chờn, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong rừng cây phá lệ rõ ràng, cuối cùng thanh lý hiện trường, mai táng bọn hắn người. Thủ pháp không tính là tinh tế, thậm chí có chút thô ráp, nhưng có thể nhìn ra là mang theo một loại tận lực duy trì cung kính. Thôi Hoán ánh mắt đảo qua kia năm tòa bị đào ra phân mộ, cuối cùng trở về Trần Thanh Hà trên thi thể. Người này thực lực mạnh mẽ, tâm tính quả quyết, ra tay tàn nhẫn, nhưng cùng lúc đó cũng cùng cái này võ trai, cùng Trần Thanh Hà sư đồ, quan hệ không ít. Các tùy tùng nín hơi nghe, chờ đợi câu sau của hắn. Nói đến đây, Thôi Hoán lông mày lại trong lúc lơ đãng nhăn lên. Bởi vì căn cứ điều tra, cùng Trần Thanh Hà người lui tới bên trong, không tồn tại loại nhân vật này. Trừ phi là Trần Thanh Hà năm đó ở Võ Dương phủ quen biết cũ, nhưng thực sẽ như vậy trùng hợp. Triệu Hà chân trước giết người, kia quen biết cũ chân sau đến liền đem người cho giết sạch. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 36, sơ hở chương 36, sơ hở Thôi Hoán hành động so Khương Nguyên dự đoán càng nhanh. Dưới tay hắn dựa theo trên danh sách nguyên một đám từng tại Trần thị võ trai học qua nghệ danh tự bị phát họa, hỏi thăm. Tiếng gió này, tự nhiên cũng không trốn qua Phương Đình Kiên hai mắt. Hắn xuất hiện lần nữa tại Khương Nguyên gian kia đơn sơ bên ngoài sân nhỏ, vẫn như cũng là bộ kia thanh đạm văn sĩ bộ dáng, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Thôi Hoán đang tra tất cả cùng võ trai có liên quan người. Phương Đình Kiên đứng tại ngoài cửa viện, cũng không đi vào, thanh âm đệ thấp, bao quát cái kia đoạn thời gian trước về trên trấn Ngô Thiếu Hiến. Hắn kế tiếp, rất có thể chính là ngươi. Khương Nguyên đứng tại cổng, trầm mặc nhẹ gật đầu. Phương Đình Kiên nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu, người này, Đao Trần sư phụ bọn hắn mộ phần. Dứt lời, liền quay người biến mất tại ngõ hẻm làm trong bóng tối. Khương Nguyên đứng tại chỗ, gió sông mang theo buổi chiều hàn ý gợi lên hắn trên trán vai phát. Đao mộ. Trong lòng của hắn cây kia dây cung hoàn toàn kéo căng. Cái này đã không phải đơn giản điều tra, Thôi Hoán tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn, viễn siêu bình thường còn lại. Quả nhiên, ngày kế tiếp buổi chiều, Khương Nguyên cửa sân bị không nhẹ không nặng gõ vang. Khương Nguyên kéo cửa ra, đứng ngoài cửa chính là Thôi Hoán. Vẫn như cũ mặc kia thân công môn trang phục, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt theo Khương Nguyên trên mặt đảo qua. "Khương Nguyên." Thôi Hoán mở miệng, thanh âm bình thản, không có nửa phần hàn huyên. "Là ta, ngài là?" Khương Nguyên giả bộ như nghi hoặc mở miệng. "Thôi Hoán, phụ trách điều tra sư phụ ngươi Trần Thanh Hà, cùng võ trai một án." Thôi Hoán đang khi nói chuyện, một mực tại quan sát đến Khương Nguyên biểu tình biến hóa, ngay sau đó nói ngay vào điểm chính, "Trần Thanh Hà chết, võ trai cả nhà bị diệt, hiện trường có kịch liệt đánh nhau vết tích. Mà Liễu Diệp trấn tuần kiểm Triệu Hà cũng mất tích ngày hôm đó, cuối cùng có người gặp hắn hướng bả tử pha phương hướng đi." Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Khương Nguyên ánh mắt, nói không nhanh, "Ta tại hiện trường phát hiện ba loại dấu chân. Ngoại trừ Trần Thanh Hà cùng Triệu Hà, còn có một người. Ta kiểm tra thực hư qua thi thể. Trần Thanh Hà ngũ tạng đều nát, là bị người dùng tuyệt đối lực lượng đánh ngã. Thẩm thượng, Tào Vân bọn hắn là bị lợi khí đeo đầu, nhưng miệng vết thương có lặp đi lặp lại chém vào vết tích, cũng không phải là một đao chặt đầu. Ta đến là muốn hỏi một chút ngươi, ngày đó có thể từng nghe tới hoặc thấy cái gì dị thường? Hoặc là, ngươi có biết Trần sư phụ tại Võ Dương phủ có cỡ nào thực lực cũ ra hoặc bạc cũ?" Khương Nguyên đón Thôi Hoán ánh mắt, trên mặt đúng lúc đó toát ra trầm thống, lắc đầu, thanh âm trầm thấp, "Bẩm đại nhân, ngày ấy ta tiến đến võ trai thời điểm, sư phụ bọn hắn đã gặp bất trắc." Hắn hít sâu một hơi, dường như đè xuống quần quần cảm xúc, "Ta thấy sư phụ cùng mấy vị sư minh tử trạng thê thảm, lại sợ thi thể lộ ra ngoài hoang dã bị chó hoang cắn ướt, liền đem bọn hắn thu liễm, chôn ở võ trai hậu viện." Hắn lời nói này xuất khẩu, Thôi Hoán bắp thịt trên mặt mấy không thể xem xét có quắc một chút, "Bọn hắn 6 người thi thể là ngươi liệm nhập táng." Khương Nguyên gật đầu, "Đệ tử vô năng, không cách nào chính tay đâm cửu địch vì sư môn báo thù, chỉ có thể tận này không quan trọng sự tình, nhường sư phụ cùng các sư minh nhập thổ vi an." "Vì sao không báo quan?" Thôi Hoán cơ hồ theo bản năng hỏi thăm, nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được không nên hỏi vấn đề này. Lúc ấy tình huống, Liễu Diệp trấn tuần kiểm ti cũng không biết đi nơi nào, muốn thế nào báo quan. Nghe Khương Nguyên dường như không có lỗi thủng lời nói, Thôi Hoán trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới, kẻ giết người cùng liệm thi cốt người cũng không phải là cùng là một người. Thôi Hoán ánh mắt trong nháy mắt biến phức tạp, lại không có hoài nghi trước mắt Khương Nguyên. Trước khi tới đây liền nghe nói qua, cái này Khương Nguyên ngộ tính cũng tệ, tại chuyện xảy ra trước đã sờ đến nhất lưu võ giả cánh cửa, bây giờ khí tức trầm ngưng, có lẽ đã đạt đến nhất lưu. Nhưng nhập lưu võ giả cùng hạ tam luyện là khác nhau một trời một vực. Càng không nói đến lúc ấy Triệu Hà trạng thái, lực lượng tốc độ viễn siêu bình thường hạ tam luyện võ giả. Một cái nhất lưu võ giả, đừng nói nghiền ép Triệu Hà, có thể ở thủ hạ đi qua mấy chiêu đều thuộc may mắn. Khương Nguyên nằm đấm, sợ là liền Triệu Hà tầng kia bị tà dị từng cường hóa màng da đều không phá nổi. Quấy dậy. Sau một lúc lâu, Thôi Hoán mới từ trong kẽ răng gạt ra ba chữ này. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Khương Nguyên đứng ở trong viện, nhìn qua Thôi Hoán biến mất phương hướng, thật lâu im lặng. Mặc dù giữa hai người giao lưu rất ít, chỉ là giải rác mấy lời, nhưng chỉ cần trả lời không khớp Thôi Hoán điều tra đến đồ vật, Khương Nguyên có thể khẳng định chính mình sẽ bị vị này xếp vào hoài nghi danh sách. Vừa rồi lý do thoái thác là đạt được Phương Đình Kiên nhắc nhở sau, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc mới quyết định. Đã Phương Đình Kiên đều cố ý điểm ra Thôi Hoán khó giải quyết, kia võ trai hiện trường dấu vết lưu lại, tất nhiên không thể gạt được con mắt của người nọ. Nghĩ tới đây, Khương Nguyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, theo chính mình giờ phút này thân phận cùng hiện lộ thực lực xuất phát. Một lần nữa xem kỹ chính mình vừa rồi ứng đối cùng toàn bộ sự kiện, rất nhanh lông mày liền nhíu lại. Sơ hở, một cái cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nói là sơ hở chí mạng. Nếu như mộ là hắn tên đồ đệ này chỗ chôn, là hắn tại thảm án xảy ra sau, mang bi thống chi tâm đem sư môn đám người nhập thổ bi an. Vậy tại sao, hậu viện 6 tòa mộ phần bên trên, chỉ biết Trần Thanh Hà 3 chữ? Lúc ấy lập bia hắn suy nghĩ chính là, nếu như gia tăng bên trên sư phụ 2 chữ, như vậy rất có thể sẽ điều tra tới trên người mình. Thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay chi biến cố. Gió lạnh xuyên qua cửa sân, thổi tới Khương Nguyên trên thân, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ý lạnh. Thôi Hoán trung quy là chưa từ bỏ ý định. Rời đi Khương Nguyên viện là sau, thừa dịp sắc trời chưa hoàn toàn ám thấu, một thân một mình lại trở về bà tử pha võ trai. Chuyện này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cố không nói ra được kỳ quặc, giống một cây gai nhọn đâm vào trong lòng hắn, không nổ không vui. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem võ trai phế tích nhiễm đến càng thêm thế diễm. Thôi Hoán bước bỏ tùy tùng, một mình ở trong viện đi qua đi lại, ánh mắt từng lần một cắt tỉa đầy đất vừa buồn. Dấu chân lộn xộn, ngoại trừ trước đây suy đoán ra những cái kia, dường như lại không manh mối. Những này vết tích quá loạn, nếu không phải sâu cạn phát lực đều có khác biệt, cho dù lấy hắn chi năng, cũng khó có thể phân biệt. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ, chuẩn bị ngày mai lại nghĩ biện pháp theo đệ tử khác trong miệng này ra vài thứ đi ra lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua hậu viện cây kia khô bại lao hoại thụ. Bởi vì lúc trước trận kia tuyết lớn, lại kia mấy ngày băng tan, ngoại trừ mấy đầu phiến đá đường mòn, sân nhỏ địa phương khác phần lớn là vũng bùn. Nhưng mà lao hoại thụ phía dưới tròn vài thước chi địa lại dị thường sạch sẽ, dường như bị người tận lực xóa đi tất cả lui tới vết tích. Thôi Hoán trong lòng hơi động, bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hơi có vẻ làm cho cứng trên mặt đất, lại nắm lên một nắm bùn đất tại giữa ngón tay bê động. Mặc dù trải qua thô sơ giản lược vương bức che giấu, nhưng ở hắn cái loại này lão lại trong mắt, vết tích vẫn như cũ rõ ràng. Nơi đây trước đây không lâu bị người đào ra qua, hơn nữa chôn giấu đồ vật bị lấy đi, là Trần Thanh Hà nhường người kia lấy đi. Vẫn là một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa giống như chui vào trong đầu của hắn. Trước đó bị Khương Nguyên kia phiên chôn xác lý do thoái thác tạm thời thay đổi mạch suy nghĩ, trong nháy mắt lại bị cưỡng ép vận trở về. Kẻ giết người cùng chôn người người, cực khả năng chính là cùng một người. Ý nghĩ này một khi mọc rễ, liền điên cuồng phát sinh. Thôi Hoán đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sườn đất phía sau kia vài tòa lẻ loi trơ trọi ngôi mộ mới. Nếu như là sư phụ sư minh liệm thi cốt Khương Nguyên lập, vì sao trên tấm bia chỉ có chuỗi lùi Trần Thanh Hà 3 chữ? Bi văn sự tình, 10 phần khảo cứu. Hoặc là không lập, như lập, há có thể qua loa như vậy? Tôn trưởng tỉ úy, chính là lễ chế thiết luật. Đối phụ mẫu sư trưởng, há có thể gọi thẳng tên? Ít ra cũng cần tăng thêm vị chữ, hoặc là lấy tiên sư ân sư ngang phần tiền tố tân trang. Kia Khương Nguyên cho dù là không thông viết văn, cái loại này hồi hương quê mùa đều hiểu đạo lý, hắn lại không biết. Nghĩ tới đây, Thôi Hoán cảm giác chính mình phát hiện gì rồi. Kẻ giết người, hẳn là thật sự là cái kia Khương Nguyên. Có thể hắn nghe nói kẻ này luyện võ vẫn chưa tới 1 tháng. 1 tháng thời gian, liền có thể nện sát kinh qua tà dị cường hóa, thực lực viễn siêu bình thường hạ tam luyện võ giả Triệu Hà. Cái này không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là hắn biết võ dương phủ bên trong những cái kia tài nguyên đắp lên thiên tiêu, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới cảnh giới cỡ này. Nhưng mà, cái này hoang đường suy luận, lại là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Ngay tại tâm hắn tự bốc lên, một cái bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng thanh âm, từ hắn sau lưng vang lên, ngươi không nên trở lại. Đề cử chuyện hot. Toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 37, quyền trấn tôi hoán, Phương Đình Tiên cứu chàng chương 37, quyền trấn tôi hoán, Phương Đình Tiên cứu chàng tôi hoán toàn thân kịch trấn, đột nhiên quay đầu. Tà Dương cuối cùng một vệt dư huy vừa lúc rơi vào phế tích bên trong, đem cái kia đạo chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện thân ảnh phát họa ra một đạo ám kim sắc hình dáng. Người tới chính là Khương Nguyên, cùng hắn ban ngày thấy dường như cũng không khác biệt, nhưng ở giờ phút này quang ảnh hạ, thân ảnh kia lại có vẻ dị thường phong non dài, thẳng tắp. Xa so với 1 tháng lúc trước cơm đều ăn không đủ no thiếu niên gầy yếu tráng thật quá nhiều. Khương Nguyên ánh mắt rơi vào Thôi Hoán trên thân, tiếp tục nói, thanh âm vẫn như cũ bình thản, cũng không nên mà mộ. Thôi Hoán cưỡng chế kinh hãi trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên, người là người giết. Đến một bước này, dấu diếm đã mất ý nghĩa. Khương Nguyên đón Thôi Hoán khó có thể tin ánh mắt, thản nhiên gật đầu, là ta giết. Thôi Hoán trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được xác nhận, vẫn là rung động không hiểu, hầu kết nhấp nô, Triệu Hà bị tà ma xâm nhiễm, thậm chí mê muội, làm hại trong thôn. Ngươi giết hắn, là vì dân trừ hại, có công không tội. Làm gì như thế che lấp, tự tìm phiền toái. Khương Nguyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, bình tĩnh nhìn qua hắn, thôi đại nhân là đem tại hạ làm đồ đần lừa gạt sao? Như đúng như ngươi lời nói, Triệu Hà cái chết chuyện đương nhiên, trong huyện thành các đại nhân cần gì phải lao động thôi đại nhân ngài tự mình đi cái này một lần. Hắn dừng một chút, ngữ khí băng lãnh, là bởi vì trong huyện các đại nhân cũng cần một hợp lý gánh tội thay người, đến đối đầu đối dưới có bàn giao a. Bây giờ Triệu Hà cái này kẻ đầu sỏ chết, manh mối gây mất, chẳng phải là đến đổi lại một cái thích hợp gánh tội thay dê. Thôi Hoán trong lòng điểm này may mắn hoàn toàn biến mất, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, tay đã không tự giác ấn lên bên hông chùy đao, bản quan chiếu theo pháp luật làm việc, theo lẽ công bằng xử lý, không có ngươi lời nói như vậy bẩn thỉu. Chiếu theo pháp luật làm việc, theo lẽ công bằng xử lý. Khương Nguyên giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, khó được cười ra tiếng, nhận giặc làm cha, nối giáo cho giặc. Trong thành đám người lớn kia việc đã làm, chẳng lẽ còn muốn tại hạ cáo chi thôi đại nhân sao? Khương Nguyên ánh mắt sắc bén như lao, thôi đại nhân cần gì phải nói đến như thế đường hoàng. Ngươi như vậy phí sức, vì cái gì cũng bất quá là trên thân tầng kia ra, điểm này quyền thế cùng tiền đồ, cam tâm như thế làm người thúc đẩy mà thôi. Làm cản, miệng lưỡi lợi hại liền muốn dung chuyển bản quan tâm trí sao? Thôi Hoán sắc mặt tái xanh, gầm thét lên tiếng, ý đồ lấy thanh thế đè người. Khương Nguyên lắc đầu, trên mặt cuối cùng một tia biểu lộ cũng thu lại, chỉ còn lại sâu không thấy đáy bình tĩnh, có phải hay không miệng lưỡi chi lực, thôi đại nhân trong lòng tin tưởng. Cái này Liễu Diệp trấn sống tạm trong lòng bách tính tin tưởng, Vân Hy huyện xung quanh những cái kia cửa nát nhà tan hương chân bách tính đều tin tưởng. Lời còn chưa dứt, Khương Nguyên động. Không có dư thừa màu sắc rực rỡ, chỉ là đơn giản đến cực điểm ngẩng lên bước, trước đạp. Nhưng mà cái này hai bước phóng ra, lại như cùng xúc địa thành thốn giống như, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Thôi Hoán trước mặt. Kình phong đập vào mặt, thổi đến Thôi Hoán tay áo hướng về sau bay phất phới. Thật nhanh. Thôi Hoán con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động cùng vang. Cơ hồ là bản năng phản ứng, bên hông trường đao bang lang một tiếng ngang nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một dải sáng như tuyết hàn quang, như là như dải lụa chém về phía Khương Nguyên cái cổ. Nhưng mà, đối mặt cái này sắc bén một đao, Khương Nguyên không tránh không né, chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền thẳng oanh. Quyền phong pha không, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn nện ở thân đao khía cạnh. Keng. Một tiếng vang trầm. Thôi Hoán chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo thân đao tuôn ra mà đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa. Toàn bộ cánh tay vừa xuất vừa tê, cơ hồ cầm không được chôi đao. Trường đao kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này Khương Nguyên khí lực quả thực to đến không tưởng nổi. Viễn siêu lúc trước hắn đối chiến qua bất kỳ luyện cân võ giả, thậm chí khả năng so kia bị tà khí cường hóa Triệu Hà còn muốn cương manh bá đạo. Làm sao có thể? Thôi Hoán trong lòng cuồng hống, dưới chân liền lùi mấy bước, ý đồ tan mất cỗ này kinh khủng lực đạo, đồng thời đao quang xoay tròn, hóa thành tầng tầng lớp lớp thủ thế, bảo vệ quanh thân yếu hại. Nhưng Khương Nguyên thế công đã như mưa to gió lớn giống như theo nhau mà tới. Chiêu thức cổ phát trực tiếp, không dư thừa chút nào động tác, lại vẫn cứ ẩn chứa hắn không thể nào hiểu được kỹ xảo phát lực cùng kinh khủng sức mạnh. Mỗi một kích đều thế đại lực trầm, làm cho Thôi Hoán chỉ có thể đỡ nữa. Ken, ken, bành, ba. Quyền đao giao kích tầm thành, kình phong tiếng rít, vũ bùn mặt đất bị giẫm ra cái này đến cái khác hô sâu. Thôi Hoán đao pháp thi triển đến cực hạn, đao quang như hắt nước không tiến, thủ đến kín không kẽ hở. Hắn dù sao cũng là luyện cân đại thành hảo thủ, kinh nghiệm tay độc, trong lúc nhất thời lại cùng Khương Nguyên đánh cho có đến có bể, nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng mà, chỉ có Thôi Hoán tự mình biết, chính mình đã là nọ mạnh hết đà. Lực lượng của đối phương dường như vô cùng vô tận, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều dường như rời vị. Kia xuyên thấu qua thân đao truyền đến lực chấn động, nhường cánh tay hắn xương cốt đều đang rên rỉ. Càng đáng sợ chính là, Khương Nguyên võ kỹ thành thạo lão luyện, biến hóa tinh diệu, đối nắm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, căn bản không giống một cái chỉ học Vũ Nguyệt Dư tân thủ. Học võ một tháng, kẻ này quả thực là quái vật. Ken, một tiếng vang trầm, Thôi Hoán trong tay thép tinh trường đao lại bị một cái trọng quyền đánh cho cuốn cong. Thôi Hoán tâm thần đều chấn, mà Khương Nguyên hữu quyền đã xuyên thấu phòng ngự của hắn, mạnh mẽ khắc ở trên ngực hắn. Phúc. Thôi Hoán cả người cách mặt đất bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập ầm ầm tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, tại vũng bùn trên mặt đất lôi ra thật xa. Thôi Hoán dây rủi lấy mong muốn ngẩng đầu, tầm mắt cũng đã mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy cái thân ảnh kia tại dần dần chầm giữa trời chiều, từng bước một hướng hắn đi tới. Bóng ma tử vong như là băng lanh thủy triều, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Chấm đã. Quát khẽ một tiếng từ sau lưng truyền đến. Khương Nguyên thân hình ngưng trệ, có chút nghiêng đầu, thoáng nhìn Phương Đình Kiên tự mình hại mình bên trong bóng tối bước nhanh đi ra. Phương Đình Kiên ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên mặt đất chật vật nôn ra máu, dãy rủa khó lên Thôi Hoán, lập tức rơi vào Khương Nguyên trên thân, ánh mắt kia chỗ sâu là cực lực áp chế nhưng như cũ quần cuộn sóng lớn. Hắn là tận mắt chứng kiến thiếu niên này theo bụng ăn không no, cho tới bây giờ có thể đem luyện cân đại thành Thôi Hoán bước đến tuyệt cảnh, vừa mới qua đi bao lâu. Cái này đã không phải thiên phú dị bẩm có khả năng hình dung, quả thực là nghe rợn cả người. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ, chỉ có Thôi Hoán thô trọng mà thống khổ tiếng thở dốc đứt quãng. Hắn muốn kêu cứu, muốn cảnh báo, nhưng mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vỡ vụn giống như kịch liệt đau nhức. Phương Đình Kiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, việc này dừng ở đây. Hắn nhìn về phía Khương Nguyên, ánh mắt phức tạp, Khương Nguyên, không cần lại xuống sát thủ. Khương Nguyên trầm mặc, chậm rãi xoay người, chính diện hướng Phương Đình Kiên, chờ đợi câu sau của hắn. Phương Đình Kiên minh bạch Khương Nguyên đang suy nghĩ gì, giết quan phủ người, há lại ngươi một câu dừng ở đây liền có thể tùy tiện bỏ qua. Yên tâm. Phương Đình Kiên trầm giọng nói, huyện thành bên kia tự có xử lý. Vân Hy huyện chết nhiều người như vậy, tà ma chi loạn ảnh hưởng rất rộng, sớm đã không phải huyện nha có thể một tay che trời. Tuần Thiên Điện đã chính thức tham gia. Phương Đình Tiên ánh mắt đảo qua trên mặt đất, ánh mắt đột biến tối hoán, tiếp tục nói, Triệu Hà bị tà ma xâm nhiễm tâm thần, sát hại đồng liêu, tàn sát võ quán, tội lỗi vốn là đáng chém. Khương Nguyên vẫn như cũ không hề lay động, thanh âm nghe không ra mảy may gợn sóng, Phương tiên sinh, nói mà không có bằng chứng, ta như thế nào tin ngươi? Phương Đình Tiên tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không có ngoài ý muốn. Hắn lấy tay nhập tay áo, lấy ra một vật, cổ tay rung lên, ném cho Khương Nguyên. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận bên trong mang theo một tia chất gô đặc lưu ý lạnh. Kia là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, không phải vàng không phải sắt, chính là một loại nào đó hiếm thấy thanh ngọc linh mục chế, hoa văn thiên nhiên tự thành vân văn. Chính diện lấy cổ truyện âm khắc tuần tra hai chữ, bút đầu long xà, ẩn hàm uy nghiêm. Mặt sau thì là một tòa nguy nga cung điện phù điêu, đường cong đơn giản, lại muôn hình vạn trạng. Vật này chính là ta Tuần Tiên Điện ám vệ bằng chứng. Phương Đình Kiên nhìn xem hắn, nắm lệnh này, thấy khiến như gặp người. Vân Hy huyện nha, thậm chí Võ Dương phủ nha, đều không có quyền vượt qua này khiến trực tiếp truy nã với ngươi. Nó có thể tạm bảo đảm ngươi không ngại. Khương Nguyên lòng bàn tay vuốt ve trên lệnh bài lạnh buốt vân vân, trong lòng cây kia dây cung nhưng lại chưa hoàn toàn buông lỏng. Phương Đình Kiên coi vẻ mặt, biết hắn vẫn có lo lắng, lại nói, này khiến giao cho ngươi, còn có một cái khác tầm dụng ý bằng nó, ngươi có thể trực tiếp đi huyện ủy phủ nha, như một cái quan thân. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường bổ sung, có một số việc núp trong bóng tối thấy cuối cùng không chân thực. Có chút đường, đứng tại khác biệt vị trí bên trên, khả năng đi được càng ổn, cũng càng nhanh. Khương Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua trên đất thôi hoán, quay đầu lại nhìn về phía Phương Đình Kiên, tốt, đã là Phương tiên sinh mở miệng, vậy chuyện này liền dừng ở đây. Chật, đem lệnh bài thu vào trong lòng, quay người, cất bước, thân ảnh rất nhanh dung nhập bà tử pha thâm trầm trong hoàng hôn, biến mất không thấy gì nữa. Phương Đình Kiên nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu không động. Gió sông vòng quanh huyết tinh cùng bụi bặm lướt qua, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Thật lâu, hắn mới chậm rãi cúi người, đỡ dậy mặt xám như cho thôi hoán. Thôi Minh, chuyện hôm nay, người ta đều cần quên mất. Phương Đình Kiên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo Tuần Thiên Điện đặc hữu lạnh lùng, Triệu Hà chết bởi tà ma phản vệ, lực chiến mà chết. Trần Thanh Hà sư đồ, là ngăn tà ma, oanh liệt tuấn đạo. Có thể nhớ. Thôi hoán ho khăn máu, gian nan gật đầu, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điện hạo quyết chí làm một cái đại bộ thôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 38, rời đi chương 38, rời đi sương sớm chưa tán, Vân Hy Loan còn đắm chìm trong tảng sáng trước trong yên lặng, liền thuyền theo sóng nước nhẹ nhàng lăn lư. Khương Nguyên thu thập thỏa đáng, mấy món giặt hồ trắng bệnh vải thô quần áo, một chút lương khô, còn có quyển kia thiếp thân nấp ký hám nhạc quyển phổ cùng Phương Đình Kiên cho Tuần Thiên Điện lệnh bài. Trước chuyến này hướng huyện thành, bắt buộc phải làm, Liễu Diệp Chấn đã dung không được hắn mở rộng gân cốt. Khương Nguyên làm việc mặc dù từ trước đến nay cẩn thận, nhưng nhìn đúng con đường phía trước, liền từ không dây dưa dài dòng. Giờ phút này Lưu Phúc vừa đứng dậy, đang liền nước lạnh xoa tắm một nhánh cỏ thuốc, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, trông thấy đứng tại cổng Khương Nguyên, cùng trên vai hắn cái kia không lớn bọc hành lý, động tác dừng lại. "Nguyên, Nguyên ca nhi." Lưu Phúc hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, thanh âm hơi khô chát chát, "Ngươi đây là muốn đi?" Khương Nguyên nhẹ gật đầu, Liễu Diệp Chấn quá nhỏ, đi ra xem một chút việc đời. Một câu đơn giản lời nói, thể hiện tất cả nguyên do. Lưu Phúc buông xuống thảo dược, tại cũ trên áo xoa xoa tay, ánh mắt phức tạp. Khương Nguyên bình tĩnh hỏi, "Ta rời đi tế thế đường sau, Trương Bình Bá nhưng có làm khó dễ ngươi?" "Cho ngươi gây khó dễ?" Vung sắc mặt, Lưu Phúc liền đội vàng lắc đầu, trên mặt thậm chí lộ ra một tia khó được nhẹ nhõm, "Không có. Phương tiên sinh, dường như cố ý chiếu cô qua, Trương trưởng quầy không dám làm gì ta." Hơn nữa hắn dừng một chút, trong thanh âm mang tới mấy phần đè nén vui sướng, "Phương tiên sinh mấy ngày trước đây còn khảo giác ta phân biệt dữ liệu, thu ta làm dược sư học đồ." Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phương Đình Kiên cử động lần này, có lẽ có mấy phần là xem ở trên mặt của hắn. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Lưu Phúc nói tiếp, "Còn có, tự ngươi sau khi đi không bao lâu, Trương trưởng quầy liền đem Dương Tần trục xuất tế thế đường, lại mới chiêu hai cái học đồ." Khương Nguyên nhẹ gật đầu, Trương Bình Bá người kia, nhất là xu lợi tránh hại, nghĩ đến là thấy rõ Dương Tần không chịu nổi dùng, hay là kiêng kỵ chính mình, dứt khoát dọn dẹp môn hộ. Những này việc vặt, hắn đã không để trong lòng. Khương Nguyên cũng không nói nhiều, từ trong lực lấy ra một cái chiếu nặng vài thô túi tiền, tính cả cái kia thanh đại biểu cho Liễu Diệp Trấn bên trong tòa tiểu viện kia thuộc về đồng thau chìa khóa, cùng nhau nhét vào Lưu Phúc trong tay. Lưu Phúc vô ý thức sờ một cái tiền kia túi phân lượng, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khát vọng quan mang. Trong này ít nhất là mấy chục lượng đông tuyết ngân, là hắn đã qua nghị cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Nhưng quan mang này chỉ chợt lóe liền bị cương ép đè xuống. Hắn giống như là bị bỏng tới đồng dạng, vội vàng muốn đem túi tiền đẩy trở về, không được. "Nguyên ca nhi, ngươi đi huyện thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi đều phải tốn phí, tiền này ngươi giữ lại. Ta hiện tại là dược sư học đồ, mỗi tháng nguyệt lệ không ít, đủ." Khương Nguyên tay vững như kim sắt, không cần suy nghĩ đem đồ vật theo về Lưu Phúc lòng bàn tay, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Sân nhỏ cho ngươi ở, cái kia vốn là sư phụ lưu lại, ta sau khi đi, trống không cũng là trống không, miễn cho bị chút người không liên hệ chiếm đi. Tiền này hắn dừng một chút, nhìn xem Lưu Phúc có chút lo sợ không yên ánh mắt, là trả lại ngươi lúc trước cho ta kia một lượng bạc. Có vay có trả, thiên kinh địa nghĩa. Ta hiện tại phát đạt, liền nhiều trả lại ngươi một chút. Lưu Phúc nắm nuốt chìa khóa cùng túi tiền, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước ma xui quỷ khiến đưa tới kia một lượng bạc, có lẽ là hắn đời này làm được chính xác nhất một lần đầu tư. Không, có lẽ vậy căn bản không tính đầu tư, chỉ là một chút không quan trọng thiện ý. Khương Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Mặt khác, ngươi Lưu Phúc, có thể là tại cái này Liễu Diệp trấn bên trên, cùng ta Khương Nguyên quan hệ tốt nhất người. Lời này rất bình thản, nhưng nghe tại Lưu Phúc trong tai, lại hắn cái mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bây giờ Huyền Ca Nhi phát đạt còn có thể nhớ kỹ chính mình. Lưu Phúc thanh âm nghẹn nào, trong lòng có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, Huyền Ca Nhi, đi huyện thành, cần phải bảo trọng. Mặc dù Khương Nguyên nói rất khinh xảo, nói cũng rất đơn giản, nhưng Lưu Phúc vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giữa hai người tầng kia vô hình cách ngăn đã tạo ra, đồng thời sẽ theo Khương Nguyên rời đi, càng ngày càng dày. Tầng này màng không phải quan hệ bên trên, mà là thân phận, hoặc là thế đạo cưỡng ép ngăn cách. Khương Nguyên là nhất định tránh thoát Liễu Diệp trấn cái này bãi nước cạn, nhảy vào Đại Giang Đại Hà Long. Mà hắn Lưu Phúc, đại khái chỉ có thể ở cái này tiểu trấn tế thế đường bên trong, học phân biệt dữ liệu, cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh chính mình không có ý nghĩa sinh hoạt, bị cái này càng ngày càng tệ thế đạo đấy, thân bất do kỷ hướng về phía trước. Khương Nguyên nhìn xem Lưu Phúc phiếm hồng hốc mắt, cuối cùng chỉ là đưa tay, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Thật tốt còn sống. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người cất bước, thân ảnh quyết tuyệt dung nhập sắp tán trong bóng đêm, không quay đầu lại. Lưu Phúc đứng tại cổng, nắm tay bên trong chịu nặng túi tiền cùng chìa khóa, nhìn qua kia biến mất tại cửa ngõ bóng lưng, thật lâu không có nhúc nhích. Hàn Phong vừa qua, hắn đột nhiên sợ run cả người, mới ý thức tới, chân trời đã nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt ngân bạch sắc. Sắc trời nhỏ bé, như là pha loãng nhạt mặc, miễn cưỡng chiếu sáng mở nhạt thủy sắc. Khương Nguyên đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía mảnh này gánh chịu nguyên thân 16 năm cùng mình 2 tháng nghèo khổ cùng dãy rùa địa phương. Liễu Diệp trấn tại Thần Hy bên trong hiện lộ ra thấp bé hình dáng, gió sông vẫn như cũ đưa tới quen thuộc mùi cá tanh, bến tàu nào náo động bắt đầu thức tỉnh. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Thuyền đánh cá phá vỡ mờ nhạt sương sớm, tại gợn sóng trên mặt nước trượt. Chống thuyền người chèo thuyền là gầy gò lão giả, thất lên áo tơi, thử phát không thành giọng tiểu khúc, tiếng nói khàn khàn lại mang theo một loại như nước gợn bất luật, tại trống trải trên mặt sông ung dung quanh quẩn. Hắc, hoắc, nước mênh mông nhà, đường xa xôi, trí cao ngất, không thấy trước đó đầu đầu sóng gấp nhà, gãy tưởng mái chèo nát eo hừ xong một đoạn, lao thuyền phu ngừng âm thanh, hai tay vững vàng chống đỡ dài cao, quay đầu liếc qua đứng ở đầu thuyền, thân hình thẳng. Tắp như Tùng Thương Nguyên, mở miệng hỏi, "Hậu sinh, đi huyện thành, làm mưu sinh lộ?" Thương Nguyên ánh mắt từ đằng xa thu nạp, khẽ bước cằm, là lao thuyền phu nhếch môi, lộ ra biên thành màu đen răng, cười một tiếng, người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu là chuyện tốt. Hắn dừng một chút, dài cao vào nước, mang theo soạt một mảnh bọt nước, thanh âm theo sóng nước dập dần mở, lão hủ tại cái này trên sông chống vài chục năm thuyền, nam lai bắc vãng, gặp không biết nhiều ít giống ngươi như vậy khí vũ hiên ngang thiếu niên tóc đen lang, từng cái đều muốn thừa dịp gần cốt chứa lão đi tiêu đại địa phương, gặp một lần thiên hạ phong quang. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút cảm khái, càng nhiều hơn chính là một loại thường thấy bình thản, có thể thế đạo này a sóng trọng đục giống cái này mây hy đáy sông quấy lên bùn, quấy không động này đục sóng cũng chỉ có thể bị đẩy, thân bất do kỷ hướng phía trước. Nhiều ít người đụng nam tường, đầu rơi máu chảy, khi trở về không chỉ có trận nhìn đầu, liền điểm này tử lòng dạ nhi cũng đều mất hết. Khương Nguyên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía lao thuyền phu bên mặt, bình tĩnh mở miệng, lao nhân ra chống đỡ thuyền cũng có thể ngộ ra như vậy môn đạo. Lao thuyền phu cười cười, lão hủ thời niên thiếu cũng không cam chịu bình thường a, trong nhà nắm chặt dây lưng quần, cung cấp ta đọc mấy năm sách thánh hiển, về sau đi đọc sách chưa thành cũng nên mưu sinh kế sống tạm. Hắn lắc đầu, dài cao vững vàng chống đỡ đáy sông nước bùn, thôi động thuyền nhỏ tiến lên, thấy nhiều người, nghe thổn thức cũng nhiều, trong đầu kìm nén lời nói cũng liền nhiều, luôn có chút suy nghĩ, không nhả ra không thoải mái. Khương Nguyên trầm mặt một lát, lại tiếp tục quay đầu nhìn về kia dần dần bị thuyền để qua sau lưng Liễu Diệp trấn hình dáng, từ tốn nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, duyệt vô số người, lao nhân ra thuyền này chống cũng không lỗ. Lao thuyền phu hơi kinh ngạc lần nữa đánh giá Khương Nguyên một cái, chỉ là một lần nữa ngâm nga kia không thành giọng tiểu khúc, thanh âm khàn khàn cùng với tiếng nước, chở một thuyền một người, lái về phía mê vụ dần dần tán con đường phía trước. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 39, Mây Hy Vịnh Thủy vận tuần kiểm. Chương 39, Mây Hy Vịnh Thủy vận tuần kiểm thuyền đánh cá cập bờ, đặt chân huyện thành khu vực. So với Liêu Diệp trấn rách nát bế tắc, Vân Hy huyện thành hiển nhiên phồn hoa không chỉ một bậc. Bàn đá xanh lát thành đường đi càng lộ vẻ rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, người đi đường qua lại, xe ngựa lăn tăn, ồn ào náo động không ngừng bên hai. Khương Nguyên không có trì hoãn, dựa vào phương đỉnh kiên chỉ điểm, trực tiếp tiến về huyện nha. Huyện nha môn trước phòng thủ nha dịch gặp hắn tuổi còn trẻ, quần áo mộc mạc, vốn muốn ngăn cản để ra nghi vấn. Khương Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ đem khối kia thanh ngọc linh mục lệnh bài bình tĩnh đưa lên. Kia nha dịch lúc đầu không kiên nhẫn, chờ thấy rõ trên lệnh bài kia tuần tra hai chữ cổ triện, cùng phía sau nguy nga cung điện phù điêu, sắc mặt đột biến, điểm này tiêu căng trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên nghi ngờ cùng cung kính, thân eo đều không tự giác cong xuống dưới. Đại nhân chờ một chút, tiểu nhân cái này liền đi thông truyền. Nhưng cái này nha dịch đi đến một nửa, lại dừng lại, quay đầu hỏi, xin hỏi tiểu tiên sinh phục danh, từ đâu mà đến? Khương Nguyên không có giấu giếm, cũng giấu giếm không được, nói thẳng, Liễu Diệp Trấn, Tây Bình thôn Khương Nguyên, huyện nha nội đường. Chi huyện Từ Giang đang bưng một chiếc mới pha trà xuân, tinh tế thổi phù mạn. Năm nào ước 40, da mặt trắng nõn, ba sợi râu dài xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Sư gia bước chân vội vàng đi vào, trong tay đang bưng lấy kia mặt thanh ngọc lệnh bài, đi theo phía sau cái kia thủ vệ nha dịch. Sư gia đem lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Từ Giang trước mặt hoa lê trên bàn gỗ, thấp giọng nói, ngoài cửa tới một thiếu niên, nắm vật này, muốn tại trong huyện mưu trước tư. Từ Giang ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, con ngươi có hơi hơi co lại, sắc mặt nghiêm túc lên. Tuần Tiên Điện lệnh bài. Từ Giang trầm ngâm một lát liền biết là có ám vệ tiến cử. Một cái không thuộc về truyền thống quan lại thể hệ Tuần Tiên Điện, vốn là không có quyền lực tiến cử quan viên. Nhưng ngăn không được Tuần Tiên Điện quyền lực thực sự quá lớn. Có lẽ tại triều đình phía trên, chư công còn có thể có vài lời quyền, nhưng rơi vào dưới đáy, Tuần Tiên Điện chính là hoàng quyền biểu tượng. Nếu như không tuân, người ta tùy tiện cho ngươi chụp mũ, ngươi còn có thể nói ra không phải đến. Ai tiến cử? Sư gia lắc đầu, người tới chưa từng đề cập, chỉ nói năm khiến mà đến. Thuộc hạ đã đơn giản hỏi qua, người tới tên là Khương Nguyên, tuổi tác không lớn, tự xưng là Liễu Diệp Trấn người, điều tra quê quán, là lùi bại đọc sách gia sinh tử. Đọc sách gia sinh tử. Từ Giang lông mày nhíu lại, trước đó ngưng trọng thư hoán một chút, nói như vậy, cũng không phải là Tuần Tiên Điện dòng chính, cũng không quá mức nền tảng. Theo trước mắt biết, xác nhận như thế. Sư gia gật đầu, sợ là đi cái gì số phận, được một vị nào đó ám vệ một chút ưu ái, ban thưởng lệnh bài này để cầu tiến thân chi giai. Từ Giang đem lệnh bài nhẹ nhàng thả lại trên bàn, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, Tuần Tiên Điện đồ vật, hắn tự nhiên không dám thất lễ, nhưng nếu người tới chỉ là không đáng để ý tiểu nhân vật, kia thao tác không gian liền lớn, cũng không có thể đắc tội lệnh bài này phía sau khả năng đại biểu Tuần Tiên sứ, lại không tất yếu thật cho chức quan béo bở, ngôi đại gia. Từ Giang trầm ngâm một lát, Tuần Tiên Điện mặt mũi không thể không cấp, nhưng cái này chức vụ đi. Vân Hy Loan Thủy bận tuần kiểm trước, không phải còn trống không sao? Sư gia nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười, đại nhân minh giám. Trước này rất là thanh quý, chính hợp an trí người này. Đã toàn Tuần Tiên Điện mặt mũi, cũng miễn cho hắn bướng bận. Từ Giang gật đầu, liền như thế a ngươi đi an bài, mau chóng nhường hắn tiền nhiệm. Thái độ muốn cung kính, quy củ muốn giảng đủ. Là, đại nhân. Sư gia không người lĩnh mệnh, cầm lấy lệnh bài lui ra ngoài. Không bao lâu, Khương Nguyên liền lấy được ủy nhiệm văn thư cùng một bộ mới tinh tuần kiểm ti phục sức. Quá trình nhanh đến mức không hề tầm thường, huyện nha tư lại thái độ càng là khách khí đến gần như khiêm tốn, dường như hắn là cái gì khó lường đại nhân vật. Khương Nguyên bị một gã thư lại dẫn, xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, ra khỏi thành, đi tới ở vào bến tàu khu biên giới Vân Hy Loan Thủy vận tuần kiểm ti nha thự. Cùng nó nói là nha thự, không bằng nói là hơi lớn chút ven sông biệt lạc. Mặt tiền coi như chỉnh tề, nước sơn đen bảng hiệu bên trên viết Vân Hy Loan Thủy vận tuần kiểm ti vài cái chữ to, nhưng cổng cũng é, không thấy bóng dáng. Đẩy cửa đi vào, trong viện vắng vẻ, chỉ có một người mặc hơi cũ bộ tuần kiểm phục sức nam tử trung niên, đang tựa ở cột trụ hành lang hạ ngủ gần. Dáng người hơi mập, trên mặt lấy hòa khí. Nghe được động tĩnh, một cái giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Khương Nguyên trên tay mới tinh quan phục cùng dẫn đường thư lại, lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười, chạy chậm đến tiến lên đón. Ai u, vị này chắc hẳn chính là mới tới Khương tuần kiểm a. Ti chức đồng vượng, thẹn làm gốc tư bộ tuần kiểm, cung nên đại nhân tiền nhiệm. Đồng vượng chắp tay thở dài, thái độ đầy nhiệt tình, mảy may nhìn không ra bởi vì Khương Nguyên tuổi trẻ mà có bất kỳ khinh thị. Kia thư lại hoàn thành nhiệm vụ, khách khí hai câu liền cáo từ rời đi. Khương Nguyên ngắm nhìn một phía, cái này tuần kiểm ti ngoại trừ đồng vượng, càng lại không có người khác, không khỏi nhíu mày hỏi, đồng bộ tuần kiểm, chúng ta tuần kiểm ti, liền hai người chúng ta, huynh đệ khác đâu? Đồng vượng hiện ra nụ cười trên mặt cứng một cái chớp mắt, lập tức hóa thành càng sâu xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay, hạ giọng nói, tuần kiểm đại nhân minh giám, chúng ta cái này Vân Hy Loan Thủy vận tuần kiểm, tuy nói là truyền tư du giang nhánh sông thủy vận mọi việc, vị phần không thấp, nhưng kỳ thật đi, cho tới nay đều là chức quan nhà tản. Khương Nguyên gật đầu, hắn vốn cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào một khối thanh ngọc bài liền lên như diều gặp gió. Đồng vượng thấy Khương Nguyên như thế, liền nói tiếp, chỉ cần đại nhân ngài nhắm mắt lại, chớ có xen vào việc của người khác, ngày bình thường tất nhiên là thanh nhàn tự tại, nguyên lệ bạc cũng không thiếu được ngài. Nguyên do ở đâu? Đồng vượng khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân ở tiền nhiệm trước, không có điều tra qua cái này thủy vận tuần kiểm sao? Khương Nguyên lắc đầu, ta cũng không phải là Vân Hy huyện thành người. Đồng vượng trong lòng hiểu rõ, đối Khương Nguyên lai lịch cũng có một cái đại khái suy đoán, một cái dựa vào không phải huyện nha quan hệ thượng bị người. Nhưng hắn cũng không có chút nào giấu giếm, hoặc là che đậy Khương Nguyên dự định, giải thích nói, đại nhân có chỗ không biết, mảnh này thủy đạo, trên danh nghĩa về triều đình quản hạt, nhưng trên thực tế là Tào Bang dưới trướng Vân Thủy Bạc địa bàn. Đừng nói khổng lồ Tào Bang, riêng là cái này Vân Thủy Bạc cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Bọn hắn đường chủ nghe nói đều là thượng tam luyện nhân vật hung ác, bang chủ cùng phó bang chủ kia càng là võ dương phủ khu vực đều nổi tiếng minh kình cao thủ. Chúng ta cái này tuần kiểm ti trong mắt bọn hắn cùng bài trí cũng kém không nhiều. Khương Nguyên im lặng, thì ra là thế, chức quan này nhìn như thể diện, kỳ thực là bị giá không quyền lực sắc không. Bất quá hắn muốn cũng vô ý tranh quyền, có cái sống yên phận chỗ, tạm thời ở nút cũng là tính phù hợp mong muốn. Cầm Tuần Tiên Điện bảng hiệu, kia Từ Chi huyện cũng không có khả năng thật cho hắn cái gì thực quyền chức quan béo bở. Nhưng Khương Nguyên chợt nghĩ đến một vấn đề, đang trên đường tới, vị kia nha dịch nói qua, nếu như thế thanh nhàn, lại có bổng lộc nhưng cầm, đời trước tuần kiểm vì sao từ quan? Nghe được vấn đề này, Đồng Vượng hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến cực kỳ mất tự nhiên, ra nửa ngày mới ngượng ngùng nói, cái này sao, nói đến liền lời nói lớn, thủy vận lợi ích to lớn, nam bắc qua lại, luôn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vận. Chúng ta chỗ này có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng Võ Dương phủ thậm chí càng mặt trên hơn các quan lão gia, nên rút thành thật là một văn không thể thiếu. Cho nên, Vân Thủy Bạc bên kia có đôi khi cũng cần quan phủ đi chút thuận tiện, tỉ như gọi giấy thông hành, dáng kiểm nghiệm hợp cách cấm gì gì đó. Khương Nguyên con ngươi chậm rãi híp lại. Cái này không phải liền là đem hàng lậu chuyển đổi quan hàng sao? Như thế đến trốn qua Võ Dương phủ bấm nước, làm như vậy chính là tại cho người ta có hắc qua. Một khi xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị đẩy đi ra gánh tội thay chính là bọn hắn những này trên danh nghĩa phụ trách kiểm nghiệm giám thị tuần kiểm. Nhìn thấy Khương Nguyên vẻ mặt biến hóa, Đồng Vượng giật mình trong lòng, vội vàng nói bổ sung, thế đạo này không đều như vậy đi. Quan phỉ, khu khu, cái kia đôi bên cùng có lợi cũng là thường tình. Khương Nguyên đè xuống trong lòng lãnh ý, ngược lại hỏi, đã gánh như thế liên quan kia Vân Thủy Bạc dù sao cũng nên có chỗ biểu thị à, bảng giá như thế nào? Cái này hỏi một chút, Đồng Vượng hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn nhịn không được rồi, ấp á ấp úng nói, giá, bảng giá, nơi đó có giá bao nhiêu mã, những cái kia hảo hán không đến làm tiện chúng ta liền đã bị thiên đại thể diện. Khương Nguyên nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tán đi. Cái này không chỉ có là con hắc qua chức quan nhàn tản, vẫn là liền hiếu kính đều không thu được, tinh khiết bị khinh bị gặp cảnh cuối cùng. Tiên nhiệm tuần kiểm, chỉ sợ không phải tự nguyện từ quan, mà là hoặc là chịu không được cái này bất khí, hoặc là chính là đã thành nào đó vụ giết người dê thế tội, không thể không bị từ quan. Hắn nhìn trước mắt vẻ mặt sợ hãi Đồng Vượng, lại nhìn một chút cái này chống giống tuần kiểm ti nha thự, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Cái này Vân Hy Loan Chi huyện có thể ngồi xem việc này xảy ra, nói không chừng những cái kia hiếu kính nhưng thật ra là cho huyện nha. Mà nuôi lại muốn chính mình đến con đề cử chuyến hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu đáo những thứ này phổ thông tài vận, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tá chi vận. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 40, gặp lại Khương Hoàng. Chương 40, gặp lại Khương Hoàng. Khương Nguyên trong lòng đã minh bạch cái này thủy vận tuần kiểm là như thế nào hố lửa. Trầm ngâm một lát, lại hỏi, đồng bộ tuần kiểm, như vậy tạo thuận lợi sự tình, đồng dạng khi nào sẽ đến? Đồng Vượng thấy vị này mới cấp trên cũng không lập tức phát tác, cảm thấy an tâm một chút, ngẩng đầu nhìn sát trời, mới thấp giọng nói, bẩm đại nhân, cái này mùa đông khắc nghiệt, trên mặt nước lui tới thuyền tưa tớt, một cái khả biện, không tốt thao tác. Bình thường phải đợi mở xuân, bắc thượng mặt sông hoàn toàn băng tan, thủy vận bận rộn lên. Ước chừng là 3 tháng, chính là năm nay đợt thứ nhất bắc thượng triều, phía nam hàng, bản địa lương thực đều muốn đuổi tại kỳ nước lên trước chuyên trở ra ngoài. Lúc kia, trên mặt nước thuyền qua lại như thoi đưa, chính là Vân Thủy Bạc đường chủ tự mình chấn giữ thời điểm. 3 tháng. Khương Nguyên trong lòng tính toán, dưới mắt còn tại trong 2 tháng, khoảng cách 3 tháng còn có nửa tháng có thừa. Cái này con hắc qua việc cần làm, hắn khẳng định là không làm, trừ phi kia Vân Thủy Bạc cho ra hiếu kính có thể phong phú tới nhường hắn cam nguyện bước lên cái này mất đầu lưu vong phong hiểm, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Khương Nguyên không còn xoắn suýt việc này, ngược lại hỏi một kiện khác liên quan đến tự thân tu hành sự tình. Đồng bộ tuần kiểm lâu tại huyện thành, có biết cái này Vân Hy huyện khu vực, nhà ai dược hành trào hàng tắm thuốc đơn thuốc cùng bổ dưỡng thuốc ăn tốt nhất? Đồng Vượng thấy Khương Nguyên nói sang chuyện khác, trong lòng đung lòng, không cần nghĩ ngợi liền đáp, nếu bàn về dược liệu chất lượng, dược hiệu tốt nhất thuộc về thành Bắc Ngũ Vương dược hành. Nhà bọn hắn dược liệu phần lớn là theo Mân Trương đạo bên kia tới tân dược, đường xá mặc dù xa, nhưng nghe nói bảo tồn được pháp, năm cùng dược tính đều so bản địa dược hành tốt hơn không ít, chỉ là giá tiền này đi, tự nhiên cũng bị chút. Khương Nguyên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn không còn lưu thêm, đối Đồng Vượng nói, hôm nay liền như thế, nha môn sự vụ, ngươi lại như cũ. Dứt lời, cũng không để ý tới Đồng Vượng kia muốn nói lại thôi thần sắc, phối hợp quay người liền rời đi tuần kiểm ti nha thự, cất bước hướng Vân Hy huyện thành bên trong đi đến. Quay về huyện thành đường đi, tới gần giữa trưa. Khương Nguyên bén nhạy phát giác được, mặt đường thân trên lấy nho sam, đầu đội khăn buông người đọc sách dường như so sáng sớm lúc đến nhiều hơn không ít. Top 5 top 3, hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc ngừng chân trò chuyện. Hắn một chút suy nghĩ, liền nhớ tới 2 tháng đấy chính là Vân Hy huyện thi huyện kỳ hạn. Đại ngu thủ sĩ, cần liền qua thi huyện, thi phủ, thi viện 3 cửa ải, thi viện bên trong tuế thí hợp cách, mới có thể thu hoạch được tú tài công danh, phóng ra khoa cử con đường bước đầu tiên. Khương Nguyên đối với cái này cũng không có bao nhiêu cảm xúc, công danh con đường cùng hắn lựa chọn võ đạo, cơ hồ là 2 cái đường thẳng song song. Dưới chân hắn không ngừng, dựa vào đồng bộ chỉ, trực tiếp hướng thành Bắc mà đi. Thành Bắc so sánh lẫn nhau bến tàu khu càng thêm hợp quy tắc yên tĩnh, ngũ phương dược hành chiêu bài cũng lộ ra cổ pháp đại khí. Đi vào trong tiệm, một cỗ hỗn tạp có cây kham khổ cùng rễ cây thổ tanh mùi thuốc đập vào mặt. Hòa kế thấy Khương Nguyên mặc dù quần áo bình thường, nhưng thân hình thẳng tắp, đi lại trầm ổn, xem xét chính là luyện võ. Không dám thất lễ, khách khí nên tiếp. Khách quan cần thứ gì? Tám thuốc đơn thuốc, bổ dưỡng cường thân thuốc ăn. Khương Nguyên lời ít mà ý nhiều. Hòa kế dẫn hắn tới trước quầy, giới thiệu nói, tám thuốc gói thuốc, căn cứ đơn thuốc khác biệt, giá tiền khác nhau. Thường dùng nhất lấy tôi luyện gân cốt, tăng thêm khí huyết tráng huyết tán, một bao cần 3 lượng bạc. Về phần thuốc ăn, Hòa kế mặt lộ vẻ khó xử, khách quan tới không khéo, năm trước chuẩn bị hàng đã bán sạch, mới một nhóm dược liệu còn tại trên đường, chịu năm nay mở tiết mục cuối năm, thủy đạo chưa hoàn toàn xuân sẻ ảnh hưởng, chỉ sợ phải đợi đến tháng sau mới có thể đến. ba lượng bạc một bao tam thuốc. Khương Nguyên trong lòng có hơi hơi lẫm, giá tiền này xác thực đắt đỏ, cho dù là huyện thành bên trong tầm thường nhân ra, tính cả gia phó một tháng nhai cốc chỉ sợ cũng không hao phí cái này rất nhiều. Nhưng thuốc này tắm, có thể cực lớn làm dịu tu luyện sau thân thể mệt mỏi, tầm bổ ám thương, gia tốc khí huyết tích lũy. Khương Nguyên tại Hát Thủy Bang thu được, tăng thêm Trần Thanh Hà lầm trung lưu lại, trong tay còn có mấy trăm lượng bạc, trèo chống một đoạn thời gian tắm thuốc tiêu hao còn có thể. Lấy trước 10 bao tráng huyết tán. Khương Nguyên không do dự, lấy ra 30 lượng đông tuyết ngân đặt ở trên vai. Tiền tài chính là vật ngoài thân, chuyển hóa làm thật sự thực lực mới là căn bản. Hỏa Kế gặp hắn ra tay xa xỉ, thái độ lộ vẻ cung kính hơn, vội vàng động tác nhanh nhẹn gói kỹ 10 phần gói thuốc, cẩn thận gói thỏa đáng, đưa tới Khương Nguyên trong tay. Xách theo chiếu nặng gói thuốc đi ra Ngũ Phương Dược Hành, Khương Nguyên đang chuẩn bị tìm lối ra, ánh mắt lơ đãng đảo qua góc đường, lại thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Kia là Khương Hoàng, hắn một tháng nhiều không thấy đệ đệ. Lúc này Khương Hoàng mặc một thân hơi có vẻ rộng lượng mới miên bảo, đang cùng mấy cái giống nhau mặc nho sam, nhưng giữa cử chỉ mang theo vài phần phù lãng khí người trẻ tuổi lớn tiếng đàm tiếu, kề vai sát cánh, hoành hành không sợ đi ở trên đường phố trung tâm, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt né tránh. Cơ hồ là đồng thời, Khương Hoàng cũng nhìn thấy theo Dược Hành đi ra Khương Nguyên. Lúc này Khương Nguyên cùng hơn một tháng trước cái kia tại Liễu Diệp trấn bụng ăn không no, thân hình thiếu niên gầy yếu đã là tưởng như hai người. Dáng người thẳng tắp như tùng, lưng dài vai rộng, mặc dù mặc vẫn như cũ một mạc, nhưng lúc hành tẩu mơ hồ lộ ra mạnh mẽ cùng lực lượng cảm giác, có thể nhìn ra là người luyện võ. Huynh đệ hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Khương Hoàng hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn dường như muốn mở miệng nói cái gì, bờ môi giật giật, lại không có thể phát ra âm thanh. Bên cạnh hắn mấy cái kia đồng bạn cũng đã nhận ra dị dạng, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Nguyên, trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng mấy phần xem thường vẻ mặt. Nhưng mà, Khương Nguyên trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Đối với cái này tại nguyên thân trong trí nhớ cũng không thân cận, trong trí nhớ mình cũng chỉ có xa lánh đệ đệ, hắn rất khó sinh ra cái gì tình huynh đệ. Quá khứ bần hàn cùng dãy rủa, đã sớm đem kia phần mỏng manh huyết thống cọ rửa đến nhạt mà nhạt. Khương Nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, thậm chí liền bước chân cũng không từng có mảy may dừng lại, ánh mắt chỉ là bình tĩnh theo Khương Hoàng trên thân lướt qua. Lập tức, hắn liền xách theo gói thuốc, quay người tụ hợp vào đường đi dò người, trực tiếp đi xa. Đường đi ồn ào náo động vẫn như cũ, Khương Hoàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Hắn thấy được Khương Nguyên trên tay mang theo gói thuốc, kia là Ngũ Phương Dược Hành khí huyết tán. Tại toàn bộ Vân Hy huyện thành đều có danh tiếng, thậm chí một chút võ quán sẽ trực tiếp khai thông Ngũ Phương Dược Hành, mua lại cái này khí huyết tán, trực tiếp cho nhà mình đệ tử tắm thuốc dùng. Mà Khương Hoàng không thèm để ý những này, hắn chú ý là, một bao khí huyết tán liền cần 3 lượng tiền bạc. Khương Nguyên trong tay xách theo 10 bao, cái kia chính là 30 lượng. Hắn cái kia chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ca ca rất có tiền để cử chuyến hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 41, tám thuốc chương 41, tám thuốc Khương Nguyên tìm tại huyện nha phụ cận treo biển hành nghề của mồi. Không có phí nhiều ít chắc trở, liền tại khoảng cách bến tàu khu không gần không xa ngõ hẻm làm bên trong, thuê lại một cái độc môn tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, chỉ có một gian phòng chính, một gian lò khoác, góc tường có miệng giếng cổ. Trong viện một gốc nửa khô cây hoè, tiền tháng 800 văn. Hắn nhìn chúng chính là nơi này thanh tĩnh, ít người quấy rầy. Giao nhận tiền bạc, cầm chìa khóa, Khương Nguyên đơn giản quét sạch trong phòng tích bụi, đem giải rác mấy món hành lý chỉnh lý thỏa đáng. Sau đó, hắn liền tại lò hình thức kết cấu lên cái kia theo đồ cũ thị đãi tới nửa mới thùng tắm bằng gỗ, nhóm lửa nấu nước. Hơi nước dần dần bốc hơi, tràn ngập tại nhỏ hẹp lò khoác ở giữa, mang theo củi lửa đặc lưu khói lửa. Khương Nguyên mở ra một bao mới từ Ngũ Phương Dược Hành mua về tráng huyết tán, màu nâu đậm thuốc bột đổ vào lăn lộn trong nước nóng, trong nháy mắt tan ra. Đem thanh thủy nhuộm thành một loại ủ rột giả màu đỏ, một cỗ nồng đậm đắng chát mùi thuốc tùy theo tản ra, lấn át hơi nước. Hắn rút đi quần áo, lộ ra đường cong đã rõ ràng, ẩn hiện lực cảm giác thân thể. Dựa theo hắn hiểu biết, lần thứ nhất tắm thuốc hiệu quả thường thường rõ rệt nhất. Nhất là đối với hắn như vậy đã đạt đến hạ tam luyện viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào trung tam luyện ngưỡng cửa võ giả mà nói. Cái này lần đầu dược lực xung kích, có lẽ chính là gõ mở một cảnh giới đại môn mấu chốt. Đã qua mấy ngày, cho dù tàu xe mệt mỏi, hắn cũng chưa từng thư giãn hám nhạc quyển phổ nghiên tập cùng khí huyết rèn luyện. Nhưng mà, trung tam luyện quan hải xa không phải hạ tam luyện như vậy dựa vào ngoại lực đánh, soát tiến độ liền có thể tùy tiện vượt qua. Luyện cốt, luyện thủy, luyện tạng, liên quan đến chính là nhân thể càng sâu tầng căn cơ. Mấy ngày nay tu luyện, tiến triển cực kỳ bé nhỏ, cũng làm cho Khương Nguyên rõ ràng hơn nhận thức đến, căn cốt tư chất tại lúc này tầm quan trọng. Nước nóng nóng hổi, hơi nước mờ mịt. Khương Nguyên nhìn xem trong thùng tắm nhan sắc thâm trầm thuốc thang, trầm mặc một lát, ánh mắt mãnh liệt, lại mở ra một bao tráng huyết tán, không chút do dự đổ đi vào. Thuốc thang nhan sắc lập tức sâu hơn mấy phần, gần như đen như mực, đắng chát vị cũng càng thêm gay mũi. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, nhấc chân bước vào thùng tắm, đem toàn bộ thân thể chậm rãi chìm vào kia nóng hổi thuốc thang bên trong. Suy kịch liệt phòng cảm giác trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng đánh tới, dường như vô số nung đỏ châm nhỏ đâm vào lỗ chân lông, xuyên thấu màng da, trực thấu gân cốt. Cho dù hạ tam luyện đã tiếp cận biên mãn, da thịt cứng cỏi viễn siêu thường nhân, nhưng cỗ này nóng bỏng lại dường như không nhìn tầng ngoài phòng ngự, trực tiếp tác dụng tới chỗ càng sâu xương cốt, tạng phủ. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng, như là đun sôi tôm bự. Khương Nguyên cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa chảy ra liền bị bốc hơi. Hắn ép buộc chính mình buông lỏng thân thể, vận chuyển hám nhạc quyền phổ bên trong ghi lại khí huyết vận chuyển pháp môn. Ngay tại cái này cực hạn trong thống khổ, trước mắt hắn kia đã lâu kim quang phụ đề lần nữa hiện hiện, luyện cân đại thành, 62 luyện cốt chưa nhập môn, 36 luyện tạng chưa nhập môn, 3 luyện tủy chưa nhập môn, 2 hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả nhanh chóng. Khương Nguyên hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ cần có thể đột phá, điểm này thiêu đốt đau đớn lại coi là cái gì? Hắn tâm thần nhất định, càng thêm chuyên chú dẫn đạo, thừa nhận dược lực xung kích. Ước chừng qua 2-3 phút, hai bao tráng huyết tán dược lực hoàn toàn tăng ra, bá đạo dược lực hướng chạy toàn thân, sâu tận xương tủy tạng phủ. Sâu tận xương tủy đâm nói, chui vào tạng phủ thiêu đốt, so với mới vào thùng tắm lúc mãnh liệt mấy lần không ngừng. Khương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, trong hai bù bù, ngũ tạng lục phủ dường như bị đặt ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt, cốt tủy chỗ sâu truyền đến khó mà hình dung tê dại căng đau, cơ hồ muốn đem cả người ý chí xé rách. Nhưng tới tương ứng là trong đầu kim quang kia trên phụ đề, đại biểu trung tam luyện tiến độ chỉ số, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ cực nhanh này lên, tăng lên. Luyện cốt chưa nhập môn, 39, 40 41. Luyện tạng chưa nhập môn, 5, 67. Luyện tủy chưa nhập môn, 3, 45. Khương Nguyên bằng vào ý chí kiên cường gắt gao chống đỡ lấy thanh tỉnh. Đây là lần thứ nhất tắm thuốc, hiệu quả mạnh nhất, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Qua đến lâu một chút, hấp thu càng triệt để hơn, hiệu quả tất nhiên tốt hơn. Hồng Hà lâu, sau ngõ hẻm. Khương Hoàng mê mẩn chừng chừng từ đó lung lay đi ra. Buổi chiều cùng mấy vị kết bạn đồng môn uống mấy chén, giờ phút này chén choáng dâng lên, mang trên mặt mất tự nhiên đỏ hồng, bước chân cũng có chút phù phiếm. Trong đầu hắn còn vang vọng vừa rồi trong bữa tiệc đám tiếu vui vẻ, những cái kia liên quan tới thi từ ca phú, liên quan tới khoa cử tiền trình lợi bản cao kiến nhường hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình cũng đã đưa thân sĩ lâm, cùng trước đó không lâu bần hàn hoàn toàn cắt đứt. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi lâng lâng, tại hắn ngoặt vào một đầu quay về chỗ ở cần phải trải qua yên lặng hẻm nhỏ lúc, bị thô bạo cắt ngang. Hai thân ảnh theo góc ngõ trong bóng tối đột nhiên thoát ra, một trái một phải, gắt gao kèm ở hắn hai tay, đem hắn mạnh mẽ đặt tại vách tường bên trên. Nô! Khương Hoàng đội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng đâm vào trên tường, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh, nhìn từ trên xuống dưới đầy người tiểu khí chính là Khương Hoàng, không nói lời gì, đưa tay chính là một bàn tay. Ba! Thanh thúy cái tát âm thanh trong ngõ hẻm phá lệ chói tai. Có tiền uống rượu, không có tiền trả tiền đúng không? Ta nhìn tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ta? Kia lưu manh hung tợn mắng, nước bọt cơ hồ phun đến Khương Hoàng trên mặt. Khương Hoàng bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nửa bên gò má nóng bỏng đau, thấy rõ người tới, thần sắc trong nháy mắt hoảng sợ đến cực điểm, sắc mặt bá một chút trắng bệnh như tờ giấy, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Mấy vị ra thanh âm hắn phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, lầm. Hiểu lầm. Lên tiểu lâu tiền kia không phải ta ra a, là ta mấy vị kia đồng môn làm chủ. Tiền của các ngươi, không phải còn chưa tới kỳ hạn sao? Một cái khác người cao gầy lưu manh thâm trầm cười, đi lên lại một cái tát, lực đạo không chút nào nhẹ. Ba, không tới kỳ hạn cũng không cần trả tiền. Nhất định phải lão tử xách theo đao đi nhà ngươi, ngay trước láng giềng mặt muốn, có phải hay không? Cao gầy lưu manh nắm chặt Khương Hoàng cổ áo, đem hắn xách đến mũi chân cơ hồ cách mặt đất. Tiểu tử ngươi cũng đừng quên, giấy trắng mực đen đón tên, qua cuối tháng, cả bốn lẫn lãi, còn phải lại lật năm thành. Khương Hoàng trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Ra, các gia gia, lại thư thả mấy ngày, ta nhất định nghĩ biện pháp. Nhất định Khương Hoàng nước mắt nước mũi đều xuống tới, nói năng lộn xộn cầu khẩn. Giữ tận lưu manh căm ghét nhíu mày, hướng Khương Hoàng kia sưng đỏ trên mặt mạnh mẽ gắt một cái cục đàm. Phi, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Cuối tháng, nếu là không gặp được tiền, vỡ ngươi một cái chân làm lợi tức. Lại trêu đùa giống như vô Khương Hoàng trắng bệ mặt, dọa đến hắn lại run run một chút. Hai cái lưu manh lúc này mới hùng hùng hổ hổ buông tay ra, nên ngang rời đi. Trong ngõ nhỏ khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Khương Hoàng một người sủi lơ tại góc tường, như là bị rút đi hồn phách. Trên mặt đau rát, ngực bị cục đàm dán lên buồn nôn cảm giác, cũng không sánh nổi đáy lòng kia vô cùng vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thật lâu, Khương Hoàng mới thất hồn lạc phách đung đưa thân thể, hướng phía trong bóng tối đi đến để cử chuyện hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 42, tính toán, Lưu Gia Nhị công tử, 1, chương 42, tính toán, Lưu Gia Nhị công tử, 1, Khương Hoàng thất hồn lạc phách trở lại Khương gia tại huyện thành góc hướng tây lùi bại tiểu viện. Giờ phút này, thiên đã hoàn toàn tối đen. Tường viện pha tạm, cạnh cửa thấp bé, so với Liêu Diệp trấn lão trạch còn không bằng. Chỉ là ở huyện này trong thành, có thể có phiến ngói che đầu, đã tính không dễ. Hắn đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, trong nội viện đang bưng ki hốt giáp thu thập tạp vật Vương thị nghe tiếng ngẩng đầu, một cái liền nhìn thấy nhi tử trên mặt kia chưa hoàn toàn biến mất xương đỏ chỉ ấn. Hoàng nhi. Vương thị trong lòng một nắm chặt, cô quýt buông xuống ki hốt giáp nhào tới trước, khô gầy ngón tay run rẩy muốn đi đụng chạm mặt của con trai gò má, nhưng lại sợ làm đau hắn, cái này, đây là thế nào? Cùng người đánh nhau, vẫn là gặp gỡ cấp đường. Khương Hoàng ánh mắt lấp lóe, quay đầu né tránh tay của mẫu thân, thanh âm mang theo tận lực giả bộ không kiên nhẫn, không có việc gì. Trời tối đường trượt, quẳng, ngã hai dao, quẳng có thể thế ra giấu bàn tay tử. Vương thị nơi nào chịu tin, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngươi cùng nương nói thật, có phải hay không tại bên ngoài gây tai họa? Nói là té chính là té. Khương Hoàng đột nhiên cất cao thanh âm, giống như là mèo bị dẫm đuôi, đẩy ra Vương thị, túi đầu bước nhanh tiến vào lóe lên mở nhạt ánh đèn nhà chính. Vương thị bị đẩy đến một cái lảo đảo, nhìn xem nhi tử trốn tránh bóng lưng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nhà chính bên trong, Khương Kế Nghiệp đang liền một đĩa dưa muối u cục, miệng nhỏ nhếch thấp kém rượu đủ. Vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh cũ nho sam, thân hình gầy gò, khuôn mặt mang theo lâu dài thất bại bất khí. Nghe được động tĩnh, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Khương Hoàng trên mặt kia rõ ràng sưng đỏ lúc, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng lập tức lại bị một loại thuộc về phong kiến gia trưởng uy nghiêm cùng cố chấp đè xuống. Khương Kế Nghiệp cái gì cũng không hỏi, chỉ là đem trong chén tàn rượu uống cạn, hầu kết nhấp nô, phát ra rất nhỏ nuốt âm thanh. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt, chỉ có ngọn đèn bấc đèn ngẫu nhiên nổ tung đôm đốp nhẹ vang lên. Vương thị yên lặng theo vào đến, một lần nữa đựng hai bát có thể chiếu do bóng người cháo loãng, lại lấy ra nửa cái cóng đến cứng rắn tạc bánh bột nô, đặt ở Khương Hoàng trước mặt. Khương Kế Nghiệp đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào nhi tử buông xuống trên đầu, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, vi phụ kéo xuống tấm mặt mo này, cậu tới ra ra người năm đó bị tia đồng môn môn hạ, mới tại huyện học như sao chép giảng sách việc cần làm. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức cùng không cam lòng, năm đó, vi phụ cũng từng gian khổ học tập 10 năm, chỉ tiếc, thời vận không tốt, luôn thi không thứ, cuối cùng, không phải khối loại ham học. Lời nói này trong mang theo đậm đến tan không ra tiếc nuối cùng tự dễ ước. Hắn đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Khương Hoàng trên thân, ánh mắt kia bên trong hỗn tạp kỳ vọng, lần này thi huyện, liên quan đến trước ngươi trình, càng liên quan đến ta Khương gia có thể hay không ở huyện này thành đứng vững gót chân. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa phần buông lỏng. Cơ hội, có lẽ cũng chỉ này một lần. Khương Hoàng cúi đầu, dùng đũa vô ý thức khuấy động trong chén nước dùng quả nước cháo, về phần Khương Kế Nghiệp lời nói, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Trong đầu hắn chỉ có kia lưu manh uy hiếp, nếu là còn không lên tiền liền xong đời. Khương Hoàng biết hầu căng lên, căn bản không biết nên như thế nào hướng mình phụ thân yêu cầu tiền bạc. Sợ hai phía dưới, hắn chợt nhớ tới vào ban ngày cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cùng kia chiếu nặng gói thuốc, thương gia, cha. Hài nhi giờ ngọ trên đường, nhìn thấy Khương Nguyên. Thanh âm hắn càng nói càng thấp, hắn tại ngũ phương dược hành, mua thật nhiều khí huyết tán, để tràn đầy một bao lớn bảnh. Lời còn chưa dứt, Khương Kế Nghiệp đột nhiên đem đũa vô lên bàn, phát ra tiếng vang chói tai. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nghiêm nghị quát lớn, im ngay. Ta Khương gia gia phả phía trên, chưa hề có Khương Nguyên kẻ này. Về sau chớ có nhắc lại cái tên này. Một bên đang yên lặng nhai lấy bánh bột ngô Vương thị, tay đột nhiên lắc một cái, kém chút đem chén ngã. Miệng nàng môi ngập ngừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp hối hận. Bây giờ Khương Nguyên hiển nhiên là phát đạt. Nghe nói Liễu Diệp Trấn người nói, đã vào tới Hạ Tam luyện. Hạ Tam luyện võ giả, chớ nói tại Liễu Diệp Trấn, chính là đặt ở cái này Vân Hy huyện thành, cũng có thể mưu không tệ xuất thân, tranh hạ không ít gia nghiệp. Như hắn còn có thể nhận cái nhà này, trong nhà làm sao đến mức vì mấy trăm văn tiền nợ nần sầu thành dạng này. Nàng vụng trộm liếc qua nổi giận trợ phu, lời đến quẹ miệng lại xinh xinh nuốt trở vào. Vương thị biết, lấy Khương Kế Nghiệp kia cổ hủ thích sĩ diện tính tình, đã lúc trước đem người trục xuất, liền tuyệt không lại nhận về khả năng. Mà so với Vương thị điểm này trộn lẫn lấy hiện thực hối hận, Khương Hoàng đáy lòng chờ đợi thì càng thêm trực tiếp cùng bức thiết, hắn là thật hy vọng người đại ca này có thể trở về. Không phải niệm cái gì tình cảm huynh đệ, mà là trông cậy vào Khương Nguyên túi tiền, có thể giúp hắn lấp bên trên kia muốn mạng vay nặng lãi lỗ thủng. Chỉ là dưới mắt, cái này chờ đợi tại phụ thân tức giận hạ, lộ ra như thế sao đời. Một đêm này, Khương gia tiểu viện tại đều mang tâm tư trong sự ngột ngạt vượt qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, sắc trời chưa sáng rõ, Khương Hoàng liền hiếm thấy bỏ lên. Hắn ôm bản luận ngữ ngồi trong viện, làm bộ đọc lấy, khóe mắt quét nhìn cũng không ngừng liếc về phía phụ mẫu ở lại phòng chính cửa phòng. Thằng đến cánh cửa kia kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Khương Kế Nghiệp mặc kia thân giặt hồ trắng bệnh cũ nho sam đi ra. Nhìn thấy nhi tử lại lên được như thế chi sớm, còn tại khắc khổ ra sức học hành, Khương Kế Nghiệp âm trầm một đêm sắc mặt rốt cục hòa hoãn một chút, trong mắt lộ ra một tia khó được vui mừng, khẽ gật đầu. Khương Hoàng mừng thầm trong lòng, biết mình lần này diễn trò lên hiệu quả. Đợi cho điểm tâm trên bàn, hắn liền chờ đúng thời cơ, giống như vô ý để lời miệng, "Cha, nương, hôm nay giờ ngọ, mấy bị đồng môn mời cùng nhau nghiên cứu và thảo luận kinh nghĩa, sợ là muốn tại bên ngoài dùng cơm, nhi tử văn tiện." Khương Hoàng nói đến mập mờ, ánh mắt lại mang theo chờ đợi nhìn về phía Khương Kế Nghiệp. Khương Kế Nghiệp kẹp dưa muối động tác dừng lại. Hắn như thế nào nghe không ra nhi tử ý tứ trong lời nói. Trong nhà túng quẫn, hắn là rõ ràng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 42, tính toán, Lưu Gia Nhị công tử, 2, chương 42, tính toán, Lưu Gia Nhị công tử, 2, có thể vừa nghĩ tới đối với nhi tử mong đợi, cùng đồng môn tạo mối quan hệ, ngày sau chỗ hữu dụng. Dù sao hắn Khương Kế Nghiệp cũng còn tại bắt lấy cha mình dư đệm quá mức. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng, sờ tay vào ngực, lục lọi hồi lâu, móc ra một cái khô quắt túi tiền. Khương Kế Nghiệp há miệng run rẩy đổ ra bên trong tất cả đồng tiền, cẩn thận đếm, lại có hơn 700 văn. Đây cơ hồ là hắn chép sách hơn nửa tháng tích xúc. Hắn đem những này đồng tiền đẩy lên Khương Hoàng trước mặt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thì đau, nhưng như cũng duy trì lấy phụ thân uy nghiêm, cầm lấy đi. Cùng đồng môn kết giao, chớ có không phong khoáng. Cần biết ân tình qua lại, cũng là hảo vấn. Nhưng nhớ lấy, tâm tư vẫn là phải đặt ở đứng đắn học vấn bên trên. Là đa tạ cha. Hải Nhi biết. Khương Hoàng đè nén nội tâm vui mừng như điên, vội vàng đưa tay tiếp nhận kia chiếu nặng đồng tiền, cực nhanh nhét vào trong ngực, dường như sợ chậm một khắc phụ thân liền sẽ đổi ý sau đó liền cúi đầu, không dám để cho phụ mẫu trông thấy trong mắt mình kia cơ hồ yếu dần xuất lai hưng phấn qua mang. Điểm tâm qua loa kết thúc, Khương Hoàng cơ hồ là không kịp chờ đợi ra khỏi nhà. Nhưng mà hắn rời đi kia lùi bại tiểu viện sau, bước chân lại không có bước về phía bất kỳ một gian học xá hoặc văn hội nơi trốn. Hắn tại giữa đường phố rẽ trái lượn phải, xác nhận không người chú ý sau, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy thẳng đến huyện thành góc tây nam, kia phiến Ngư Long hỗn tạp, ô yên trướng khí khu vực. Nơi đó có Vân Hy huyện thành lớn nhất dưới mặt đất sòng bạc, khoái hoàn lâm. Bước vào kia phiến không đáng chú ý lại có người trông coi nước sơn đen cửa nhỏ, một cô hỗn hợp có mồ hôi bẩn đục ngầu khí tức đập vào mặt. Bên hai là xúc sắc va chạm phát ra xoạt âm thanh, cùng dân cờ bạc hẳn cả giọng gào to. Khương Hoàng lại như là về tới trong nước cá, hít sâu một cái này ô trọc không khí, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng phấn khởi. Hắn quen cửa quen mẹo chen đến một chương chơi lấy áp lớn nhỏ chiếu bạc trước, chăm chú nhìn lăn lộn xúc sắc chung. Cực nhanh theo móc ra trong ngực 700 văn tiền, do dự một lát, nghĩ đến kia cao trúc nợ đại cùng lưu manh uy hiếp, quyết tâm liều mạng, đem bên trong 500 văn trùng điệp áp tại lớn bên trên. Mở. 4, 5, 6, 15 điểm lớn. Nhà cái một tiếng gào to, Khương Hoàng trước mặt lập tức nhiều một đống đồng tiền. Trái tim của hắn cuồng loạn, sắc mặt đỏ lên, một dòng nước nóng bay thẳng đỉnh đầu. Tháng. Là hắn biết. Hôm nay vận khí trở về. Tiếp tục. Toàn áp lớn. Hắn gào thét, đem trước mặt tất cả tiền lần nữa đẩy đi ra. Tiếp xuống hơn một canh giờ, Khương Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong chiếu bạc suy tính ở giữa. Khi thì vui mừng như điên, khi thì chửi mắng, trên trán che kín mồ hôi. Kia 700 văn bản tiền, từng một lần lăn lộn tới gần 3 lượng bạc, nhường hắn thấy được trả hết nợ nợ nần thậm chí kiếm một món hời ánh dạng đông. Nhưng mà, trên chiếu bạc vật khí, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ngay tại Khương Hoàng được ăn cả ngã về không, đem tất cả tiền bạc đều áp tại một thanh bên trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xúc sắc chung. 1 2 3, 6 điểm nhỏ. Nhà cái thanh âm lạnh lùng như là nước đá, trong nháy mắt đem hắn rốt lạnh thấu tim. Hắn trợn mắt nhìn xem nhà cái đem hắn trước mặt tất cả tiền quét sạch sành sanh, cả người như là bị rút đi cuộc sống. Sủi lơ tại trên ghế, sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng. Không có. Mất giáo. Chính mình vỡ vốn hy vọng. Tất cả đều không có. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Khương Hoàng thất hồn lạc phách bị người theo chiếu bạc trước gần mở, lảo đảo đi ra khoái hoạt lầm kia ô yên trướng khí đại môn. Bên ngoài sắc trời chẳng biết lúc nào đã mờ tối, hàn phong thổi, hắn đột nhiên dùng mình một cái, lúc này mới tỉnh táo thêm một chút. Làm sao bây giờ? Cuối tháng sắp đến, kia lật ra mấy thành lợi tức. Hắn ôm đầu, ngồi xổm ở bẩn thỉu góc tường, thân thể bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Đối diện một tòa không đáng chú ý tầng hai lầu các bên trên, sát đường chi hái cửa sổ bị nhẹ nhàng buốc lên một cái khe. Hai thân ảnh đứng ở phía sau, đang xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua phía dưới thất hồn lạc phách Khương Hoàng. Một người trong đó, thân hình điêu luyện, bắp thịt cuộn cuộn, mặc đoản đả trang phục, bên hông căng vòng, hiển nhiên cất giấu ra hỏa. Hắn có chút những người, đối với bên cạnh vị kia quần áo lộng lẫy, mang theo vài phần âm nhu tuấn mỹ cẩm bảo công tử, thấp giọng nói, "Thiếu gia, tiểu tử kia, nhìn xem là ép không ra cái gì chất béo, muốn hay không?" Như vậy thu tay lại, lại bước xuống dưới. Sợ cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh thật muốn đi nhảy sông. Nếu là giờ phút này Khương Hoàng ngẩng đầu, nhất định có thể nhận ra, bị tráng hán này cùng kính xưng là thiếu gia Cẩm Bảo công tử, chính là hôm qua còn cùng hắn nâng cốc luôn hoan đồng môn thân đại ca. Vị kia đồng môn cũng là linh hắn nhập cái này khoái hoạt lâm đại môn người dẫn đường, huyện thành Lưu gia tam thiếu gia, Lưu Văn Tài. Mà trên lầu công tử ca thì là Lưu gia nhị thiếu gia, Lưu Văn Võ. Lưu Văn Võ nghe vậy, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái bên trên một cái ôn nhuận nhẫn ngọc. Chậm rãi lắc đầu, nếu là trước đó, chút tiền lẻ này, tự nhiên không đáng bản thiếu gia lãng phí tâm tư. Dừng ở đây cũng là có thể. Ngừng nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng Triệu Mãng, ngươi nhưng có biết, hôm qua ta vì sao cố ý để ngươi lưu ý tiểu tử này? Triệu Mãng sửng sốt một chút, trung thực lắc đầu, thuộc hạ ngu dốt, mời thiếu gia chỉ rõ. Lưu Văn Tài khép cười một tiếng, hôm qua mới thủy vận tuần kiểm nhậm chức, tên là Khương Nguyên, chính là tiểu tử này cùng cha khác mẹ đại ca. Huyện nha người nói, kẻ này cùng cái này Khương Hoàng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là người tầm thường, tuổi còn trẻ, đã là hạ tam luyện võ giả, là nắm lấy tuần thiên điện lệnh bài, không hàng tới. Tuần thiên điện, hạ tam luyện. Triệu Mãng hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa. Tuần Thiên Điện tên tuổi, tự nhiên như sấm bên tai, đó là bọn họ tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. Mà Hạ Tam luyện võ giả, tại cái này Vân Hy huyện thành, cũng đã xem như một tay hảo thủ. Thiếu gia, đã như vậy, chúng ta là không phải càng nên Triệu Mãng ý tứ rất rõ ràng, người loại này, cùng nó kết thù kết toán, không bằng kết giao, ít ra không nên lại đi động đến hắn đệ đệ. Lưu Văn Tài lại lần nữa lắc đầu, chỉ có điều lần này hắn không cùng Triệu Mãng giải thích cái gì, mà chỉ nói, hắn không phải không tiền cửa sao? Vậy thì cho hắn cho vay tiền, lợi tức điều thấp một chút, nhường hắn thiếu đến càng nhiều càng tốt. Lãi mẹ để lãi con, nhường hắn vĩnh viễn cũng trả không hết. Chờ hắn bị nợ nần mức đến tuyệt lộ, tự nhiên sẽ đi cầu hắn cái kia lại ca. đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1k chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 43, Mây Hy Nhã sẽ chương 43, Mây Hy Nhã sẽ hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Khương Nguyên đúng giờ bước vào Vân Hy Loan Thủy vận tuần kiểm ti nhà thự. Ra ngoài ý định, bộ tuần kiểm đồng vượng không ngờ ở bên trong đường chờ, đang liền một bình trà thô, chậm ung dung ăn sớm một chút. Nhìn thấy Khương Nguyên, đồng vượng đội vàng thả ra trong tay trà thô, đứng dậy chắp tay, trên mặt chất lên đã từng hòa khí nụ cười, đại nhân chào buổi sáng a. Khương Nguyên khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, trực tiếp đi hướng chỗ ngồi của mình. Đồng vượng đi mau mấy bước đuổi theo, thấp giọng nói, đại nhân, hôm nay có cái cọc việc phải làm, cần thông báo ngài một tiếng. Khương Nguyên dương mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Đồng vượng cũng không vòng mèo tử, đêm nay Vân Hy Loan trên mặt nước có một trận Mây Hy Nhã sẽ là trong huyện mấy vị phú thương cộng đồng bỏ vốn cử hành, chuyên vị khoản đãi lần này đến đây tham gia thi huyện các nơi học sinh, cũng coi là làm bản huyện văn đàn thịnh sự thêm vinh dự. Khương Nguyên hơi nhíu mày, ngữ khí bình thản, văn nhân nhã tập, cùng chúng ta có liên căn gì? Đồng vượng vội nói, đại nhân có chỗ không biết, trận này nhã sẽ liền thiết lập tại chúng ta tuần kiểm ti quản hạt Vân Hy Loan trên mặt nước, mượn mấy nhà lớn tuyên hoa. Đến lúc đó tài tử tụ tập, tân khách đông đảo, mặt nước này bên trên trật tự an toàn, khó tránh khỏi đều muốn treo ở chúng ta tuần kiểm ti danh nghĩa, cần có được người ra mặt nhìn chằm chằm, để phòng bất nhất. Khương Nguyên nghe vậy, trầm mặt một lát, lắc đầu, chúng ta nha môn, tính cả ngươi ta cũng liền hai người, như thế nào duy trì lớn như vậy mặt nước trật tự? Việc này, lẽ ra nên báo cáo chi huyện, huyện ủy đại nhân, từ bọn hắn điều động nha dịch hoặc thành phòng binh sĩ mới là đúng lý. Đồng vượng dường như sớm đoán được hắn sẽ như thế nói, nụ cười trên mặt không thay đổi, hạ giọng, nhân thủ sự tình, đại nhân không cần lo lắng. Huyện nha bên kia đã có an bài, đến lúc đó sẽ theo thành nội tuần kiểm ti điều một đội nhân thủ tới thính dụng. Hạ quan hôm nay cố ý sáng sớm, chính là đến cáo chi đại nhân, đêm nay trường hợp này, ngài thân làm chính ấn tuần kiểm, tuyệt đối không thể vắng mặt. Nếu không, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, khó tránh khỏi sẽ nói ngài lãnh đạm cương vị, không duyên cớ rơi xuống người mà cớ. Khương Nguyên lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Nói thật, hắn đối cái loại này học đòi văn vẻ, thư ứng thế cho nên trường hợp không có chút nào hứng thú. Thời điểm này, không bằng tại chính mình tiểu viện kia bên trong luyện nhiều mấy chuyên quyền, cảm thụ khí huyết tại gần cốt ở giữa trào lên thực sự. Nhưng đồng vượng câu nói sau cùng, đề tỉnh hắn, đã phủ thêm cái này thân quan ra, có chút cảnh tượng bên trên chuyện, liền không phải do tính tình đến. Có thể không làm, nhưng không thể không tới. Nếu không, chính là bị người nắm cán. Hắn bây giờ căn cơ nông cạn, lại có tuần tiên điện lệnh bài loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít ra tại ngoài sáng bên trên, không thể để cho người lấy ra quá lớn sai lầm. Biết. Khương Nguyên cuối cùng nhẹ gật đầu, ngựa khí vẫn như cũ không có gì gợn sóng, đến lúc đó ta sẽ tới trận. Đồng vượng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đại nhân minh bạch liền tốt, minh bạch liền tốt. Bẩm báo xong chính sự, đồng vượng liền lui về vị trí của mình, tiếp tục chậm rãi uống trà. Mà Khương Nguyên thì đứng dậy, đi thẳng tới nha thự phía sau kia phiến coi như rộng rãi trong viện, hởi ngoại bào, chỉ mặc đồn đà, bắt đầu diễn luyện hám nhạc quyền phổ bên trong cơ sở tư thế. Hám nhạc quyền phổ nhưng thật ra là một môn kết hợp luyện pháp cùng đấu pháp cao thâm công phu. Ít ra đối với bây giờ Khương Nguyên mà nói, là vô cùng khó được đồ vật. Cho nên hắn cũng sẽ đại đa số tâm thần dùng tại quyền phổ phía trên. Khương Nguyên không hề sử dụng toàn lực, chỉ là lấy ý đạo khí, hoạt động gân cốt, quen thuộc tình lực chuyển đổi. Nhưng dù vậy, động tác chi trầm ổn, phát lực chi tinh chuẩn, cùng hô hấp ở giữa mơ hồ kéo theo khí huyết chạy xuôi âm thanh, vẫn như cũ đã rơi vào một bên đồng vượng trong mắt. Đồng vượng hít mắt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn hôm qua khó được phí hết chút tâm tư, hơi hơi dò xét một chút vị này mới cấp trên nội tình. Hồi báo tin tức nói, kẻ này xuất thân Liễu Diệp trấn lùi bại người đọc sách nhà. Trước đây không lâu còn bụng ăn không no, chính là gặp may, không biết sao được tuần tiên điện một vị đại nhân nào đó ưu ái, mới cái này tuần kiểm chức vị. Nhưng bây giờ thấy nó làm rừng, cái này nào giống là bỗng nhiên đắc thế tiểu tử nghèo. Quyền này giá bản lĩnh, khí huyết này nội tình, rõ ràng là xuống khổ công, lại rất có hỏa hầu. Đồng vượng tại cái này thủy vận tuần kiểm phó chức bên trên lăn lộn hơn 10 năm, nên đón mang đến, thấy qua võ giả không có 1000 cũng có 800, tự hỏi điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hắn âm thầm đánh giá, vị này tuổi trẻ tuần kiểm thực lực, tuyệt không chỉ tại bình thường hạ tam luyện. Chỉ sợ có thể cùng đời trước vị kia đã nhập trung tam luyện tuần kiểm so sánh với. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đồng vượng cảm thấy nghiêm nghị, càng thêm kiên định chính mình nhìn nhiều nói ít, không dính đúng sai xử thế chi đạo. Hắn có thể ở bộ tuần kiểm vị trí này bên trên an ổn nằm ngửa hơn 10 năm, dựa vào là chính là phần này xem xét thời thế nhãn lực tình cùng ai cũng không thể tội khéo đưa đẩy. Không quan tâm cái này Khương Nguyên là rồng hay là run, tại vị một ngày, chính mình liền kính hắn một ngày. Ngược lại cái này thủy vận tuần kiểm chính là khoai lang bỏng tay, ai cũng ngồi không lâu, mình cần gì cùng cái này tạm thời thượng quan không qua được. Không gánh trách nhiệm, còn có thể an ổn cầm phần nguyện lệ, đây mới là hắn đồng vượng theo đuổi tiêu giao thời gian. Khương Nguyên đối đồng vượng tâm tư kỳ thật cũng rất rõ ràng, bất quá theo như nhu cầu mà thôi, cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Tâm hắn không không chuyên tâm, đắm chìm trong quyền pháp biến hóa rất nhỏ bên trong, thẳng đến mặt trời ngã về tây, quanh thân khí huyết linh hoạt, có chút thấy mồ hôi, mới chậm rãi thu thế. Đảo mắt, hoàng hôn dần dần hợp. Vân Hy Loan trên mặt nước, thay đổi ngày xưa yên lặng, biến lên náo lên. Các thức thuyền đèn đuốc sáng trưng, như là đầy sao vậy lạc hà mặt. Cao lớn thuyền hoa răng đèn kết hoa, sáo trúc quản dây cung thanh âm du dương êm tai. Tinh xảo mẫu thuyền nhẹ thuyền xuyên thẳng qua ở giữa, hoàn thành tiểu ngữ. Oanh ca điên hót, ngâm thi tác đối thanh âm nương theo lấy mùi rượu son phân khí, tại hơi lạnh trong gió đêm tràn ngập. Huyện nha điều nhân thủ cũng đã đến vị, ước chừng hơn 20 người, đều là mặc công phục tuần kiểm ti binh sĩ. Dẫn đầu là cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch hán tử, mặc cùng Khương Nguyên đồng phẩm tuần kiểm phục sức, nhưng ánh mắt sắc bén, khí tức trầm hồn, lúc hành tẩu kèm theo một cỗ nhanh nhẹn dũng manh chi khí. Khương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người người này khí huyết chấn động so với mình muốn cường thịnh một bậc, hiển nhiên là đã bước vào trung tam luyện cảnh giới, đồng thời tại luyện cốt, luyện tạng hoặc luyện vị nào đó một quan bên trên, đã có tiểu thành hỏa hậu. Vị này là thành Tây tuần kiểm ti Lôi Báo, Lôi tuần kiểm. Đồng vượng ở một bên thấp giọng giới thiệu. Khương Nguyên tiến lên, dựa vào quan trường lễ tiết, chắp tay nói, Lôi tuần kiểm. Kia Lôi Báo chỉ là nhàn nhạt quét Khương Nguyên một cái, ánh mắt tại khuôn mặt trẻ tuổi bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong lỗ mũi nhỏ không thể thấy ân một tiếng, xem như đáp lễ, thái độ có chút lãnh đạm. Hắn thân làm thành Tây thực quyền tuần kiểm, thủ hạ trông coi mấy chục người ngựa, phụ trách lấy huyện thành Tây khu một mảnh trị an, tại cái này Vân Hy huyện võ đạo vòng tròn bên trong, cũng coi là xếp hàng đầu nhân vật. Tự nhiên không quá để mắt Khương Nguyên loại này dựa vào không biết tên quan hệ không hàng tới, trông coi thanh thủy nha môn đồng liêu. Tại cái này võ đạo vi tôn thế đạo, thực lực cùng quyền hành mới là đạo lý quyết định. Chi huyện quan văn có lẽ còn muốn giảng chút chỉ có bên ngoài, nhưng bọn hắn võ chức hệ thống bên trong, càng là trần trụi đẳng cấp rõ ràng. Khương Nguyên đối Lôi Báo lãnh đạm lơ đễnh. Hắn muốn cũng không muốn leo lên, tới đây cũng chỉ là thực hiện công vụ, đi đi ngang qua sân khấu. Song phương đơn giản giao tiếp sau, liền từng người tự chia phần. Lôi Báo mang theo đa số người ngựa, phụ trách mấy chiếc chủ yếu thuyền hoa cùng bên bờ trọng điểm khu vực cảnh giới. Mà Khương Nguyên thì cùng đồng vượng leo lên một chiếc khinh chu, từ một gã lao thuyền phu chống đỡ, tại tương đối ngoại vi thủy vực chậm rãi tuần tra. Khinh chu lái rời ồn ào náo động trung tâm, tiếng nước róc rách, mái chèo ê a đồng vượng tựa hồ đối với loại này văn nhân nhã sĩ tụ tập cảnh tượng cảm thấy hứng thú, nhìn qua nơi xa đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa, chậc chậc tán thưởng, ngược lại hướng Khương Nguyên giới thiệu nói, đại nhân, ngài có biết lần này thi huyện, có thể nói là ta Vân Hy huyện thành gần 20 năm qua, danh tiếng thịnh nhất một lần. Hắn nắm chặt lấy ngón tay số, ngài nhìn bên kia, lớn nhất kia chiếc mặc vận phảng bên trên, có trong thành vương gia tam công tử, Vương Toàn. Nghe nói kỳ tài tên sớm đã truyền vào phủ thành, liền phủ học phu tử đều tán hắn kinh nghĩa thông suốt, sách luận tinh thâm nói thẳng có cử nhân chi tư. Còn có kia chiếc bách thảo hiên màu thuyền, là ngũ phương dược hành Đông gia Lục công tử, cũng là một vị học rộng tài cao chủ. Tại ý đạo dược lý rất có kiến giải, văn chương cũng làm được sắc màu rực rỡ. Nói đến đây, đồng vượng lặng lẽ lườm Khương Nguyên một cái, gặp hắn vẻ mặt như thường, mới tiếp tục nói, mặt sau này liền muốn số lý ra vị kia tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chính là 8 năm trước cao chúng cử nhân, bây giờ tại phủ thành làm quan, rất được phủ thành đại nhân coi trọng Lý Quý Lý đại nhân công tử, Lý Tử Thận. Nghe nói tận đến Lý lao ra chân truyền, chính là năm nay thi huyện án thủ hữu lực tranh đoạt người. Quả nhiên là anh tài nhiều, văn vận hương thịnh a. Đồng vượng nói đến nước miếng tung bay, Khương Nguyên ở một bên chỉ là yên lặng nghe, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Khoa cử công danh, sĩ lâm phong nhã, cách hắn bây giờ võ đạo chi lộ thực sự quá xa. Như đồng vượng nói là vị nào thiếu niên võ giả đột phá trung tam luyện, hoặc là một nhà nào đó võ quán gia kinh tài tuyệt diễm đệ tử, hắn có lẽ sẽ còn lưu ý một hai. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đem những lời này coi như gió thoảng bên tai lúc, trong lòng đống nhiên lúc đích. Lý Quý, cái tên này tựa hồ có chút quen hay. Ký ức bụi bặm bị hất ra, nguyên thân những cái kia mơ hồ mà xa xưa mảnh vỡ chậm rãi ghép lại. Lý Quý, nguyên thân mẹ đẻ Lý Thị Lý Hy Ngư, nhà mẹ đẻ đại ca, tựa hồ chính là gọi cái tên này. Trong ấn tượng, mẫu thân Lý Thị xuất thân Lý gia, ở đằng kia trong đồng lứa xếp hạng thứ tư. Năm đó Lý gia, mặc dù được cho giàu có, nhưng dòng dõi cũng không phải là cao bao nhiêu. Nhưng như thế nào cùng Khương gia cái này thuần túy vừa làm ruộng vừa đi học người xa cơ thất thế kết thân. Trong đó chi tiết cũng là Khương kế nghiệp đấy lòng một cây gai độc, trong nhà chưa hề có người dám nhắc tới cùng. Chỉ mơ hồ biết, về sau vị này cứu cứu Lý Quý khoa cử cao trùng, đặt vào hoàn lộ, Lý gia liền như diều gặp gió, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới, tối nay tại cái này mây hy nhã sẽ lên, lại sẽ gián tiếp nghe được cái tên này. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nâng, vượt qua lăn tăn sóng nước, nhìn về phía kia trước nghe nói có Lý gia tử đệ chỗ thuyền, nhìn không ra hỉ nộ. Gió sông mang theo sáo trúc âm thanh cùng mơ hồ ngâm sướng truyền đến, khinh chu tại mở tối trên mặt nước lặng lặng trôi đãng, dường như cùng kia phiến sáng chói ánh sáng hoa cách một tầng bình chướng vô hình. Khương Nguyên thu hồi ánh mắt, trong lòng điểm này bởi vì danh tự đưa tới gợn sóng rất nhanh bình phục. Lý gia hư suy, cậu cháu thân sơ, đều cùng hắn hiện tại không quan hệ. Cẩn thận tuần tra, chớ có sơ hở. Khương Nguyên đối người chèo thuyền phân phó một câu, thanh âm bình tĩnh, đem quanh mình ồn ào náo động cùng tạp niệm trong đầu cùng nhau đè xuống. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu náo động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 44, thuyền hoa án mạng. Chương 44, thuyền hoa án mạng. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhã sẽ dần vào cao trào, sáo trúc quản dây cung thanh âm càng thêm du dương, thuyền hoa ở giữa hoan thanh tiếu ngữ cũng đạt tới đỉnh điểm. Nhưng mà ngay tại Khương Nguyên ngồi khinh chu lặng lặng tuần tra tại bên ngoài thủy bực lúc, Một hồi đột ngột mà bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên từ tiền phương lộng lẫy mặc vận phảng bên trên nổ tung, trong nháy mắt vượt trên tiếng nhạc cùng đàm thiếu.
A, chết, người chết.
Tiếng kinh hô mang theo sợ hãi. Khương Nguyên ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đồng Vượng cũng là bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng chỉ huy người chèo thuyền, nhanh,
nhanh ngang nhiên xông qua.
Khinh Chu cấp tốc phá vỡ sóng nước, hướng về mặc vận phảng dựa sát vào. Đợi cho leo lên chiếc này đèn đuốc sáng trưng to lớn thuyền hoa, chỉ thấy bong tàu bên trên đã loạn làm một đoàn. Tài tử giai nhân, nô bộc bọn thị nữ từng cái sắc mặt lo sợ không yên, vây quanh ở một chỗ đóng chặt quan cổng, chỉ trỏ, xì xào bàn tán, lại không người dám tiến lên. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Khương Nguyên tách ra đám người, cùng Đồng Vượng cùng nhau đi vào người chết nhà gian. Trong phòng bày biện xinh đẹp tinh xảo, mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thảm cô kia ngửa mặt ngã xuống hoa phục thân thể. Chính là Đồng Vượng trong miệng vị kia có cử nhân chi tư vương gia tam công tử, Vương Toàn. Hắn hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy kinh ngạc cùng không cam lòng. Ngược vị trí trái tim, có một cái rõ ràng vết đao, máu tươi chính là từ bên trong tràn ra, thấm ướt đắt đỏ tơ lụa áo bào, ở trên thảm nhân mở một mảnh bất quy tắc màu đậm vết tích. Người hiển nhiên đã không có khí tức. Thương Nguyên ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Cửa sổ hoàn hảo, trong phòng cũng không rõ ràng đánh nhau vết tích, bày biện cũng đại khái chỉnh tề. Nhưng vấn đề là, cái này tránh thất ở vào thuyền hoa tương đối dễ thấy vị trí, ngoài cửa chính là người đến người đi hành lang. Giờ phút này, bởi vì lúc đầu hỗn loạn cùng về sau người vây xem tràn vào, mặt đất, cửa hiên phủ cận vết tích đã sớm bị giẫm đạp đến mơ hồ không rõ, gần như không có khả năng phân biệt ra được hữu dụng dấu chân hoặc cái khác manh mối. Hung khí càng là không có. Tránh ra, tránh hết ra. Một tiếng thô hào quát chói tai từ sau lưng truyền đến. Lôi Báo mang theo dưới tay hắn đội vàng đổi tới. Hắn đẩy ra đám người, nhanh chân đi vào tránh thất, khi thấy trên mặt đất Vương Toàn thi thể lúc, tâm kia thu kịch mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt như là hai thanh băng lãnh dao cạo, đầu tiên là đảo qua thi thể, lập tức đột nhiên đính tại Khương Nguyên cùng Đồng Vượng trên thân, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, chuyện gì xảy ra? Người làm sao lại chết? Vùng nước này là các ngươi phụ trách tuần sát. Đồng Vượng bị Lôi Báo ánh mắt đâm vào khẽ run rẩy, vội vàng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiến lên một bước, chắp tay khom lưng cười nói, "Lôi, Lôi đại nhân bất giận." Hạ quan cùng Khương đại người cũng là vừa mới nghe hỏi chạy đến, lên thuyền bất quá mười mấy hơi thở công phu. Cái này trước đó xảy ra chuyện gì, thật sự là không biết. A Lôi Báo hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối câu trả lời này cực kỳ bất mãn, ánh mắt chuyển hướng chúng quanh câm như hến đám người, nghiêm nghị hỏi, "Ai phát hiện thi thể?" Đám người rối loạn tương mừng, chợt, một người mặc thị nữ phục sức, khuôn mặt mỹ lệ lại sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ nữ tử, run run rẩy rẩy đi ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Là nô tỳ." "Nô tỳ đến Tuần Vương công tử." Gõ. Gõ cửa không ai ứng, nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra, sau đó đã nhìn thấy Vương công tử liền nằm tại nơi này nằm nói, thân thể khống chế không nổi run lẩy bẩy. Lôi Báo lông mày vận thành một cái u cục, lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Khương Nguyên, trong giọng nói chất vấn ý vị càng đậm, "Khương Tuần Kiểm, ngươi giải thích thế nào? Phía khu vực này từ ngươi thủy vận Tuần Kiểm ti phụ trách tuần sát, lại ra án mạng." Khương Nguyên đối Lôi Báo gần như khiêu khích chất vấn phản phất giống như không nghe thấy, mặt không biểu tình, trực tiếp vòng qua Lôi Báo thân thể cao lớn, lần nữa đi vào bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra. Huyết dịch chủ yếu dành dụm tại dưới thi thể phương cùng chung quanh, hình thành một bãi sền sệt đỏ sậm. Nhưng cẩn thận quan sát thảm sợi huyết dịch thấm vào phương hướng cùng phun tung tóe hình thái, liền có thể phát hiện dị thường. Khuyết thiếu trái tim bị đâm phá trong nháy mắt vốn có tính dễ nổ phun ra trạng vết máu. Nơi này quá sạch sẽ. Ân. Khương Nguyên trong lòng hơi động. Thủ pháp này, thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Cho dù là hắn loại này cũng không phải là chuyên nghiệp phá án xuất thân người, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nơi đây cũng không phải là thứ nhất giết người hiện trường. Ngươi đang làm cái gì? Lôi Báo thấy Khương Nguyên không nhìn chính mình, không khỏi tức giận quát. Khương Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh không lay động. Lôi Tuần Kiểm, ngươi không phải ở chỗ này chết? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại Khương Nguyên trên thân. Lôi Báo cũng là khẽ giật mình, trên mặt vẻ giận dữ cứng đờ, vô ý thức truy vấn, ngươi nói cái gì? Khương Nguyên không còn giải thích, mà là vươn tay, bắt đầu ở Vương Toàn quần áo ở giữa cẩn thận tìm đòi. Rất nhanh, hắn tại Vương Toàn bên trong vạt áo ám trong túi, lấy ra một phần chồng chất chỉnh tề giấy viết thư. Giấy viết thư cũng không đóng kín. Hắn triển khai giấy viết thư, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên đó nội dung. Chữ viết tinh tế, tìm từ lại cực kỳ kịch liệt, thông thiên đều là đối Vương Toàn nhân phẩm công kích cùng giận mắng. Khiển trách làm đạo đức bại hoại, nhã nhặn bại hoại, ngôn từ sắc bén, cùng Đồng Vượng trước đó khen ngợi có cử nhân chi tư hình tượng hoàn toàn tương phản. Lạc quan chỗ, rõ ràng là phụ thành một vị nào đó rất có danh vọng phụ tử. Giữa sân một chút góp đến gần, gan lớn chút học sinh thấy rõ trên thư nội dung, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Trong sự sợ hãi, lại xen lẫn nồng đậm kinh ngạc cùng hoài nghi. Khương Nguyên đối chung quanh phản ứng nhìn như không thấy. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve giấy viết thư tính chất, cảm thụ được bút tích lồi lõm cảm giác, sau đó, lại đem giấy viết thư tiến đến chóp mũi, cực kỳ nhỏ hít hà. Làm xong đây hết thảy, vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt biến đổi không chừng Lôi Báo, giương lên trong tay giấy viết thư, "Lôi Tuần Kiểm, đối với cái này vận, ngươi như thế nào nhìn?" Lôi Báo bị hắn hỏi được có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn một cái hơi hiểu viết văn vũ phu, nơi nào hiểu được những này. Đành phải cau mày, ồ bồm nói, "Bản quan, bản quan không thông viết văn, nhìn không ra môn đạo gì. Trong thư này viết cái gì?" Khương Nguyên không có trực tiếp trả lời nội dung bức thư, mà là thản nhiên nói, "Thư này là giả." "Giả?"
làm sao có thể? Tuần kiểm đại nhân làm sao mà biết? Hắn lời còn chưa dứt, trong đám người lập tức vang lên một mảnh chất vấn thanh âm. Một người mặc áo xanh, khuôn mặt mang theo vài phần ngạo khí tuổi trẻ học sinh vượt qua đám người ra, đối với Khương Nguyên chắp tay, ngựa khí mặc dù khá lịch sự, vị đại nhân này, vãn sinh đạo giận. Không biết đại nhân bằng gì khẳng định này tin là giả. Phủ thành Trần Phu Tử mất tích, vãn sinh từng có may mắn gặp qua. Đồng vượng đội vàng tại Khương Nguyên bên thai nói nhỏ, đại nhân, người này là trong thành đạo gia tử đệ, đạo giận, xác thực rất có tài danh, là năm nay thi huyện hấp dẫn một trong những người được lựa chọn. Khương Nguyên liếc qua cái này tên là đạo giận học sinh, không cùng hắn tranh luận bút tích thật giả, chỉ là dùng đầu ngón tay lần nữa nhẹ nhàng xẹt qua trên tờ giấy bút tích, cảm thụ được kia nhỏ xíu lực cản, chậm rãi nói, trong thư này bút tích, mặt ngoài có một tầng quá sáng tỏ phù quang quang trạch lộ ra ngoài, lộ ra cứng nhắc chói mắt. Đây là mực mới chưa hoàn toàn khô ráo, lại mặc chưa cùng trang giấy hoàn toàn dung hợp chi tướng. Chân chính mực cũ, viết sau theo thời gian chuyển rời, khuynh hướng sẫm đen, hắc hắc, màu sắc nặng liễm, cùng trang giấy dung hợp tự nhiên, tuyệt không như thế sốc nội chi quang. Cũng không mực mới loại này rõ ràng không lưu loát cảm giác. Hắn nhìn về phía đạo giận, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Trời đông giá rét thời tiết, không khí khô ráo, bút tích khô cạn càng nhanh. Mà theo Võ Dương phủ thành đến Vân Hy huyện, bình thường dịch chuyển cần 4 tới 5 ngày. Dùng cái này bút tích trình độ cũ mới phán đoán, viết thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 2 ngày. Hắn lời nói này cũng không phải là ăn nói lung tung. Nguyên thân ở Khương Hoàng chưa xuất sinh trước, cũng là đọc qua mấy năm sách. Trong nhà túng quẫn, mua không nổi tốt mặc, liền thường thường lấy nhất thấp kém nhẹ mặc viết luận chữ. Quanh năm suốt tháng, đối với bút tích tại khác biệt thời gian, khác biệt trên trang giấy biến hóa rất nhỏ, hắn sớm đã quen thuộc tới thực chất bên trong. Lôi Báo mặc dù không hiểu viết văn, nhưng cũng lại gần, họ Khương Nguyên dáng vẻ sờ lên giấy viết thư, lại nhìn một chút bút tích. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Khương Nguyên nói đến trật tự rõ ràng, vẻ mặt chắc chắn, không khỏi nhẹ gật đầu, đúng thanh nói, "Ừ, Khương Tuần Kiểm lời nói, tựa hồ có chút đạo lý." Kia đạo giật há to miệng, còn muốn phản bác, nhưng nhìn lấy trên tờ giấy tại dưới ánh đèn sắc thực có vẻ hơi chói mắt bút tích, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp lời nói. Giữa sân đám người nghe nói lời ấy, nói nhỏ âm thanh lập tức biến thành xôn xao. Như tin là giả, hung thủ kia mục đích liền không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Đây là muốn hoàn toàn bại hoại Vương Toàn sau khi chết thanh danh. Đối với người đọc sách mà nói, đây quả thực so đảo nhân tổ mộ phần còn muốn ác độc. Giết người nhục tên, đây là như thế nào thâm cừu đại hận? Có người nghẹn ngào thấp giọng hô. Khương Nguyên không tiếp tục để ý đám người nghị luận, ánh mắt một lần nữa trở về thi thể trên đất, còn nữa, lấy sắc bén chi khí xuyên qua trái tim, huyết mạch dưới áp lực, vết máu chắc chắn sẽ bắn ra văng khắp nơi, trên tường, đồ dùng trong nhà bên trên, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn đưa tay chỉ thi thể trung quanh kia phiến đối lập hợp quy tắc vũng máu, điều này nói rõ Vương Toàn công tử bị đâm trúng chi trong nháy mắt, cũng không phải là ở chỗ này. Trái tim của hắn là tại nơi khác ngưng đập, sau đó mới bị rời thi đến tận đây. Nơi đây chính là Vương gia thuyền hoa, thủ vệ mặc dù bởi vì nhã sẽ mà bên ngoài tùng, nhưng nội bộ quản lý tất nhiên nghiêm ngặt. Hung thủ có thể đem thi thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển đến tận đây, lại có thể cấp tốc gần nấp tự thân, không lưu vết tích. Cái này tuyệt không phải người ngoài tùy tiện có thể làm được. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh như trước, hung thủ không chỉ có đôi Vương Toàn công tử hành tung quen thuộc như lòng bàn tay, càng đúng Vương gia thuyền hoa kết cấu bên trong rất tinh tường. Thậm chí rất có thể chính là Vương gia nội bộ người. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên tưởng đến Vương gia nội bộ những cái kia nghe đồn, cùng hào môn đại tộc thường gặp mình tranh ăn đấu, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra giật mình. Một chút sức tưởng tượng phong phú, thậm chí đã trong đầu phát họa ra từng màn minh đệ bất hòa, chủ tớ cấu kết cầu hết vở kịch. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi Khương Nguyên tiến một bước cẩn thận thăm dò thời điểm. Khương Nguyên chợt ngồi dậy, khẽ khẽ lắc đầu, nói ra làm cho tất cả mọi người, bao quát Lôi Báo cùng đồng vượng ở bên trong, đều không ngờ trước được lời nói, đồng thời, coi thi thể cứng ngắc tình huống, cùng nơi đây vết máu ngưng kết trạng thái tổng hợp suy đoán, Vương Toàn Vương công tử ngộ hại thời gian, ở xa nhã sẽ mở ra trước đó. Thậm chí khả năng là đang vẽ phảng cách cảng chuẩn bị mới bắt đầu. Nói cách khác, án mạng xảy ra thời điểm, ta thủy vận tuần kiểm ti chưa bắt đầu tại này thủy vực tuần tra. Việc này, theo trên căn bản, liền cùng chúng ta chức trách không quan hệ. Hắn có chút chắc tay, dáng vẻ thong dong, đến tiếp sau sự tình, liên quan đến Vương gia nội vụ, cùng huyện nha hình danh, không phải ta thủy vận tuần kiểm ti chức quyền có thể bằng. Lôi tuần kiểm, nơi đây liền giao cho ngươi. Như cần hiệp trợ, có thể tùy thời thông báo. Đồng bộ tuần kiểm, chúng ta đi thôi. Nói xong, Khương Nguyên lại đã không còn mảy may dừng lại, quay người tách ra đám người, bộ pháp vững vàng, trực tiếp hướng về thuyền hoa mạn thuyền đi đến. Đồng vượng sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn cắn răng, chạy chậm đến đi theo Khương Nguyên. Chỉ để lại một thuyền trận mắt hốc mồm tân khách, cùng sắc mặt âm trầm như nước Lôi Báo. Gió sông mang theo hàn ý quét ở trên mặt. Đồng vượng nhìn về phía trước Khương Nguyên bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ phức tạp hàn ý, vị này tuổi trẻ Khương tuần kiểm. Nhìn sự tình quá lộ, làm việc quá lợi, dường như so với mình còn hiểu được như thế nào tại cái này vũng bùn giống như thế đạo bên trong bảo toàn tự thân. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 45, bảo dược, huyện ý thẩm đổi chương 45, bảo dược. Huyện ý thẩm đối ngay tại Khương Nguyên khinh chu sau khi rời đi, mặc vận phảng bên trên, đám người mặc dù dần dần tán đi, nhưng xì xào bàn tán lại chưa ngừng. một vị người mặc màu xanh nho bảo, đầu đội khăn bông, khuôn mặt còn mang theo mấy phần thiếu niên ý khí thanh niên, nhìn qua Khinh Chu đi xa phương hướng, lông mày cau lại, kéo qua bên cạnh một cái quen biết nha dịch, thấp giọng dò hỏi, vị này mới nhậm chức thủy vận tuần kiểm, tên là Khương Nguyên, là ta Vân Hy huyện thành bên trong công tử nhà nào không thành? Nhìn rất là lạ mặt, lại có như vậy kiến thức. Kia nha dịch là bản địa lão nhân, nghe vậy nhìn hai bên một chút, xích lại gần thanh niên bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, Lý công tử có chỗ không biết, vị này Khương tuần kiểm cũng không phải là bản huyện nhà ai cao môn đại hộ tử đệ. Nghe nói là ngoài thành Liễu Diệp chấn người, chỉ là bình thường ra. Thanh niên không phải người khác, chính là Khương Nguyên cái kia tiện nghi cứu cứu Lý Quý Nhi tử, cũng là hắn huyết mạch bên trên biểu ca, Lý Tử Thận. Hắn thở nhỏ đọc sách, mặc dù còn chưa lấy được công danh, nhưng ở Lý gia mưa dầm thấm đất, đối trong huyện thành các gia con cháu, mạng lưới quan hệ có chút quen thuộc. Giờ phút này nghe nói Khương Nguyên lai lịch, trong lòng điểm này mơ hồ hoài nghi bỗng nhiên rõ ràng. Liễu Diệp chấn, Khương Nguyên. Lý Tử Thận tự lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước một cọc chuyện xưa. Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, nhớ mang mang trong nhà từng cùng một hộ họ Khương người ta từng có qua lại, dường như còn có qua quan hệ thông gia. Chỉ là về sau kia Khương gia cấp tốc xuống dốc, môn thân này thích liền lại không người nhắc lên. Là hắn, ta cái kia cô mẫu nhi tử. Lý Tử Thận chấn động trong lòng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía sớm đã trống rỗng mặt sông. Khương gia năm đó sở dĩ có thể vào được Lý gia trong mắt, trèo lên một chút quan hệ, đều là Khương gia lão gia Khương Nguyên Kiệt công lao. Vị lão gia kia tại công danh bên trên không tính có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe nói năm đó thi phủ thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp được Võ Dương phủ quý nhân ưu ái, thế là tại phủ thành bên trong cũng coi là từng có một hồi ngắn ngủi phong quang. Mà năm đó Lý gia căn cơ còn thấp, thậm chí liền trong huyện thành bình thường phú hộ cũng không sánh nổi, tự nhiên lên chút leo lên kết giao tâm tư. Chỉ có điều người đi trả mát, Khương Nguyên Kiệt sau khi chết, điểm này ân tình cũng liền phai nhạt. Thêm nữa về sau mơ hồ nghe đồn vị quý nhân kia trong triều dường như cũng xảy ra vấn đề, Lý gia càng là tránh không kịp, cấp tốc cùng Khương gia phân rõ giới hạn, sợ bị liên lụy. Không nghĩ tới Khương gia cái kia nghe nói chất phác ngu dốt tiểu tử, lại võ đạo có thể có như thế thiên phú. Lý Tử Thận lông mày không tự chủ nhăn càng chặt. Hắn dương mắt nhìn sắc trời một chút, thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn phụ thân mấy ngày này cũng nên trở về, phải đem việc này báo cáo phụ thân hắn không còn lưu lại, quay người vội vàng hạ thuyền hoa. Một bên khác, Khương Nguyên Khinh Chu đã lái rời kia phiến đèn đuốc sáng trưng hoạch tâm thủy vực. Gió sông mang theo lạnh lẽo thấu xương hướng mặt thổi tới, hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn qua đen như mực mặt sông, không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân, phía trước đã đến. Đồng Vượng cẩn thận nhắc nhở nói. Khương Nguyên khẽ bước cằm, ánh mắt chợt bị nơi xa trên mặt sông cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy tại trệ hướng chủ đường thủy mấy chỗ khúc sông, bụi cỏ lao phụ cận, lấm ta lấm tấm đung đưa mấy chục ngọn đèn lồng, mờ nhạt vầng sáng tại màu mực trên mặt nước vỡ vụn lại tụ hợp. Lờ mờ có thể thấy được một chút thuyền nhỏ tại trong đó tới lui, càng có bóng người tại rét lạnh như thế trong đêm đông, phù phù nhảy xuống nước. Nửa ngày mới ló đầu ra đến, đào lấy mạn thuyền thở dốc, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Đồng bộ tuần kiểm, những người kia đang làm cái gì? Khương Nguyên giơ lên cái cằm, chỉ hướng một khu vực như vậy, giữa mùa đông, ở chỗ này xuống nước. Đồng Vượng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đem thanh âm đè thấp, kia là Vân Thủy bà người. Nghe người khác nói, bọn hắn tựa hồ là đang tầm bảo thuốc, bảo dược. Khương Nguyên nghe vậy, lông mày mấy không thể xem xét nhân lại. Hắn tự nhiên biết đây là vật gì. Sư phụ Trần Thanh Hà đề cập tại cung bảo, cũng không phải đơn chỉ những cái kia bình thường tắm thuốc sử dụng bình thường dược liệu, càng nhiều chính là chỉ những này chân chính lên năm, chất chứa thiên địa tinh hoa hy hữu dược liệu. Loại dược liệu này có thể chân chính làm được sửa gân cốt, thông nội cáo máu. Cũng chỉ có loại dược liệu này khả năng được xưng tụng bảo dược. Chỉ có điều, Võ Dương phủ chính là thủy trạch chi hương, cảnh nội phần lớn là giang hà hồ nước, khuyết thiếu sùng sơn tuấn lĩnh cùng nguyên thủy rừng rậm. Phàm là trên lục địa dễ dàng tìm kiếm bảo dược, trải qua nhiều năm vơ vét, đã sớm bị cướp lấy không còn. Bây giờ, cũng chỉ còn lại cái này mênh mông đáy nước, có lẽ còn cất giấu một chút không bị phát hiện cơ duyên. Nước ẩn tinh hoa, một ít đặc biệt thủy vực chỗ sâu, có lẽ có thể dựng dục ra như huyết ngọc liên tử, thủy thạch thủy, long văn hắc ngọc trai loại hình vật hi hãn sự tình. Nhưng nhân tộc cuối cùng bất thiện thủy tính, trừ phi là những cái kia tu vi cao thâm cao thủ, nếu không khó mà tại khu nước sâu thời gian dài tìm kiếm. Nhưng mà, những cái kia cao thủ chân chính, tầm mắt cũng cao, đã không tự mình xuống nước, cũng chướng mắt đồng dạng bảo dược. Như thế mới tạo thành dưới mắt như vậy cục diện lúng túng. Khương Nguyên nhìn qua những cái kia trong gió rét run lẩy bẩy, nhưng như cũ chấp nhất ở trong nước tìm tòi Vân Thủy bạc bang chúng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang. Chính mình mấy ngày nay đến, mỗi ngày cần cày không ngừng. Nhưng mà, trung tam luyện cốt tùy tạp phủ, cuối cùng không phải hạ tam luyện da thịt dễ dàng như vậy đột phá. Gần đây, rõ ràng cảm giác được, cho dù là gia tăng huấn luyện cường độ, tắm thuốc lượng cũng có chỗ gia tăng, nhưng hiệu quả lại không vừa ý người, cơ hồ lâm vào đình trệ. Như vậy tốc độ như rùa, Khương Nguyên mặt ngoài mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút cháy bỏng. Ta căn cốt cuối cùng chỉ là tiên tư trung bình, so với những thiên tài kia, điểm xuất phát liền kém một đoạn. Mong muốn tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa, đuổi kịp thậm chí siêu việt bọn hắn, chỉ dựa vào khổ tu còn thiếu rất nhiều. Khương Nguyên ánh mắt biến thâm thúy lên. Lúc nửa đêm, Vân Hy huyện một phương trong đình viện. Ngày xưa nhanh chân mà đi lôi báo giờ phút này cung cung kính kính, không dám có chút vượt quân hành vi. Trong đình viện, một trung niên nam tử, người mặc màu đen trang phục, giữ lại tiểu hồ tử, dường như thực chất bên trong đều lộ ra một cỗ thư quyền khí. Lời nhắn nhủ chuyện làm như thế nào? Thanh âm nam tử rất nhẹ, đặt ở cái này điên tĩnh trong bóng đêm cũng không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Lôi báo hà to miệng, cuối cùng vẫn là đem sự tình nguyên do toàn bộ nói ra. Tiến tĩnh. Trong đỉnh viện y hền tĩnh giống như chết. Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng có thể cho ta làm hư. Ngươi chính là mặc cho tiểu tử kia hành động. Nam tử thanh âm vẫn như cũ, có thể lôi báo nhưng từ trong đó cảm thấy một chút tức giận. Cái này, đại nhân, cũng không hỏng việc a. Dù sao Trần Phu Tử bây giờ cũng không tại phủ thành bên trong lôi báo nuốt một ngụm nước bọn. Mà tại cái này Vân Hy huyện thành bên trong, có thể bị lôi báo cung kính xưng là đại nhân, cũng chỉ có vị kia, Vân Hy huyện huyện ý Thẩm Câu. Mặc dù không ý kiến đại sự, nhưng cái này về sau phiền thoái muốn thế nào xử lý. Thẩm Câu rõ ràng là quan võ, nhưng mặc kệ là ngôn ngữ, vẫn là khí độ đều cùng người đọc sách dường như. Hắn bước đi mắt thấy hướng lôi báo, nói tiếp, vị kia Trần Phu Tử không nói, chúng ta như vậy động tác, nếu không phải không thể tạm thời che phủ thành mắt, có ít người khó tránh khỏi sẽ xem ở vị kia Trần Phu Tử trên mặt mũi ra tay. Lần trước công tử lời nhắn nhủ chuyện không có làm tốt, đồ vật còn không có tìm tới. Bây giờ liền cầm xuống một cái vương gia đều sai lầm, cản trở tháng sau vận tải đường thủy, chúng ta mệnh còn có thể giữ lại. Lôi báo nghe được công tử hai chữ lúc, toàn thân đều run rẩy một chút, đều là kia vương lão bất tử, nhất định phải chiếm thuyền, không chịu xuất lực, nếu không phải như thế, nào có như vậy phiền toái. Vân Hy huyện vương gia thuộc về trong huyện trước ba đại tộc, nắm trong tay Vân Hy Loan bảy thành trở lên thuyền hàng. Chỉ tiếc, bất quá là thương nhân xuất thân. Mặc dù ngày bình thường tiền bạc cung cấp không ngừng, nhưng đến nay chân chính có thể ngăn cản bọn hắn xuất thủ, chỉ có vương toàn tại phủ thành chỗ dựa. Thẩm Câu đứng tại trong đình viện, nhìn lên trên trời trăng sáng, trầm mặc một lát, lại hỏi, kia họ Khương tiểu tử, nội tình cha rõ ràng sao? Ai cho hắn thanh ngọc bài? Hồi bẩm đại nhân, cha rõ ràng, lúc đương thời người để cập qua, Triệu Hà tại Liễu Diệp trấn bên trong gặp qua một người, tên là Phương Đình Kiên. Mà cái này Phương Đình Kiên chính là Liễu Diệp trấn tế thế đường ngồi công đường sự án dược sư. Đoán không sai, người này chính là Tuần Thiên Điện ở chỗ này ám vệ một trong. Mà kia Khương Nguyên đã từng cũng là tế thế đường học đồ, chắc là khi đó kết lên quan hệ. Lôi báo cung kính đáp, ngươi xác định tiểu tử kia chỉ là bị một cái ám vệ coi trọng, cũng chỉ là bị thứ nhất người biết được hắn tồn tại. Thuộc hạ xác định, Khương Nguyên quả thật là Liễu Diệp trấn người sống, ngoại trừ Phương Đình Kiên, tuyệt đối không thể cùng cái khác tuần thiên sứ có tiếp xúc. Trong đình viện lần nữa an tĩnh lại. Lần này, Thẩm Câu thật lâu không nói gì. Dù sao việc quan hệ tuần thiên sứ, có nhiều thứ không thể không cẩn thận, đặc biệt là gần nhất rất có thể còn có một vị tuần thiên sứ giáng lâm Vân Hy thành. Nếu là tại cái này trước mắt ra sơ hở, chăm chăm chết hắn, là bảo đảm và toàn, trước khi động thủ tại đối với nó ra tay, không cần thiết muốn để người biết được. Lôi báo quyền, đại nhân yên tâm, bất quá một cái không có chút nào nền móng hạ tam luyện mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nói xong, lôi báo cũng đã lặng yên thối lui ra khỏi đình viện. Chỉ còn lại Thẩm Câu nhìn trên trời nguyện, trong lòng nỉ non, đáng tiếc, thiên phú không tồi, nếu không phải lần này kế hoạch không thể xuất hiện ngoài ý muốn, mà hắn hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt làm thủy vận tuần kiểm, như vậy đê tiện xuất thân, cũng là có thể làm một chút thủ đoạn, thu đến thủ hạ, làm một đầu chó ngoan. Tựa như cái này lôi báo để cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 46, yêu linh, linh vận mệnh cách chương 46, yêu linh, linh vận mệnh cách Khương Nguyên từ trước đến nay là quả quyết, nhận định sự tình liền sẽ không dây dưa dài dòng. Huống chi bây giờ võ đạo tiến độ chậm chạp, như là lâm vào vũng bùn, không nói là gõ chốt mở ải, liền đem trung tam luyện gần cốt tạng phủ toàn bộ rèn luyện đến đại thành. Chiếu trước mắt tốc độ, cũng không biết cần hao phí nhiều ít thời gian, tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Bảo dược sự tình, hắn nhất định phải bắt lấy. Kết quả là, cùng đồng vượng vừa về tới tuần kiểm ti nha thự, đơn giản bàn giao hai câu riêng phần mình sau khi tách ra. Khương Nguyên thậm chí liền kia thân hơi có vẻ chói mắt tuần kiểm quan phục cũng không thay đổi, chỉ ở bên ngoài che đậy kiện màu đậm cũ miên bảo, liền ngựa không dừng vó tại bên bờ tìm một chiếc không người trông coi cũ nát nhỏ thuyền tam bản. Chống ra thuyền tam bản, dọc theo ưu ám bị nước, dán chặt lấy bụi cỏ lao sinh bên bờ, một chút xíu hướng về trước đó quan sát được Vân Thủy Bạc Bang chúng hoạt động khu vực mà tới. Thuyền mái chèo vào nước, thanh âm cực nhẹ, cơ hồ bị gió thổi cỏ lao tiếng xào xạc che giấu. Khương Nguyên hướng đồng vượng nghe qua, những này phụ trách xuống nước siêu tầm Vân Thủy Bạc tầng dưới chốt bang chúng, phần lớn bất quá là chút thân thể khỏe mạnh lưu manh, có luyện qua mấy tay kỹ năng đầu mục, cũng ít có nhập hạ tam luyện tiêu chuẩn. Cho dù ngẫu nhiên có tiểu đầu mục, đa chủ chi lưu tọa trấn chỉ huy, bỗng nhiên nổi lên, bắt lấy bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Cũng không biết những này bang chúng, tại như thế rét căm căm bên trong, là có hay không có thể có thu hoạch. Kia cái gọi là bảo dược, lại có hay không thật tồn tại. Đang cân nhắc, nhỏ thuyền tam bản đã lặng yên không một tiếng động tới gần kia phiến đèn đuốc lắc lư thủy vực. Tối nay trời tốt, có ánh trăng về xuống, mặc dù không sáng sủa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Trên mặt nước, mấy đầu Vân Thủy Bạc thuyền nhỏ phân tán bỏ neo, trên thuyền treo đèn lồng trong gió rét chập chờn, chiếu ra trên thuyền bóng người đông đảo. Khương Nguyên không dám áp sát quá gần, để tránh đánh cỏ động rắn. Hắn đem thuyền tam bản dây thừng thắt ở một lùm rậm rạp cỏ lau trên căn, hít sâu một cái băng lãnh không khí, lập tức lặng yên không một tiếng động trượt vào trong nước. Cho dù đã sớm chuẩn bị, kia hơi lạnh thấu xương vẫn là để hắn trong nháy mắt giật cả mình. Cũng may sinh ở nước này trạch chi hương, cỗ thân thể này nguyên chủ thủy tính cực dai, tăng thêm bây giờ tu vi võ đạo mang tới cường kiện thể phách cùng kéo dài khí tức, cả người như là một con cá lớn, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy nước, dựa vào đùi cỏ lau bóng ma, hướng về gần nhất một chỗ đèn đuốc sờ soạng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nín thở lặn 3-4 phút cũng không phải là việc khó. Một bên khác, ba cái mặc ướt súng đoàn đả Vân Thủy Bạc Bang chúng đang nuốt ở một đầu trên thuyền nhỏ, xoa xoa tay, dậm chân, miệng bên trong không sạch sẽ oán trách. Con mẹ nó quỷ thời tiết, chết quáng lao tử. Một cái gương mặt cóng đến đỏ bừng hán tử gắt một cái này giữa mùa đông, ấm áp ổ chăn không nằm, đàn bà mịn màng ra thịt không có sờ đến, nhất định phải huynh đệ ta chạy xuống cái này vụn băng nước đến sờ cái gì cá. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Một cái khác người cao gầy nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, hạ giọng tiếp lời nói, hắc, nói lên đàn bà. Lần trước chúng ta tại vịnh ngõ cái kia ngư hộ nhà bà nương, thật là mẹ nói nhuận a. Kia tư thái, ra kia. Chậc chậc, chỉ tiếc tính tình quá cháy mạnh chút, không có chơi hết hưng liền tắt thở, đáng tiếc, đến nay nhớ tới, kia mùi vị đều không thể quên được a. Lúc trước hán tử kia cũng bắt đầu cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia dâm tà, không sai không sai. Đáng tiếc, gần nhất trong bang thấy gấp, cấp trên tra được cũng nghiêm, đều không có gì cơ hội lại đi tìm một chút việc vui. Ai, các ngươi nói, cái này đen kịt dưới đáy nước, đừng nói cá, liền bị ảnh tử đều không nhìn thấy. Đa chủ bọn hắn rốt cuộc là ý gì? Nhất định phải chúng ta tại cái này trong lúc mấu chốt, một ngày một đêm ngâm mình ở cái này trong nước đá. Lúc này, bên cạnh một cái một mực không nói lời nào, nhìn hơi lớn tuổi chút bang chúng tả hữu nhìn, thấy phụ cận không có người ngoài, mới xích lại gần hai người, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ta nghe nói, cái này chỉ sợ không phải đà chủ ý tứ. Không phải đà chủ, kia là ai? Là phía trên đường chủ tự mình dưới tử mệnh lệnh. Lớn tuổi bang chúng thanh âm ép tới thấp hơn, nghe nói, là muốn tìm một đầu thủy cầu. Thủy cầu? Người cao gầy sững sờ, vô ý thức hỏi lại, ở đâu ra thủy cầu? Cái thời tiết mắt oi này, đầu nào chó sẽ nghĩ không lái về cái này sông băng bên trong ngày. Lớn tuổi bang chúng khinh bị liếc mắt nhìn hắn, ngu xuẩn. Thủy cầu, không phải chỉ xuống nước chó. Ta có cái bà con xa chất nữ, là chúng ta lưu đà chủ mới nhập thứ 12 phòng tiểu thiếp, nàng bụng trộm nói cho ta biết. Cái này thủy cầu là một loại thông linh xuất sinh. Hiếm có thật sự. Thông linh xuất sinh. Hai người khác đều tới hứng thú, góp đến thêm gần. Lớn tuổi bang chúng đang muốn lại khoe khoang chút theo chất nữ kia nghe được vụn vặt tin tức, đột nhiên, bên cạnh phủ phủ một tiếng nước chảy. Hai người ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy nguyên bản ngồi mạn thuyền bên cạnh cái kia phản nạn thời tiết hán tử, không biết làm tại sao, một đầu chìm vào trong nước, mặt nước chỉ bốc lên mấy cái bong bóng, người liền không có bóng dáng. Mẹ nó, lao tam ngươi làm cái quỷ gì? Người cao gầy mắng một câu, thăm dò hướng trong nước nhìn, không phải đã nói tới chỗ này chính là mài kéo dài công việc, chờ giờ tới liền trở về sao? Sao đến thật đúng là hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Hai cái băng lanh như cùng kìm sắt giống như tay, không có dấu hiệu nào theo dưới nước rũ ra, nhanh như thiểm điện, cầm một cái chế trụ hắn cùng này lớn tuổi bàn chúng mắt cá chân. Lực lượng khổng lồ truyền đến, hai người căn bản không kịp phản ứng, tiếng kêu sợ hãi kẹt tại trong cổ họng, liền bị đột nhiên chảnh vào băng lánh trong nước sông. U ngu cục người cao gầy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giữ lại cổ của mình, hắn liều mạng giãy giụa, băng lánh nước sông điên cuồng tràn vào xoang mũi qua miệng, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt che mất hắn. Sau một khắc, hắn chỉ nghe được cổ chỗ truyền đến một tiếng rợn người răng rắc nhẹ vang lên, mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn đã mất đi ý thức. Lớn tuổi bang chúng giống nhau bị đẩy vào trong nước, nhưng dường như phản ứng hơi mau một chút, đang bị bắt vào nước đáy trong nháy mắt, hắn mơ hồ nhìn được một thân ảnh mơ hồ. Một màn này dọa đến hồn phi phách tán, mong muốn la lên, băng lánh nước sông lại rót đầy hắn mở ra miệng. Lập tức, cái tay kia buông lỏng ra mắt cá chân hắn, ngược lại giống như quỷ mị vây quanh phía sau hắn, gắt gao bưng kín mũi miệng của hắn, một cái tay khác thì như sắt cuốn giống như khóa lại hắn biết hầu, đem hắn cưỡng ép kéo hướng càng sâu cỏ lau phần gốc chỗ bóng tối. Soạt. Khương Nguyên kéo lấy còn sót lại người sống, tại rời xa thuyền nhỏ trong bụi lau sậy ló đầu ra đến. Toàn thân ướt đẫm, màu đen miên bảo áp sát vào trên thân, phát họa ra điêu luyện đường cong, giọt nước theo lọn tóc cằm không ngừng nhỏ xuống. Hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì nín thở cùng vận động dữ dội mà có chút khí huyết sôi trào, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong tay như là rơi thủy cầu giống như run lẩy bẩy bàn chúng. Ta hỏi, người đáp. Khương Nguyên thanh âm không cao, lại dường như so nước sông này lạnh hơn, dám hô, hoặc là có nửa câu nói ngoa, vừa rồi hai người kia chính là của người kết quả. Đám kia chúng toàn thân run như là run dậy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi tím thấm, răng khanh khách rung động, nghe vậy chỉ biết là liều mạng gật đầu. Khương Nguyên thoáng bung ra che miệng hắn tay, nhưng một cái tay khác vẫn như cụ khấu chặt ở cổ họng của hắn. Thủy cầu, rốt cuộc là thứ gì? Nói rõ ràng. Đám kia chúng chưa tỉnh hồn, cảm nhận được trên cổ truyền đến áp bách, lắp bắp mở miệng, là thông linh xuất sinh, ta kia chất nữ là nói như thế. Nàng còn nghe đà chủ sau khi say rượu đề cập qua đời miệng, nói là cái gì? Yêu linh. Đúng, chính là yêu linh. Đường chủ hạ tử mệnh lệnh, sống muốn gặp vật, chết phải thấy xác. Khương Nguyên không nói gì, chỉ là cau mày. Đám kia chúng thấy Khương Nguyên nhíu mày, thần sắc biến ảo, cho là hắn không tin, dọa đến vội vàng nói bổ sung, tốt, hảo hán. Lớn, đại nhân. Tiểu nhân nói câu câu là thật à? Nghe nói kia thủy cầu tương tự con báo, lớn nhỏ như chó con, da lông láo cá, nhất thiện lặn xuống nước, hơn nữa cơ cảnh vô cùng, có chút gió thổi cỏ lay liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Nguyên ánh mắt buông xuống, nhìn xem trong tay cái này vì mạng sống hận không thể đem tâm móc ra băng chúng, ánh mắt không có chút nào chấn động. Ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Lời còn chưa dứt, đám kia chúng trong mắt vừa dâng lên một tia trở mong, liền nghe được lại là răng rắc một tiếng băng giòn, ánh mắt đột nhiên lồi ra, mang theo vô tận hoảng sợ cũng không hiểu, đầu liền mềm mềm túi xuống dưới. Khương Nguyên buông tay ra, tùy ý thi thể chậm rãi chìm vào trong nước, lau trên mặt nước đọng, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn. Những người này đều không phải là vật gì tốt, trên tay là kể cận người vô tội mệnh, giết cũng liền giết, mà hắn quan tâm là yêu linh. Yêu linh, Khương Nguyên trong lòng phấn chấn. Quả nhiên là thứ này. Bình thường gia thú, mặc dù có chút linh dị, cũng phần lớn không gọi được yêu linh. Có thể được xưng là yêu linh, không có chỗ nào mà không phải là thu nạp thiên địa tinh hoa, sinh ra một loại nào đó thuế biến dị trùng. Trên thân một ít bộ vị, đối với võ giả mà nói, đúng là có thể so với bảo dược, thậm chí còn hơn hy thế kỳ chân. Nhưng có thể khiến cho Vân Thủy Bạc Đường chủ coi trọng như thế, không tiếc vận dụng nhân thủ nhiều như vậy tại cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong đau khổ siêu tầm, chắc hẳn nhất định có không giống bình thường chỗ. Nhưng Hưng Vân chỉ kéo dài một cái chớp mắt, Thương Nguyên lông mày liền cấp tốc nhíu lại. Vân Hy Loan Thủy vực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mạch nước ngầm, thủy động, bùi cỏ lao rắc rối phức tạp. Vân Thủy Bạc xuất động nhiều như vậy ban chúng, giống lược bí như thế tìm tòi những ngày qua đều không thu hoạch được gì, chính mình lẻ loi một mình, lại dựa vào cái gì có thể tìm được kia dấu kín vô hình thủy cầu yêu linh? Cái này không khác mò kim đáy biển. Trên trời ánh trăng tĩnh mịch như nước, trong nước ánh trăng lại sóng nước lấp loáng. Cũng liền tại Khương Nguyên nhíu mày trầm tư nên như thế nào tìm tới cái này yêu linh lúc, yên lặng thật lâu thiên mệnh dễ vận lục sách thế mà lại lần nữa hiện hiện. Chỉ có điều, cùng lần trước cùng ban đầu đổi mới mệnh cách khác biệt. Lần này thiên mệnh dễ vận lục sách trực tiếp lật ra một cái khác trang. Linh vận mệnh cách, thiên phú linh cơ, vận cuốn mệnh cùng, tuệ căn tự khải, vạn linh tương hòa thủy trạch chi linh, lam trạch linh thân hòa thống ngự trạch linh, không, ba, phù phù. Khương Nguyên còn tại nhận lấy thiên mệnh dễ vận lục sách nội dung lúc, chỉ nghe cách đó không xa bụi cỏ lao bên trong dò ra một cái đầu nhỏ. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.